Chương 5877, Ma Long tụ trưởng. Chương 5877, Ma Long tụ trưởng. Chỉ chốc lát sau, hai đại thần linh hình chiếu khí tức liền đến gần vô hạn tại cửu giai, toàn bộ bí cảnh không gian như đều muốn bị hai đại cường giả uy áp chen lấn bạo tạc. Vô số người tê cả da đầu, vô số người sợ mất mật, này khí tức quá khủng bố, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát nơi này tất cả mọi người, chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đại thần linh hình chiếu giao thủ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giữa bọn hắn va chạm rộng lớn cùng bao la hùng vĩ, tất cả mắt thấy một trận chiến này người, đều ngốc trệ, mờ mịt, phản phất xem không hiểu bọn hắn đến tột cùng là lấy phương thức gì tiến hành chém giết. Vô số năng lượng tại va chạm, vô số thần thông đang tỏa ra, mọi người ở đây, chỉ có Diệp Sở có thể bắt được hai vị thần linh hình chiếu chiến đấu chẳng diện, quá mức rung động, quá mức kịch liệt cùng thảm liệt, phản phất liều mạng cùng điên cuồng tới cực điểm, người chết ta sống. Song phương ngươi tới ta đi, lực lượng không ngừng tiêu hao, riêng phần mình cũng tiêu hao rất lớn, nhưng mà huyết thần chiếm cứ thượng phòng, theo hắn không ngừng công kích, hắc ám chi thần hình chiếu trở nên càng ngày càng ảm đạm, dù sao giết chóc chi lực là căn bản sẽ không biến mất, có bao nhiêu, liền có thể một mực vận dụng bao nhiêu. Hắc ám chi thần phi thường ăn thiệt thòi, nhưng vẫn như cũ không rên một tiếng liều mạng phản kích lấy, chống tự lại. Chỉ là hai cái đến gần vô hạn tại cựu giai chiến đấu mà thôi, Diệp Sở lại còn không có quá lớn cảm xúc gợn sóng, hắn nhếch miệng lên một tia trào phúng đường cong, nhìn về phía sắc mặt kịch biến người áo đen, nói, cái này chính là của ngươi bị bảo. Xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Nghe vậy, người áo đen cơ hồ muốn thổ huyết, hai mắt tơ máu tràn ngập, kém chút không có cùng Diệp Sở liều mạng. Quá làm người tức giận, quá không cam tâm, rõ ràng là hoàn toàn nghiền ép thế cục a, rõ ràng hắn cách đánh giết tất cả mọi người, thu hoạch được cuối cùng huyết thần truyền thừa chỉ thiếu chút nữa a, vì sao huyết thần hình chiếu sẽ xuất hiện? Âm ầm tiếng vang bên trong, Diệp Sở bộc phát tất cả lực lượng, đánh cho người áo đen liên tục bại lui, ho ra máu liên tục, vẻ mặt thực lực, hắn vẫn như cũng là không bằng Diệp Sở, có mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Đáng chết a, vì sao các ngươi có thể lần lượt lập bàn? Người áo đen cuồng nộ không thôi, hắn đã chịu đủ loại này một mực bị áp chế, một mực tình huống bị đuổi giết, hoàn toàn không thể làm gì à, trơ mắt nhìn xem người khác thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Hắn rõ ràng cũng là thần linh người thừa kế à, là thiên chi tiêu tử, là thiên mệnh chi tử, nhưng vì sao lần lượt gặp như thế gặp chắc trở. Người áo đen cực kỳ không cam lòng, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lực lượng không ngừng trượt, bởi vì hắc ám chi thần bị huyết thân áp chế, tu vi của bản thân hắn chi lực cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, xem ra tình huống phi thường không ổn. Oanh két, không gian mảng lớn đổ sụp, pháp tắc hỗn loạn, chỉ thấy máu thần đấm ra một quyền, thình lình chính là giết chóc thánh quyền, sụp đổ hết thảy, ngạnh sinh sinh đánh tan hắc ám chi thần nửa người, khủng bố sóng xung kích càn quét ra, lại bị đáng sợ trưởng khống tại trong phạm vi nhất định, không cách nào tổn thương đến kẹt kẹt nhì nạ bọn người. Giết chóc chi lực, tu huyết thần hình chiếu gầm lên giận dữ, nháy mắt mà thôi, toàn bộ bí cảnh bên trong tồn tại tất cả giết chóc chi lực, điên cuồng tụ đến, không chỉ có như thế, liền ngay cả Diệp Sở, kẹt kẹt nhì nạ bọn người ngưng tụ giết chóc chi lực, cũng bị cưỡng ép hấp thu, tạm thời hóa thành hình chiếu lực lượng. Diệp Sở khuôn mặt có chút động, không hổ là huyết thần, như thế điều khiển lực, xem ra đã đối với giết chóc chi lực trưởng không tới trình độ nhất định, thế mà còn có thể vận dụng người khác sát lục khí tức, có thể xưng đáng sợ. Sau một khắc, một thanh hoàn toàn do giết chóc chi lực cấu thành ngập trời trường kiếm màu đỏ ngỏm hay không, đột nhiên vung đẩy, đột nhiên mở ra không gian, chấn động phát tác, hung hăng chạm tại hắc ám chi thần hắc vũ một nửa khác hình chiếu trên thân, hoàn thành cuối cùng tất sát. Không người áo đen mãnh phát ra rít lên một tiếng, toàn thân hắc vũ cuộn cuộn, siêu cấp không cam tâm, hắn nghĩ trưởng lớn nhất thế mà bị người khô lận, thật sự là bất ngờ à, tiếp xuống, chỉ sợ hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ lần nữa giết trở lại đến, ta sẽ để các ngươi hối hận ngăn cản ta cướp đoạt vô thượng cơ duyên hậu quả, các ngươi nhất định sẽ trả giá không gì sánh kịp đại giới. Người áo đen gào thét chật chật, lần nữa lấy ra một viên lệnh bài màu đen, thấy thế, Diệp Sở hơi biến sắc mặt, toàn lực xuất thủ, chấn ma sắt cùng diệt tiên giết không cần tiền như manh tạp mà ra, muốn đem đối phương oanh thành một vũng máu bùn, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là, người áo đen đấm máu phản kháng, liều mạng vận chuyển tu vi, lệnh bài màu đen đột nhiên hóa thành một đạo u quang, đem hắn bao khỏa, xé liệt không ở giữa, sau đó hóa thành một đạo hắc vụ chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, hắc ám chi thần lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, bị huyết thần hoàn toàn tiêu diệt hầu như không còn, đến một khắc cuối cùng, hắc ám chi thần cũng lại cũng không nói một lời nào, phảng phất đã đoán được kết cục như vậy, cũng giống như đối này thờ ơ đáng chết, lại để cho hắn trốn thoát. Diệp Sở chửi nhỏ một tiếng, đối phương thật đúng là đánh không chết tiểu cường, lần trước tại mây bí ẩn cảnh bên trong, người này liền vận dụng viên kia lệnh bài bị truyền tống ra ngoài, nếu không bộc phát xong thần đại chiến nói, nơi này không gian ăn sâu, lực lượng pháp tắc trấn áp cực kỳ nghiêm trọng, đối phương căn bản là chạy không thoát. Nhưng mà, bởi vì song thần chém giết, nơi đây hỗn loạn tương bừng, pháp tắc cũng đi theo hỗn loạn, không gian bị xé nứt cũng đúng là bình thường. Cùng lúc đó, từng đạo giết chóc chi lực trở về chúng trong thân thể, huyết thần hình chiếu cũng ảm đạm hơn phân nửa, sau đó vẫn như cũ có sức mạnh đáng sợ truyền vang mà ra, chấn nhiếp bát phương, nơi này ma tu nhóm một dạng run lẩy bẩy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dựa theo trong truyền thừa chỉ dẫn, hoàn thành thuộc về sứ mệnh của ngươi. Huyết thần hình chiếu ánh mắt như nhắm ngay anh Dịu, uy nghiêm lời nói quanh quẩn. Anh Dịu đội vàng túi đầu xuống, biểu hiện được điên cuồng mà khát máu, tựa như muốn giết chóc thiên hạ, vụ trộm lại hồi hộp đến cực điểm, nàng nhưng là muốn liên thủ Nguyệt Chi Thánh Nữ cùng ảnh chi sứ giả bình định phản loạn, nếu để cho đối phương biết được tâm tư của nàng, kia liền xấu hổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng vậy, ta tôn kính huyết thần đại nhân, huyết chi tử sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Nàng vô cùng cung kính mở miệng. Sau đó, huyết thần hình chiếu quang mang bạt trượng, khuấy động toàn bộ bí cảnh, sau đó vô số phù văn lấp lóe bên trong, hắn trực tiếp hóa thành một viên lệnh bài, siêu một tiếng cắm vào anh Dịu thể nội. Trong chớp mắt, kia còn lại một phần tư chân chính truyền thừa triệt để bị nàng hấp thu, hai loại truyền thừa tại trong óc nàng không ngừng xoay quanh, từng đạo mênh mông, rộng lớn tin tức không ngừng có tới, truyền thừa đã đang tiến hành, chờ đợi triệt để hấp thu. Mảnh không gian này, trừ Diệp Sở bọn bốn người bên ngoài, còn có năm vị khí tức đáng sợ ma tu cường giả ánh mắt phức tạp nhìn về phía bọn hắn, rõ ràng là trước đó vây công kẹt kẹt nhỉ nà mấy cái kia ma tu. Ta hiện tại đã có thể khống chế toàn bộ bí cảnh, nhưng bây giờ thực lực còn thấp, không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng, chỉ có thể đưa ngươi nhóm truyền tống rời đi. Anh Dịu một bên tiêu hóa không ngừng tuân ra truyền thừa tin tức, ký ức, một vừa mở miệng nói. Diệp Sở nhìn chằm chằm kia năm vị ma tu cường giả, mặc dù bây giờ lực lượng pháp tắc dần dần khôi phục, đối tu vi sinh ra áp chế, nhưng hắn vẫn là một chút nhìn ra, năm người này đều là thất giai cường giả. Không thể đem mấy người kia thả ra, nếu không sẽ cho chúng ta mang đến vô tận tai nạn. Kẹt kẹt ní nạ ngữ khí kiên định nói. Chớ cổ, anh Dịu cùng Diệp Sở đều nhao nhao gật đầu. Chư vị, đã truyền thừa đã bị các ngươi được đến, vậy bọn ta tự nhiên không còn dám đi tranh đoạt, còn xin bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta phát hiện, cam đoan sẽ không đối các ngươi có bất kỳ địch ý nào, càng sẽ không đối phó các ngươi. Một mặt ngựa trung niên vẻ mặt đau khổ nói, biểu lộ cực kỳ thành khẩn. Anh Dịu nghĩ nghĩ, nói, thả các ngươi ra ngoài có thể, nhưng không phải hiện tại, chờ chúng ta có một chút sức tự vệ, các ngươi liền tự do, đương nhiên để bảo đảm bám nhất, các ngươi nhất định phải phát hiện, về sau đi theo tại ta, không được có phản cốt. Chương 5878, vượt qua nan quan chương 5878, vượt qua nan quan cái này kia năm vị thất giai cường giả sắc mặt khó coi vô cùng, tại kẹt kẹt nì nạ bọn người thực lực cường đại trước, bọn hắn muốn bị một mực vây ở chỗ này, thực tế là biệt quốc ta, nhưng càng để bọn hắn phát điên chính là, đường đường thất giai cường giả, thế mà muốn đi theo mấy cái sâu kiến. Diệp Sở lạnh lùng nói, các ngươi liền thỏa mãn đi, ngoại trừ các ngươi trước mắt nhìn thấy vị này huyết thần người thừa kế bên ngoài, hai người khác cũng không phải hạng người bình thường, truy tùy bọn hắn chính là các ngươi cả đời vinh hạnh. Nói, hắn còn chỉ kẹt kẹt ní nạ cùng chớ cổ. Hai vị này là ai? Năm vị ma tu ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kẹt kẹt ní nạ cùng chớ cổ. Đối với anh Dịu, bọn hắn tràn ngập nồng đậm kiên kỵ, có trời mới biết đối phương nắm giữ mảnh này bí cảnh trưởng không quyền sau, có được cường đại cỡ nào lực lượng, nhưng trước đó huyết thần hư ảnh như thế, như cũng tại bọn hắn não hải khuấy động, thật lâu vung đi không được. Sợ, kinh, không dám sinh ra ý đồ xấu. Kẹt kẹt ní nạ trên thân có ánh trăng nhu hòa tràn ngập, chính tại khôi phục mấy người thương thế, nàng thánh khiết vô cùng, cao quý đến cực điểm, thản nhiên nói, ta chính là thế hệ này Nguyệt Chi thánh nữ, vì hắc ám giới ma thú an ổn, các ngươi tốt nhất trước ở đây nhiều đợi một thời gian ngắn, ngày sau theo chúng ta trấn áp phản loạn. Chớ cổ thân ảnh lúc gần lúc hiện, cười hắc hắc nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi thất giai thì ngon, qua một đoạn thời gian nữa, thất giai ta cũng có thể ám sát, ảnh chi sứ giả ám sát thiên hạ tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Nguyệt Chi thánh nữ, ảnh chi sứ giả. Nháy mắt, năm vị ma tu rung động không hiểu, ngơ ngác nhìn qua mấy người, cơ hồ không thể tin vào thái của mình, cái này sao có thể? Hắc ám giới ma thú lớn nhất chúa tể lực hai vị đại nhân vật, thế mà liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Quá kinh dị, quá bất khả tư nghị. Nhìn xem kẹt kẹt ní nạ hai ba lần, liền đem mấy người thương thế nhanh chóng khép lại, nhìn xem chớ cổ phiêu miệu bất định, như quỷ mị thân ảnh, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, cái này đích đích xác xác chính là ánh trăng chi lực thể hiện a. Chúng ta gặp qua thánh nữ, gặp qua sứ giả, gặp qua vị này thần linh người thừa kế. Năm người biểu lộ trở nên vô cùng trịnh trọng, vô cùng phức tạp, vô cùng cung kính, không hề nghi ngờ, ba vị này tương lai thành tựu đem kinh thiên động địa, nếu bọn họ có thể đi theo, tuyệt đối có đầy đủ nhiều chỗ tốt, nơi nào còn dám không thỏa hiệp. Kẹt kẹt ní nạ cùng anh Dịu liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra ý cười, vô cùng kích động, có cái này năm vị thất giai cường giả gia nhập, bọn hắn lực lượng cũng đủ một chút, chí ít về sau gặp được không thể địch lại nguy hiểm, có thể đem những người này triệu hắn đi ra ngăn cản. Anh Dịu nói, về sau ta sẽ mở ra một cái không có pháp tắc áp chế không gian, các ngươi ở ngay chỗ này bế quan tu hành đi, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đem các ngươi kêu đi ra cùng một chỗ chinh chiến bát phương. Đến các ngươi riêng phần mình bộ lạc, về sau các ngươi có thể truyền âm cho bộ lạc bên trong lão nhân, để bọn hắn xử lý sự vụ liền có thể, về sau đều sẽ trở thành chúng ta bình định phản loạn lực lượng trung kiên. Năm người nhao nhao xác nhận, không dám thất lễ, cũng không dám ngỗ nghịch. Diệp Sở ha ha cười nói, bao lớn chút chuyện à, cái này bí cảnh hoàn toàn chính là vì chúng ta chuẩn bị, những người kia bất quá là trợ giúp chúng ta trưởng thành mạnh lên bàn đạp mà thôi. Kẹt kẹt ní nạ ba người tự nhiên là cảm xúc khuấy động, bọn hắn lần này đều thu hoạch to lớn, riêng phần mình đều có riêng phần mình cảm ngộ, sau khi trở về nhiều lắng đọng một đoạn thời gian, tu vi còn sẽ có càng lớn tăng lên. Anh Dịu căn cứ huyết thần hình chiếu lưu lại lệnh bài, vì năm người an bài một cái không có pháp tắc trấn áp không gian, sau đó trực tiếp mở ra bí cảnh truyền tống công năng, muốn đem tất cả tiến vào bí cảnh người truyền tống ra ngoài. Tiến vào truyền thừa cuối cùng khảo hạch người hết thảy có 12 cái, trừ chạy trốn người áo đen bên ngoài, người khác căn bản không biết được truyền thừa bị ai lấy được. Diệp Sở chậm rãi phân tích nói, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta không thể đối ngoại tuyên dương nơi này phát sinh hết thảy, chỉ nói có thần linh hình chiếu giáng lâm, cùng bí cảnh chi địa thủ hộ người phát sinh xung đột, cuối cùng bị nó đạt được cấp đi truyền thừa. Kẹt kẹt ní nạ ba người nhao nhao gật đầu. Diệp Sở lại tiếp tục nói, đương nhiên, trên đời này không có không hở tượng, chúng ta lấy được truyền thừa sự tình, cuối cùng sẽ bị lan truyền ra ngoài, nhưng chúng ta chỉ cần bắt được khoảng thời gian này không ngừng mạnh lên, lại nhiều khiêu chiến cùng khó khăn, đều có thể vượt qua. Kẹt kẹt ní nạ gật đầu, nói, chờ ra ngoài về sau, ta sẽ đem Nguyệt Chi truyền thừa mộ táng bên trong vật hữu dụng mang đi, đến lúc đó, ta cùng chớ cổ thực lực đều sẽ có được tăng lên cực lớn. Anh Dịu cũng cười nói, có cái này bí cảnh, ta đối Nguyệt Chi tử đồ đẳng cảm ngộ cũng sẽ tăng nhanh, tu vi cũng sẽ tăng lên cấp tốc, chúng ta mấy người liên thủ, quản hắn địch nhân có bao nhiêu, cường đại cỡ nào, hết thảy đều muốn bị trấn áp. Diệp Sở mỉm cười nói, các ngươi có cái này tự tin liền tốt, trong thời gian ngắn ta sẽ không ra ngoài, sẽ bế quan tu hành, lần này ta cũng thu hoạch không nhỏ, cần thời gian tiêu hóa một chút, như sự tình có biến, cũng tốt giúp các ngươi vượt qua nguy cơ. Mấy người thương lượng xong tất, một cỗ truyền tống chi lực bao phủ mà đến, đương theo lấy bí cảnh chấn động, tất cả ma tu kinh hô, sau đó cùng nhau bị truyền tống đến ngoại giới. Cái khe lớn đã biến mất, còn sống sót lây không đủ 1000 ma tu có chút mê mang, phân tán tứ phương, cảm giác có chút không chân thực. Từ song thần hình chiếu đại chiến một khắc kia trở đi, bọn hắn liền hoảng sợ không thôi, lo sợ bất an, liền sợ gặp vạ lây, căn bản không rõ ràng chuyển thừa cuối cùng chi địa chuyện gì xảy ra. Bây giờ, bọn hắn còn sống ra, thật có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đáng chết, chuyển thừa bị một cái người áo đen cướp đi, hắn là thần linh người thừa kế, triệu hắn đến một tôn thần linh hình chiếu. Đáng ghét ta, chúng ta tù trưởng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thu được vô thượng tạo hóa à, đáng chết người áo đen, cút ra đây cho ta. A a a, chúng ta tù trưởng vẫn lạc tại chuyển thừa cuối cùng chi địa, tại sao có thể như vậy, vô số ma tu gào thét, hoặc là bi phẫn, hoặc là kinh hoàng. Diệp Sở khẽ miệng có chút câu lên một tia đường cong, có một số người là đang cố ý diễn kịch, đều là thu được kia năm vị thất giai cường giả mệnh lệnh mới mở miệng như thế, vì cũng là nghe nhìn lẫn lộn, chuyển di anh dịu thu hoạch được chuyển thừa lực chú ý còn có hai đại bộ lạc cường giả là thật bi thảm, bởi vì Diệp Sở cùng chớ cổ tại chuyển thừa cuối cùng chi địa chém giết hai cường giả, lại bị những người kia nói thành chết tại hắc ám chi thần hình chiếu trong tay. Trong thời gian ngắn, căn bản không có người sẽ nghĩ tới Diệp Sở cùng kẹt kẹt ní nã bọn người mới là người thắng lớn, tất cả hoa nước đều bị người áo đen quăng. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn giết ngươi. Đúng lúc này, một đạo gầm thét quấn quẩn, ma long tụ trưởng trên thân ma khí cuộn cuộn, uy thế đáng sợ, thất giai tu vi toàn diện bộc phát, bao phủ mà đến, muốn đem Diệp Sở đánh sát tại chỗ. Diệp Sở hơi biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập sắc cơ, trầm trọng nói, bại tướng dưới tay, tại bí cảnh bên trong, ngươi bị ta giết đến chạy trối chết, ngay cả cái giấm cũng không dám thả, bây giờ ra, ngươi ngược lại là bên báo à, đồ rắc rưởi. Nghe thấy lời ấy, ma long tù trưởng càng thêm phẫn nộ, một đám ma long bộ lạc cường giả hai mắt đỏ bừng trùng sát mà đến, bọn hắn tại bí cảnh bên trong bị Diệp Sở giết đến như chó nhà có tang, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho đối phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Các ngươi dám? Cùng lúc đó, hồn mạn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng thất giai tu vi nở rộ, hóa thành một vệt cầu vồng, trực tiếp ngăn ở ma long tù trưởng trước mặt. Do tư tế nhóm cường giả cũng nhao nhao tụ đến, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ma long bộ lạc người, đang đằng sát khí. Bốn phương tám hướng ma tu nhóm sửng sốt, cái này dương cung bạt kiếm tư thế, hai đại bộ lạc chuẩn bị sống mái với nhau sao? Chương 5879, Ma Nguyệt Đan Các. Chương 5879, Ma Nguyệt Đan Các chính ra, hôm nay vô luận như thế nào, bản tọa đều muốn chấn áp tên tiểu xuất sinh này. Ma Long tù trưởng song mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hồn mạn, thê lương gào thét, uy hiếp ý vị nồng đậm. Hắn không dám cùng hồn mạn giao thủ, bởi vì hồn mạn tu vi đạt tới thất giai trung kỳ, mà hắn chỉ là sơ kỳ, song phương giao thủ, cuối cùng người thua tuyệt đối sẽ là hắn. Hồn mạn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đường này không thông, ngươi như chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ, đối ta mây ẩn bộ lạc tư tế động thủ, vậy ta không ngại đem các ngươi ma long bộ lạc cũng san thành bình địa, xem ai so với ai khác các hơn. Nghe vậy, ma long tù trưởng con ngươi co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ này giết ta nhi tử, lại giết ta đệ tử, thù này không báo, bản tọa mặt mũi ở đâu? Lại như thế nào đi gặp trong bộ lạc tộc nhân? Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là huyết hải thâm cửu, mọi người cũng có thể lý giải ma long tù trưởng vì sao không phải giết Diệp Sở không thể. Cho cười, ngươi muốn giết ta bộ lạc tư tế, ta người tù trưởng này còn phải nhường đường cho ngươi, chuyến đi, ta hồn mạn thanh danh còn muốn hay không? Ta bộ lạc người chẳng lẽ sẽ không trái tim băng giá sao? Hồn mạn cười lạnh không thôi, bá đạo mười phần. Mây ẩn bộ lạc, các ngươi tốt nhất nhận rõ cục diện, người này không chỉ có riêng chỉ là giết ma long bộ lạc thiên tiêu, bí cảnh bên trong, hắn nhưng là chạm giết ta ma tu liên minh không ít người, việc này ngươi hồn mạn gánh vác được sao? Đúng lúc này, hai thân ảnh đạp không mà đến, thình lình chính là hai tên thất giai cường giả, Diệp Sở nhận đến bọn hắn, tại thu hoạch khối thứ nhất truyền thừa mảnh vỡ lúc, thật sự là hắn chém giết ma tu liên minh không ít người. Những người này chính là từ các bộ lạc cường giả, thiên tiêu tạo thành, không thiếu có đến từ đại hình bộ lạc người, bây giờ song song nổi lên, muốn đưa Diệp Sở vào chỗ chết. Hồn mạn sắc mặt lập tức thay đổi, đối phó ma long tù trưởng, hắn một điểm áp lực đều không có, vân đạm phong kinh, nhưng lại có hai vị thất giai cường giả tham dự vào, kia thật sự là hắn che không được Diệp Sở, bị vây công phía dưới, hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Chập chập chập, thế đạo này càng ngày càng loạn, cỡ lớn bộ lạc ở giữa chẳng lẽ muốn phát sinh đại quy mô chiến tranh sao? Bốn phía ma tu không ngừng lui tán, nhưng không có lập tức rời đi, đều có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Ma long tù trưởng vui mừng quá đỗi, sắc mặt rét lạnh nhìn chằm chằm hồn mạn, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ còn chuẩn bị giữ gìn cái kia tiểu xúc sinh sao? Có tin ta hay không, chờ hôm nay liền đổ ngươi mây ẩn bộ lạc. Lời vừa nói ra, lập tức mảng lớn ma tu hướng bên này phun trào mà đến, đều khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm Diệp Sở bọn người, mỗi người giết chóc chi lực đều không kém. Ha ha ha, mọi người cùng nhau xông lên, liên thủ chơi chết kia tiểu tử. Một tiếng băng lãnh cuồng tiếu quanh quẩn, mọi người ánh mắt nhìn, lập tức nghiêm nghị, rõ ràng là vị kia đại vũ bộ lạc hỉ đỉnh, vị này thân phận địa vị phi thường không tầm thường, thất giai cường giả thấy cũng phải khách khách khí khí đối đãi. Diệp Sở trầm trọng nói, ngươi lúc đó vận khí không tệ, trốn qua một kiếp, hiện tại ra không tìm một cái hang chuột giấu đi run lẩy bẩy, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, tìm đường chết đâu. Nghe vậy, Hỉ Đỉnh lập tức lên cơn giận dữ, hán khí tức tràn ngập, thình lình chính là một vị lục giai cường giả, bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới tu vi như thế, có thể xưng đáng sợ. Ngươi cho rằng bây giờ còn tại bí cảnh bên trong? Ngươi cho rằng ta tu vi còn bị áp chế? Hỉ Đỉnh diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Sở, chính là người này, ngạnh sinh sinh cướp đi hắn tranh đoạt truyền thừa cuối cùng cơ hội, hắn hận không thể đem Diệp Sở chém thành muôn mảnh. Tuy nói cho dù hắn tiến vào truyền thừa cuối cùng tranh đoạt địa, cũng vô pháp thu hoạch được chỗ tốt gì, đều bị người áo đen cướp đi, nhưng trong lòng chính là giận, muốn phát tiết, muốn báo thù. Diệp Sở trong mắt hắn, bất quá sâu kiến mà thôi, ra đến bên ngoài thế mà còn lớn lối như thế, thật coi hắn là bùn nặng. Khi Kirin lạnh lùng nói, mấy vị, người khác liền giao cho các người, người này ta muốn đem hắn tự tay trấn áp, dạy vò đến hắn sống không bằng chết. Ma Long tù trưởng cứ việc phi thường muốn tự tay chơi chết Diệp Sở, nhưng Kirin đã mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, dù sao lai lịch của người này quá không tầm thường, bối cảnh cường đại, hắn cũng đắc tội không nổi, liền gật đầu đáp ứng. Nháy mắt, Diệp Sở cùng Mây Ẩn bộ lạc cường giả bị một đám ma tu vây quanh, rõ ràng không chiếm ưu thế, một trận đơn phương nghiền ép đại chiến sắp bộc phát. Các ngươi những này hỗn trướng thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta? Chớ cổ cười lạnh một tiếng, không có chút nào kinh hoàng. Diệp Sở cũng thản nhiên nói, bọn hắn bất quá một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, liền điểm này đội hình, còn dám tới uy hiếp ta chờ, thuần túy là muốn chết. Mấy người không có sợ hãi, lập tức triệt để đem Ma Long tù trưởng cùng Hy Đình chọc giận, sát cơ đủ để xé rách chân trời. Tù trưởng, người này là chúng ta bộ lạc chiêu là như thế mầm thai bạn, ngài vì sao còn muốn che chở hắn? Á Lịch Sơn đại bi vẫn hô to. Hồn Mạn ánh mắt băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, cả giận nói, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sùng cậu vật, thế mà còn có mặt mũi đứng ra chất vấn ta. Nếu không phải là ngươi, Diệp Sở như thế nào sẽ lần lượt bị người nhằm vào? Hắn rõ ràng đã được đến truyền thừa mảnh vỡ, ngươi lại muốn đem hắn bán, quả thực là tâm ngoan thủ lạn, cắt tư tế đâu, ngươi làm sao giáo dục rồng dõi? Loại này bạch nhãn lang ngươi cũng nuôi được đi ra. Trong đám người cắt tư tế sắc mặt tâm trầm, đối với Hồn Mạn chất vấn cùng giáo huấn cảm thấy phi thường không phục. Hắn sắc mặt khó coi nói, tù trưởng, chúng ta không cần thiết vì mấy cái sâu kiến cùng nhiều như vậy cỡ lớn bộ lạc khai chiến, nếu không toàn bộ Mây Ẩn bộ lạc đem đối mặt là một trận hủy diệt tính tai nạn. Hồn Mạn chợt quát lên, ngậm miệng, những này mầm thai vạ đều là bởi vì ngươi hậu nhân dẫn tới, chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy mình một điểm trách nhiệm đều không có sao? Các tư tế sắc mặt đỏ bừng lên, lại một chữ đều nói không nên lời, không cách nào phản bác, lửa giận trong lòng cũng tại bốc lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Sở, nói, tiểu tử, chính ngươi làm sai sự tình, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bộ lạc vì ngươi gánh chịu hậu quả sao? Ngươi muốn nhìn xem trong bộ lạc người toàn bộ chết hết sao? Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Diệp Sở suy cười một tiếng, nói, ngươi hắn á tính là thứ gì, thế mà cũng dám đến mệnh lệnh lão tử. Ta thật hoài nghi ngươi đến tuột cùng tu luyện thế nào đến lục giai, không chỉ có nhát như chuột, còn muốn đổi trắng thay đen, thật sự là trong bộ lạc xỉ nhục a. Thao. Các tư tế cùng Á Lịch Sơn đại cùng nhau nổi trận lôi đình, cái mũi đều muốn tức điên. Một đám người ô hợp tôi, nguy cơ vào đầu thế mà còn làm nội chiến, ngu xuẩn. Khi Kirin cười lạnh không thôi, cùng Ma Long tù trưởng bọn người liên thủ, dần dần tới gần, mắt thấy là phải buộc phát chém giết. Vâng. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng có từng đạo đáng sợ khí tức bốc lên, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp giết tới đây, trực tiếp đem Hỉ Đình cùng Ma Long tù trưởng bọn người vây ở trong đó, ánh mắt cực lạnh. Ân. Nháy mắt, Hỉ Đình sắc mặt bọn họ khẽ biến, đây là có chuyện gì? Phi Liêm bộ lạc, Đầm Lầy bộ lạc, Ngạn Ngữ cổ bộ lạc năm người cỡ lớn bộ lạc cường giả cùng nhau hét to, nói, hết thảy xéo đi, ai dám đối Mây Ẩn bộ lạc hạ thủ, chính là cùng chúng ta là địch. Chương 5880, ngậm máu phun người chương 5880, ngậm máu phun người vào thời khắc này, vô số người trợn mắt hốt hoồm, tâm thần chấn động. Quả thực không thể tin được mình chứng kiến hết thảy. Năm cái thực lực cực mạnh bộ lạc vậy mà đồng thời liên thủ, muốn trợ giúp Mây Ẩn bộ lạc vượt qua nan quan. Ma Long tù trưởng kinh, Kỳ Đình kinh, hai vị ma tu liên minh thất giai cường giả cũng kinh. Các ngươi vì sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Phi Liêm, Đầm Lầy tù trưởng bọn hắn đâu? Để bọn hắn ra cùng bản tọa đối thoại, cho bản tọa một cái công đạo. Ma Long tù trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm cái này năm đại bộ lạc cường giả, tăng thêm Mây Ẩn bộ lạc, mặc dù không có một cái thất giai tồn tại, nhưng thực lực tổng hợp cũng hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Chúng ta tù trưởng đã đuổi theo giết cướp đi truyền thừa người áo đen. Phi Liêm bộ lạc một lục giai cường giả tối đỉnh nhàn nhạt mở miệng. Ma Long tù trưởng điềm nhiên nói, vậy các ngươi liền không sợ bản tọa dưới cơn nóng giận, đem các ngươi hết thảy đều lưu lại sao? Phi Liêm bộ lạc lục giai cường giả tối đỉnh cười lạnh nói, vậy ngươi đại khái có thể thử một lần, chúng ta chết không quan trọng, dù sao đến lúc đó các ngươi một dạng muốn cho chúng ta chôn cùng. Năm vị tù trưởng, lại thêm Hồn Mạn tù trưởng, mấy người các ngươi coi là bộ lạc của mình chịu được hung mãnh như vậy trả thù sao? Ma Long tù trưởng ra mặt co lại, trong lòng càng thêm nổi giận. Nhưng hắn dám động thủ chém giết cái này năm đại bộ lạc người sao? Tuyệt đối không dám. Có trời mới biết kia năm vị mạnh đại tù trưởng biết được việc này sau, có thể hay không đem Ma Long bộ lạc liên quan hắn cùng một chỗ đổ sát. Các ngươi vì sao muốn trợ giúp Mây Ẩn bộ lạc? Cho bản tọa một cái không động thủ lý do. Ma Long tù trưởng cực kỳ không cam lòng, hắn há có thể dễ dàng như thế liền bỏ qua Diệp Sở. Phi Liêm bộ lạc cường giả nói, bởi vì tại truyền thừa cuối cùng chi địa tranh đoạt bên trong, là Diệp đạo hữu cùng hắn mấy người bằng hữu xuất thủ, đem chúng ta năm vị tù trưởng cứu, ơn nghĩa như thế, chúng ta lại há có thể ngồi nhìn các ngươi thống hạ sát thủ. Thế mà là chuyện như vậy. Đám người một trận xôn xao, nhìn về phía Diệp Sở cùng kẹt kẹt nì nà ánh mắt của mấy người tràn ngập chấn kinh, hoàn toàn không tưởng tượng nổi trường hợp như vậy. Song thần hình chiếu đại chiến động tĩnh cũng không nhỏ, thực lực đối phương thấp, làm sao có thể cứu được năm vị tù trưởng? Cứ việc trong lòng còn có hoài nghi, nhưng phát sinh trước mắt một màn này, không thể không khiến Ma Long tù trưởng cảm thấy kiêng kỵ, không tin đều không được, nếu không, năm đại bộ lạc sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp Diệp Sở sao? Hiển nhiên không thể nào. Như vậy giữa song phương nhất định có một loại hiệp nghị nào đó, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn chơi chết Diệp Sở, liền nhất định phải đem những người này giải quyết. Chỉ là, giải quyết những người này, hắn cũng liền gặp phải nguy cơ rất lớn, sẽ bị một đám cùng giai cường giả truy sát, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn không đánh được nổi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Hắn gầm thét lên tiếng, vô cùng không cam tâm, rõ ràng cửu nhân đang ở trước mắt, nhưng loại kia không thể làm gì cảm giác, thật là có chút không thể nhịn được nữa. Tiểu Súc Sinh, ngươi cho bản tọa ghi nhớ, đừng để bản tọa nắm lấy cơ hội, nếu không, nhất định chơi chết ngươi, chơi chết ngươi. Ma Long tổ trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Sở, không giữ buông lời, ngựa khí lạnh lẽo đến cực điểm, phảng phất đời này không chết không thôi. Chúng ta đi. Nói xong, Ma Long tổ trưởng trực tiếp quay người rời đi, Ma Long bộ lạc người cũng tại cực kỳ bi phẫn bên trong rút lui, rời đi cái này vòng đây. Thế thế, hai vị kia ma tu liên minh thất giai cường giả càng là sắc mặt cứng nhắc, Ma Long tổ trưởng đều đi, bọn hắn lưu lại không phải tự làm mất mặt sao? Nhao nhao lạnh hừ một tiếng, tại cực kỳ tiếc hận cùng hậm hực bên trong lấp lóe mà đi, nguyên bản còn khí thế hùng hổ một đám người, trong nháy mắt xám xịt rời trận, cái này hí kịch tính một màn quả thực nhìn ngốc không ít người. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Hồn Mạn ôm quyền cảm kích một tiếng, trong lòng kinh nghi không chừng, Diệp Sở thật tại truyền thừa cuối cùng chi địa cứu năm đại bộ lạc tổ trưởng. Có chút khó tin a. Phi Liêm bộ lạc cường giả nói, không sao, đây đều là chúng ta phải làm, ngày sau có việc cứ việc tới tìm chúng ta hỗ trợ. Hồn Mạn khẽ gật đầu, cùng đối phương khách sáo một trận, năm đại bộ lạc cường giả nhao nhao cáo từ rời đi. Các tư thế cùng Á Lịch Sơn đại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một trận nguy cơ cứ như vậy kết thúc. Thật sự là có chút khó tin a. Hồn Mạn lạnh lùng nói, các tư thế, sau khi trở về hảo hảo điều giáo ngươi cái này tâm thuật bất chính dòng dõi, như lần sau lại xuất hiện bán bộ lạc sự tình, ta tuyệt không tha thứ hắn. Các tư tế vội vàng xác nhận, Á Lịch Sơn đại càng là toàn thân run lẩy bẩy, không dám nói một câu, càng không dám nhìn tới Diệp Sở, cứ việc ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận oán độc cùng không cam lòng. Sau đó, Hồn Mạn mới ngữ khí ngưng trọng đối Diệp Sở đạo, truyền thừa cuối cùng chi địa đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Sở đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói, kia là một cái mê cung, tràn ngập nhiễu loạn mọi người tâm trí huyết sát chi khí, may mắn ta linh hồn lực tương đối mạnh, treo chống tới, nhưng người khác liền gặp nạn, cơ hồ điên cuồng, trong ý thức chỉ còn lại giết chóc. Đang đến gần truyền thừa cuối cùng chỗ lúc, tất cả tiến vào bên trong người đều tụ chung một chỗ, nhưng sau đó phát sinh một trận đại chiến. Nguyên bản ta là có cơ hội thu hoạch được truyền thừa cuối cùng, nhưng bởi vì người áo đen đột nhiên bộc phát, triệu hồi ra một tôn thần linh hình chiếu, thực lực đến gần vô hạn tại cửu giai, kém chút đem chúng ta toàn diệt. May mắn bí cảnh bên trong còn có một tôn thần linh hình chiếu, là vì thủ hộ bí cảnh mà tồn tại, cùng tôn kia hắc ám chi thần đại chiến. Bởi vì lúc ấy vô cùng nguy hiểm, từng đạo tung hoành sen lẫn hủy diệt dư ba rất đáng sợ, kém chút đem năm vị điên cuồng tù trưởng cho hoành sát. Ta lúc kia cứu bọn hắn cũng bởi vì huyết sát chi khí lọt vào xua tan mà tỉnh táo lại. Theo Diệp Sở êm hay nói, mấy người nghe được hãi hùng kết bĩa, cứ việc không có tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, nhưng khi đó hai đại thần linh hình chiếu như thế, bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được, thật đáng sợ, quá mênh mông, căn bản là không có cách chống cự. Đánh giết thất giai hoàn toàn không có vấn đề, cho nên ở đây mấy người cơ bản đều đối Diệp Sở nói tin 7-8 phần. Tụ trưởng, kỳ thật truyền thừa ngay tại bằng hữu của ta trên thân, nhưng xin ngươi đừng cáo chi ngoại nhân. Diệp Sở liếc nhìn mấy người, cuối cùng nhìn về phía Hồn Mạn. Nghe thấy lời ấy, Hồn Mạn cả người đều kinh ngạc đến ngây người, như bị sét đánh, trừng lớn hai mắt cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Hắn nghe tới cái gì? Truyền thừa thế mà bị Diệp Sở bọn người cho cướp được. Không phải nói người áo đen đoạt đi rồi sao, còn có song thần đại chiến, chẳng lẽ là giả? Diệp Sở rõ ràng bọn hắn thu hoạch được chân chính truyền thừa sự tình, tuyệt đối giấu không được quá lâu, Hồn Mạn sớm tối đều phải biết, còn không bằng hiện tại liền nói cho đối phương biết, làm cho đối phương có một chuẩn bị tâm lý. Cho dù đối với Hồn Mạn người này, hắn không có quá lớn hiểu rõ, nhưng khi đó mình thu hoạch được một khối truyền thừa mảnh vỡ lúc, Hồn Mạn ngay lập tức là phải vì hắn kéo dài thời gian, không tiếp cùng Ma Long tổ trưởng bọn người chém giết dây dưa, một thân phẩm có thể thấy được chút ít. Diệp Sở tin tưởng Hồn Mạn biết được việc này sau, tuyệt đối sẽ không trưng dương, ngược lại sẽ đem anh dịu hào hào bảo vệ, chậm rãi bồi dưỡng, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành. Cứ việc có khả năng sẽ có không biết nguy cơ giáng lâm, có thể đối Mây Ẩn bộ lạc mà nói, cũng làm sao không phải một lần kỳ ngộ. Chương 5881, Tứ Phương Thành chương 5881, Tứ Phương Thành là tế tự, tù trưởng mời ngươi đi qua. Đột nhiên có người ở bên ngoài bẩm báo nói, chuyện gì? Diệp Sở hỏi, từ khi truyền thừa điện trở về khó được có một đoạn bình tĩnh, tốt sửa sang một chút khoảng thời gian này thu hoạch, không biết tù trưởng lúc này gọi hắn đi qua cần làm chuyện gì. Tựa như là Ma Nguyệt Đan các bên kia xảy ra chuyện. Người kia hồi đáp. Diệp Sở gật gật đầu, Ma Nguyệt Đan các hiện tại chẳng những là Mây Ẩn bộ lạc lớn nhất thu nhập nơi phát ra, cũng là Diệp Sở hội tụ tài nguyên lai lịch, nếu không hắn sao nhanh chóng tu hành, cho nên không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Cái gì? Diệp Sở nghe tới Hồn Mạn nói chính là chau mày một cái, hắn đang dược vậy mà lại xảy ra vấn đề quả thực thiên phương dạ đàm. Hồn Mạn cũng là bất đắc dĩ. Ma Nguyệt Đan các bán đi nhiều như vậy đan dược cũng không có vấn đề gì hết, lần này tới lần khác hiện tại xảy ra chuyện, mà lại đối phương còn không phải bình thường người, cho nên chút chuyện này chỉ có Diệp Sở mới có thể đi giải quyết. Biết, ta liền tới đây nhìn một chút. Lá Dụ gật đầu nói. Ba bạ rồng khoảng thời gian này đi ra ngoài lịch luyện, ngoài ý muốn lọt vào ma thú vây công mà thụ thương, nguy cấp thời điểm bị Ma Long tù trưởng cứu trở về, liền đi theo Ma Long tù trưởng tiến về Ma Long bộ lạc chữa thương. Một phen trò chuyện hạ Ma Long tù trưởng liền biết ba bạ rồng thân phận. Ma Long bộ lạc đoạn thời gian trước thụ trọng thương, Ma Long tù trưởng trăm phương ngàn kế muốn bổ về bộ lạc nguyên khí, nếu là có ba bạ rồng cái này siêu cấp bộ lạc đệ tử duy trì bọn hắn Ma Long bộ lạc khôi phục nguyên khí ở trong tầm tay. Ma Long tù trưởng muốn trăm phương ngàn kế dựng vào siêu cấp bộ lạc đường dây này, cho nên đối ba bạ rồng quan tâm từng ly từng tí, nhìn thấy ba bạ rồng thương thế thời gian dài như vậy không thấy tốt hơn, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Ma Long tù trưởng, ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Ba bạ rồng sắc mặt trắng bệnh đối Ma Long tù trưởng nói. Lần này nhận ma thú vây công rất đột nhiên, vì đào mệnh ba bạ rồng liền thân bên trên túi chứa vật đều vứt bỏ, cho nên những cái kia chữa thương đan dược cũng tổn thất hầu như không còn. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một chút đan dược, nếu không không cách nào ngăn lại thể nội thương thế chuyển biến xấu. Ma Long tù trưởng nghe xong vỗ bộ ngực cam đoan nhất định vì hắn tìm tới đan dược chữa thương. Dù là tiêu hết Ma Long bộ lạc tất cả tích xúc cũng sẽ không tiếc, rời đi ba bạ rồng sau Ma Long tù trưởng cũng là không ngừng thở dài, bọn hắn Ma Long bộ lạc không thiếu hụt tài nguyên, nhưng là đan dược chữa thương không phải ai đều có thể tùy tiện lấy ra được đến, cái này thật đúng là kiện làm khó sự tình. Tù trưởng không cần lo lắng, đoạn thời gian trước Ma Nguyệt Đan các có đan dược bán ra, chúng ta có thể tới đó mua. Gia Gia nói, Gia Gia là Ma Long tù trưởng nhị đệ tử, bởi vì Ma Long tù trưởng nhi tử cùng đại đệ tử chết đi hắn hiện tại chính là Ma Long bộ lạc người thừa kế thứ nhất, lúc này vừa lúc tại Ma Long tù trưởng trước mặt biểu hiện một phen. Ma Nguyệt Đan các, đây chính là Mây Ẩn bộ lạc địa bàn. Ma Long tù trưởng nhướng mày nói. Gia Gia biểu thị đây hết thảy căn bản không phải vấn đề, chẳng lẽ thiên hạ này còn có không nguyện ý kiếm tiền người, liền coi như bọn họ cùng Mây Ẩn bộ lạc không hòa thuận, cũng không có khả năng bởi vì việc này đem bọn hắn đuổi ra. Ma Long tù trưởng nghe vậy trên mặt tách ra sán lạn tiêu dung, lần này bọn hắn liền đi Ma Nguyệt Đan các mua đan dược, Mây Ẩn bộ lạc người bán ra tốt nhất, nếu là bọn hắn không bán chuyện này vừa vặn đói kẹt kẹt bộ lạc, đến lúc đó liền đủ bọn hắn uống một bình. Gia Gia tiến về Ma Nguyệt Đan các mua đan dược sự tình rất thuận lợi, mà lại hắn mua vẫn là lục giai đan dược. Loại đan dược này tại Ma Nguyệt Đan các cũng là rất ít tồn tại, lần này toàn bộ bị Già Gia cho mua đi. Ba Ba La Điện Hạ, những này chính là chúng ta tốn hao giá tiền rất lớn vì ngài tìm tới đan dược, hơn nữa còn là chúng ta nơi này duy nhất lục giai đan sư luyện chi, có những đan dược này chắc hẳn vết thương của ngài thế rất nhanh liền có thể tốt. Ma Long Tù trưởng nói. Ba bạ rồng nghe tới Ma Long Tù dài trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lục giai đan sư cũng không phải cái gì rất phổ thông sắc, cho dù tại bọn hắn siêu cấp bộ lạc cũng là ít có tồn tại, nghĩ không ra tại Ma Long Tù trưởng còn có cái này người như vậy mạnh. Ba bạ rồng cầm đan dược liếc mắt nhìn hừ lạnh nói, Ma Long tù trưởng, đây chính là ngươi mua cho ta đan dược. Ma Long tù trưởng nhìn thấy ba bạ rồng sắc mặt không vui, liền vội vàng nói, Ba Ba La Điện Hạ đây chính là chúng ta một tấm chân tình. Thực tình. Bản Điện Hạ nhìn các ngươi là chê ta chết không đủ nhanh đi. Ba bạ rồng đem đan dược ném đến dưới đất cả giận nói, làm bát giai cường giả có lẽ không hiểu chuyện luyện đan, nhưng vẫn là có nhất định tầm mắt, những đan dược này bên trong trộn lẫn máu kiện hoa thành phần, hắn nếu là thật sự phục dụng chỉ sợ không bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô, cái này Ma Long tù trưởng còn thật là đáng chết. Ma Long tù trưởng nghe vậy lập tức hồn phi phách tán, hắn Ma Long bộ lạc đều không phải Mây Ẩn bộ lạc đối thủ, lại thế nào dám khiêu khích siêu cấp bộ lạc uy nghiêm, vội vàng hướng ba bạ rồng xin lỗi biểu thị chuyện này thật là hiểu lầm. Điện hạ chờ một lát, những đan dược này đều là đệ tử của ta mua, ta cái này liền để hắn tới giải thích cho ngài. Ma Long tù trưởng nói. Ma Long tù trưởng có lẽ không tính là kiêu hùng, nhưng là tại cái này cường giả vi tôn trong rừng đã sớm làm được sát phạt quả đoán, vì Ma Long bộ lạc sinh tồn, dù là hy sinh hết vị này nhị đệ tử cũng không tính là gì. Tới hướng Ba Ba La Điện Hạ thông báo một chút đan dược sự tình. Ma Long tù trưởng đối Già Gia quát. Già Gia đang chờ Ma Long tù trưởng khen thưởng, ai biết trực tiếp bị Ma Long tù trưởng hét lớn cho làm ngộng, mắt tình hình trước mắt cùng hắn tưởng tượng chênh lệch rất xa, chẳng lẽ lần này đan dược để vị đại nhân vật kia không hài lòng. Nói những đan dược này ngoại trừ ngươi còn có ai chẳng qua. Ma Long tù trưởng nói. Già Gia ngây người một lúc nói, đệ tử từ Ma Nguyệt Đan các mua được đan dược sau liền một đường chạy về, những đan dược này trừ đệ tử bên ngoài không có bất kỳ cái gì người tiếp xúc qua cái này đệ tử có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Ma Long tù trưởng nghe vậy cũng là nhức đầu không thôi. Hắn tin tưởng nhị đệ của mình tử cũng không hề nói dối, mà lại hắn cũng tin tưởng Ma Nguyệt Đan các tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tự chui đầu vào rọ sự tình, chỉ là những đan dược này bên trên độc dược lại là chuyện gì xảy ra. Nếu như chuyện này không thể cho ba bạ rồng một cái công đạo, vậy bọn hắn Ma Long bộ lạc thật là xong. Ma Nguyệt Đan các là bán ra những đan dược này địa phương. Ba bạ rồng điếu đất nói. Ma Long tù trưởng đội vàng giải thích nói, chính là Ma Nguyệt Đan các chính là Mây Ẩn bộ lạc đưa ra thiết, khoảng thời gian này việc buôn bán của bọn hắn rất đỏ lửa, rất nhiều ma tu đều ở nơi đó mua qua. Các người Ma Long bộ lạc cùng Mây Ẩn bộ lạc có xung đột. Ba bạ rồng nói. Ma Long trưởng lão lập tức minh bạch ba bạ rồng ý tứ, bất quá hắn hay là không tin Ma Nguyệt Đan các sẽ làm ra chuyện như vậy, mà lại bọn hắn lại làm thế nào biết Ma Long bộ lạc người sẽ thụ thương, đây hết thể chỉ có thể nói là trùng hợp. Ma Nguyệt Đan các người có ý tứ. Ba bạ rồng nói xong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người liền hôn mê đi. Ma Long tù trưởng thấy thế lập tức hoảng tay chân, ba bạ rồng thân phận tương đương tôn quý, nếu là tại bọn hắn Ma Long bộ lạc xảy ra sự tình, đối bọn hắn đến nói quả thực chính là tai họa ngập đầu. Cho nên ba bạ rồng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Mang ta lên nhóm người tiến về Ma Nguyệt Đan các đòi một lời giải thích. Ma Long tù trưởng la lớn. Ba bạ rồng mặc dù không phải trúng độc, nhưng cũng là bởi vì thương thế không có kịp thời được đến ngăn chặn, cho nên chuyện này Ma Nguyệt Đan các người nhất định phải cho cái thuyết pháp. Khi Diệp Sở đổi tới Ma Nguyệt Đan các liền nhìn thấy phía trước bị người vây chật như nêm tối, đặc biệt xem đến ở trong Ma Long tù trưởng hậu tâm bên trong càng là cười lạnh một tiếng, hắn còn tưởng rằng là ai ở đây náo sự, ai biết đúng là Lao Đoan gia. Tục ngữ nói đoạn người tài lộ giết người phụ mẫu, Ma Long tù trưởng làm như vậy đã không chỉ là đoạn hắn tài lộ, mà là bại hoại danh dự của hắn, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ để đối phương trả giá đắt. Ma Long tù trưởng đã lâu không gặp, xem ra ngươi là quên đoạn thời gian trước là sự tình. Lã Dục nói. Chương 5882, Ủy Vương chương 5882, Ủy Vương Ma Long tù trưởng nhìn thấy Diệp Sở đến sắc mặt chính là biến đổi, lúc trước thua ở Diệp Sở thủ hạ chính là vô cùng nhục nhã, bây giờ bị người trước mặt mọi người nói ra để hắn tù trưởng mặt mũi hướng nơi nào đặt, bất quá nghĩ đến hắn hôm nay ý đồ đến trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi Diệp Sở có thể phách lối tới khi nào. Thế là nói, nguyên lai là Diệp đại sư, chẳng lẽ Diệp đại sư không chào đón chúng ta đến đây làm khách? Lã Dụng nghe vậy trong lòng chính là khẽ động, hắn cùng Ma Long tù trưởng ở giữa nhưng là sinh tử đại thù, hai người gặp mặt không đánh nhau chết sống căn bản không có khả năng kết thúc, hiện tại Ma Long tù trưởng lại đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, chẳng lẽ gia hỏa này đầu óc hư mất? Liên bất động thanh sắc nói, có người vào xem việc buôn bán của chúng ta, ta đương nhiên hoan nghênh, chúng ta Ma Nguyệt Đàn các hoan nghênh bất luận cái gì khách nhân, như là có người cố ý gây chuyện đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ma Long tù trưởng trong lòng cười lạnh, ngươi Ma Nguyệt Đàn các đã đại họa lâm đầu, chuyện như vậy còn cần bản tọa xuất thủ sao? Diệp đại sư ý chí quả nhiên không tầm thường, chính là sợ có người giáp tâm hại người. Ma Long tù trưởng nói. Diệp Sở trong lòng đâu chỉ cười một tiếng, liền biết Ma Long tù trưởng không có ý tốt, hắn Diệp Sở từ tự luyện chế đan dược còn trong lòng không có số sao, Diệp Sở không dám nói mình thuật luyện đan tại ám hắc giới ma thú thứ nhất, nhưng cũng ít có người sánh vai. Chỉ là không đợi Diệp Sở mở miệng, chỉ thấy Ma Long tù trưởng xuất ra một cái bình ngọc hướng Diệp Sở ném tới, nói: "Diệp đại sư, trong này đan dược chắc là xuất từ tay ngươi, chỉ là không biết nó trúng độc thuốc lại làm giải thích như thế nào." Chung quanh người khác nghe vậy lập tức một mảnh xôn xao, bọn hắn tất cả mọi người chính là mộ danh mà đến, lại không nghĩ rằng những đan dược này bên trong lại còn có thuốc độc, như là như thế này chẳng phải là đem cái mạng nhỏ của mình giao đến trong tay người khác. Diệp Sở thấy thế trên mặt không có chút rung động nào, đưa tay đem bình ngọc nắm trong tay, liếc mắt nhìn liền thừa nhận nói, không sai, bình đan dược này chính là xuất từ bản nhân thủ, nhưng là bản tọa có thể cam đoan ở trong đó không có bất kỳ cái gì độc tố. Diệp Sở không có phủ nhận, chuyện như vậy cũng vô pháp phủ nhận, mỗi cái thế lực đều có mình dấu hiệu đặc biệt, mà lại đan dược bên trên khí tức cũng chứng minh những đan dược này đúng là hắn tự tay luyện chế, nếu là đùa nghịch lười sẽ chỉ giảm xuống hắn tại đường trong lòng người địa vị. Có đúng không? Phía trên kia máu kiệt hoa lại làm giải thích như thế nào? Ma Long tù trưởng nói, máu kiệt hoa cũng không phải là một loại độc tố, mà lại đối người bình thường còn có xúc tiến huyết dịch tác dụng, nhưng là thứ này một khi bị trọng thương người phục dụng kia liền thành độc dược giết người, Diệp Sở làm luyện đan đại sư sẽ không ngay cả điểm này thưởng thức cũng đều không hiểu đi. Diệp Sở một trận trầm ngâm, chuyện này hắn không cách nào phản bác, máu kiệt hoa cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể lấy được, hơn nữa còn trải qua chiết xuất mới gia nhập vào đan dược bên trong, người bình thường thật đúng là phát hiện không được. Chuyện này ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi, nếu là Ma Long tù trưởng cho ta một đoạn thời gian, chờ ta tra ra tình hình thực tế tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, mà lại tất cả tổn thất đều có ta Diệp Mỗ một người gánh chịu. Diệp Sở nói, à, ngươi sẽ không là làm cái gì trột dạ sự tình, muốn mượn cơ hội này để người khác cho ngươi có nổi đi. Ma Long tù trưởng nói. Diệp Sở nhìn Ma Long tù trưởng một cái nói, không phải là đen trắng người khác tự nhiên trong lòng hiểu rõ, ngược lại là Ma Long tù trưởng ngươi dạng này hùng hổ dọa người dáng vẻ, để ngươi có loại dấu đầu lòi đuôi, nói không chừng đồ vật trong này vẫn là chính các ngươi thêm bảo. Người khác nghe tới Diệp Sở nói lại nghi hoặc nhìn Ma Long tù trưởng. Diệp Sở khoảng thời gian này không biết bán đi bao nhiêu đan dược, chưa từng có nghe nói có người kia xảy ra vấn đề, ngược lại là Ma Long tù trưởng cùng Diệp Sở ở giữa ân oán bọn họ cũng đều biết. Ma Long tù trưởng nhìn thấy đám người ánh mắt hoài nghi trong lòng khẩn trương, Lã Dụng dạng này trả đũa sự tình hắn đương nhiên không thể thừa nhận, không phải bọn hắn Ma Long bộ lạc về sau nên như thế nào tự xử. Ma Long tù trưởng vội nói, Diệp Sở ngươi chớ có ngậm máu phun người, những đan dược này thế nhưng là bản tọa vì một vị đại nhân vật mua, mà lại vị đại nhân vật kia nếu là xảy ra vấn đề, chỉ sợ các ngươi toàn bộ Mây Ẩn bộ lạc đều muốn chôn cùng. Diệp Sở nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai mắt chăm chú nhìn Ma Long tù trưởng muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, có thể bị Ma Long tù trưởng xưng là đại nhân vật người khẳng định không phải bình thường, xem ra chuyện này Ma Long tù trưởng cũng không hề nói dối. Kia liền mời ngươi chờ một lát, không cần nhiều đại công phu ta liền sẽ cho ngươi một cái công đạo. Diệp Sở nói, ngươi tốt nhất nhanh lên, vị yêu quý khách hiện tại cần những đan dược này, hy vọng ngươi không muốn chỉ hoãn thời gian quá dài. Ma Long tù trưởng nói, Diệp Sở tiến vào Ma Nguyệt Đan các để trưởng quỹ đem tất cả hỏa kế nhân viên gọi đi qua. Trải qua một canh giờ dò xét phát hiện những người này đều không có hiểm nghi, xem ra làm chuyện này người khá cẩn thận, trong thời gian ngắn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Ma Long tù trưởng, chuyện này trong thời gian ngắn ta không cách nào cho ngươi một cái công đạo, hai bình này đan dược coi như ta tặng cho ngươi nhận lỗi, chờ ta tra rõ ràng về sau tự sẽ đến nhà xin lỗi. Diệp Sở từ Ma Nguyệt Đan các bên trong ra nói. Chỉ đơn giản như vậy. Ma Long tù trưởng nhìn xem Diệp Sở cười lạnh nói. Hắn biết mình không phải Diệp Sở đối thủ, hiện tại thật vất vả bắt đến cơ hội để Diệp Sở đều xấu, làm sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngươi muốn thế nào? Diệp Sở tiến lên một bước. Ma Long tù trưởng bị dọa đến hướng lui về phía sau một bước, nói, làm sao, ngươi còn muốn động thủ phải không? Diệp Sở đạo, ta nói qua muốn cho ngươi một cái công đạo liền sẽ không nuốt lời, ngươi nếu là muốn đi theo cũng có thể tùy tiện. Ma Long tù trưởng nghe vậy há hốc mồm, ba bạ rồng hiện tại nhưng tại bọn hắn Ma Long bộ lạc trở lấy đan dược cứu mạng, hắn không có khả năng ở đây sóng tốn thời gian, thế là hung hăng nói, tốt, hôm nay bản tọa nên tha cho ngươi một mạng, hy vọng không để cho chúng ta một mực trở xuống dưới. Diệp Sở đối với Ma Long tù trưởng uy hiếp không để ý chút nào. Hắn hiện tại cần phải làm là đem phía sau màn dở cho người tìm ra, đối phương dám như thế hãm hại hắn liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hồn Mạn nghe tới Diệp Sở giới thiệu cũng tương đương đau đầu, chuyện này đã không đơn thuần là Diệp Sở chuyện riêng, nếu là xử lý không tốt liền ngay cả bọn hắn Mây Ẩn bộ lạc danh dự đều phải bị liên lụy, thế là liền đem tất cả trưởng lao triệu tập tới chuyện thương lượng. Tu trưởng chuyện này còn có cái gì có thể thương lượng, đã là tế tự xảy ra vấn đề tự nhiên có hắn đi bàn giao, chẳng lẽ còn muốn để tất cả chúng ta cho hắn có nổi không thành. Các tế tự nói, Diệp Sở nghe vậy nhìn về phía Cát Tư Tế trong ánh mắt lóe lên một tia lanh quang, bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, hắn cùng Cát Tư Tế ở giữa cũng không ân oán, hiện tại bởi vì Á Lịch Sơn đại sự tình giữa song phương liền có mâu thuẫn, đối phương làm như vậy chỉ sợ là muốn mượn cơ hội đem hắn đá ra Mây Ẩn bộ lạc. Diệp Sở cũng không phải là ác ý suy đoán người khác, chỉ cần có hắn tại Mây Ẩn bộ lạc một ngày, liền sẽ trở thành Á Lịch Sơn đại đá cản đường, đến lúc đó Á Lịch Sơn đại liền không khả năng tiếp nhận trong bộ lạc Tư Tế chi vị, cho nên Cát Tư Tế có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Hồn Mạn nhìn Cát Tư Tế một chút, hắn cũng biết giữa song phương ân đoán, nhưng là bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đem Diệp Sở đá ra Mây Ẩn bộ lạc khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, mà lại hắn coi trọng cũng không chỉ Diệp Sở tài hoa, Kẹt Kẹt Nhi Nạ bọn người mới là trọng điểm. Tu trưởng, ta không đồng ý, Cát Tư Tế nói. John trước một bước mở miệng nói, Diệp Sở là hắn tự mình đề cử tiền đến, Cát Tư Tế hiện tại muốn đem Diệp Sở đá ra đi, chẳng phải là đang đánh mặt của hắn? Ai là Diệp Sở, cút ra đây cho ta! Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, thanh âm cuồn cuộn như sấm để đám người sắc mặt chính là biến đổi, đội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Chương 5883, Hỗn Độn Chi Hải. Chương 5883, Hỗn Độn Chi Hải. Diệp Sở hồn mãn bọn người từ trong phòng đi ra, chỉ thấy trước mặt quảng trường đứng ba người, toàn thân tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, lạnh lùng khuôn mặt làm cho tất cả mọi người đều biết người tới không có hảo ý. Hồn mãn bọn người trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc, những người này là từ nơi nào xuất hiện, phụ cận bộ lạc bên trong không có khả năng có như thế nhiều cường giả, chẳng lẽ cái này một số người đều là tới từ siêu cấp bộ lạc? Hồn mãn bọn người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, hy vọng hắn có thể làm ra giảng giải. Diệp Sở cảm nhận được hồn mãn ánh mắt của mấy người cũng là buồn bực không thôi, trong khoảng thời gian này hắn có thể tính bên trên tu thân dương tính, vì luyện chế đan dược ngay cả cửa phòng đều rất ít bước ra, bây giờ cái này một số người giết đến tận cửa để cho hắn có loại nhận cầu cảm giác. Thực sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, tất nhiên không tránh thoát hắn. Diệp Sở cũng không phải người người nắm hạng người, thế là tiến lên một bước nói, không chỉ các ngươi tìm Diệp Mộ chuyện gì. Diệp Sở, cho chúng ta chết đi. Bắt Lọt gặp Diệp Sở xuất hiện đột nhiên ra tay hướng Diệp Sở chụp tới. Anh. Một đạo pháp tắc dòng lũ sông tới mặt, giống như một đạo dòng sông màu đen hướng Diệp Sở bao phủ mà đến, hồn mãn bọn người muốn mở miệng ngăn cản thì đã trễ, chỉ có thể khẩn cầu Diệp Sở tránh thoát đối phương một chảo này. Diệp Sở nhìn thấy Bạt Lệ động thủ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đối phương cũng bất quá là thất giai hậu kỳ, chỉ bằng thực lực muốn giết hắn khó tránh khỏi có chút xem nhẹ hắn, thế là đưa tay hướng về phía trước đột nhiên oanh ra. Quyền trưởng va nhau giống như một đạo tiếng sấm vang lên, thiên địa nguyên khí tại giữa hai người nổ tung, đem Diệp Sở quần áo thổi bay phất phới, tiếp đó thì thấy Bạt Lệ hướng phía sau ra khỏi hai bước, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Sở. Chỉ bằng chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai? Diệp Sở nói trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bạt Lệ bại lui hắn, hai người đồng bạn trong mắt đều thoáng qua vẻ khiếp sợ, nghĩ không ra tại trong bộ lạc nhỏ này vẫn còn có dạng này cường giả, đặc biệt là Diệp Sở tuổi tác để cho bọn hắn càng là kinh nghi bất định, thực lực như vậy tại trong bộ lạc của bọn hắn cũng là vô cùng thưa thớt, nghĩ tới đây hai người đồng thời hướng về Diệp Sở đập ra. Làm cản. Hồn Mạn trở Vân ẩn bộ lạc người nhìn thấy Bạt Lệ ba người vây công Diệp Sở, hét lớn một tiếng tung người mà ra đem bọn hắn chặn lại, một hồi hỗn chiến không có dấu hiệu nào liền lần bày ra. Một bên khác Diệp Sở cùng cơ thể của Bạt Lệ từ trên cao rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, từng đạo vết rách dưới thân thể kéo dài tới. Gào thét phong thanh giống như là thiên quân vạn mã hướng trên mặt đất của tới. Tránh ra. Những cái kia tu vi thấp tộc nhân còn không có phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, liền bị giòn bọn người rời ra chỗ khác, nhìn xem từ bên cạnh gào thét mà qua gió bão bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không phải những trưởng lão kia ra tay bọn hắn chỉ sợ đã bỏ mình tại chỗ. Các ngươi thật muốn gì chúng ta đối nghịch? Bạt Lệ ba người gặp nhất thời giết không được Diệp Sở, liền hướng hồn mà nói: chúng ta không có ý định cùng các hạ là địch, nhưng Vân ẩn bộ lạc cũng không phải mặc người dương ngoài chi địa. Hồn Mạn trầm ngâm một chút nói, hắn bây giờ liền đối phương ba người thân phận đều không biết rõ ràng, cho nên cũng không tốt đem đối phương đắc tội quá chết. Bất quá Hồn Mạn hảo ý bị đối phương không nhìn, Vân ẩn bộ lạc đám người cử động rõ ràng là đang gây hấn với bọn hắn uy nghiêm, bất luận cái gì dám khiêu khích hắn nhóm Kẹt Kẹt bộ lạc tôn nghiêm người đều phải chết. Vạn Mục lồng giam. Bạt Lệ hét lớn một tiếng, trên thân khí tức cường đại phồng lên ra, từng đạo dây leo giống như bạch tuộc chi thủ hướng về Diệp Sở cùng Hồn Mạn bọn người quấn quanh mà đi, trong chớp mắt liền đem bọn hắn giam cầm. Hồn Mạn mấy người cũng nhao nhao ra tay, võ kỹ cùng những cái kia ra tay đụng vào nhau giống như là công kích ở cứng cỏi lưới đánh cá bên trên, trong lòng mọi người đều chấn kinh Bạt Lệ thực lực, mặc dù bọn họ đều là thất giai tu vi, lại nghĩ không ra chênh lệch của song phương to lớn như thế. Những này là vũ khí gì, thật mạnh. Giòn biến đổi công kích tới trước mặt xúc tu, biến đổi mở miệng nói ra. Dạng này võ kỹ chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia siêu cấp bộ lạc mới có. Hồn Mạn nói, bởi vì hắn tại vừa rồi trong đụng chạm rõ ràng cảm thấy lực lượng phát tác, cũng chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới có dạng này võ kỹ. Siêu cấp thế lực, chẳng lẽ Diệp Sở thật sự đắc tội bọn họ? John lông mày nhíu một cái nói, biết đến càng nhiều càng lý giải thế giới đáng sợ, Vân ẩn bộ lạc có thể tại cái này nhược đục cường thực thế giới còn sống sót, bọn hắn không biết trải qua bao nhiêu huyết chiến, tự nhiên biết những cái kia siêu cấp thế lực đáng sợ, chỉ là những người kia bây giờ đánh tới cửa bọn hắn còn có lui về phía sau chỗ trống sao? Hồn Mạn lần thứ nhất cảm thấy đem Diệp Sở đuổi ra bộ lạc là đúng. Kế tiếp các ngươi chịu chết đi, toàn bộ Vân ẩn bộ lạc đều biết cho các ngươi cho cùng. Bạt Lệ ba người bị Hồn Mạn bọn hắn liên tiếp khiêu khích trong lòng đã sớm lửa giận và phần, bây giờ Hồn Mạn bọn người bị cầm tù, đương nhiên phải thừa dịp thế đem bọn hắn diệt sát. Tránh ra. Đông nhiên Bạt Lệ biến sắc, tiếp đó quay đầu hướng hai người đồng bạn hét lớn một tiếng, hai người còn không có phản ứng lại liền nghe bên tai một đạo tiếng sấm truyền đến, khí lang khổng lồ đem ba người hất tung ở mặt đất. Hồn Man bọn người nhìn xem trước mặt đột nhiên biến mất lồng giam đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, nghĩ không ra bọn hắn làm không được sự tình dễ dàng như thế liền bị Diệp Sở phá hết, các tế tự bọn người trong mắt đều thoáng qua một tia phức tạp. Bát Lệ ba người nhìn xem trước mặt Diệp Sở có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, chỉ thấy Diệp Sở quanh thân hỗn độn chi khí lở lở, giống như hồng hoang mạnh thu xuất lồng, muốn thôn phệ thời gian hết thảy. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn Bát Lệ ba người nói, trò hay mới vừa vặn mở màn, kế tiếp chúng ta chậm rãi chơi a. Bát Lệ ba người nhìn xem trước mặt Diệp Sở cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn trước khi đến sớm đã đem Vân ẩn bộ lạc tình huống hỏi thăm rõ ràng, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ xuất hiện Diệp Sở quái thai như vậy. Đống nhiên ba người nhìn nhau thấy được trong mắt đối phương chấn kinh, chuyện này chỉ sợ bọn họ đều bị Ma Long tù trưởng gài bẫy. Tất nhiên đối phương biết Diệp Sở tồn tại liền không khả năng không biết Diệp Sở tình huống, chờ bọn hắn sau khi trở về nhất định phải đem đối phương tái thi vạn đoạn. Bát Lệ ước lượng một chút tình thế, nếu là chỉ có Diệp Sở một người bọn hắn có lẽ còn có thể liều một phen, nhưng mà bọn hắn bây giờ thân ham trùng đây, nếu là lại tiếp tục lưu tại nơi này sợ rằng sẽ bị Vân ẩn bộ lạc cường giả che hết. Đại gia nhanh tản ra, riêng phần mình nghĩ biện pháp phá đây. Bát Lệ quay đầu hướng về hai người đồng bạn nói, hai người nghe vậy cũng là gật đầu một cái, tiếp lấy hướng về mặt phía ngoài đoàn người bỏ chạy. Cản bọn họ lại. Hồn Mạn nhìn thấy ba người muốn chạy trốn liền mở miệng nói, mặc kệ Bát Lệ ba người là lai lịch gì, tất nhiên đắc tội đối phương liền không thể để cho bọn hắn chạy thoát, bằng không toàn bộ Vân ẩn bộ lạc đều biết gặp tai họa ngập đầu. Cái này Diệp Sở đơn giản chính là một cái thai tinh, chỉ cần hắn ở chỗ vĩnh viễn không có chuyện tốt. Các tế tự nhìn xem Diệp Sở đạo. Diệp Sở nhìn xem đâm đầu vào Bát Lệ ánh mắt lấp loé không yên, chân phải đem không gian đập mạnh ra từng đạo khe hở, chỉ thấy cơ thể giống như đạn pháo thoát ra, trực tiếp hướng về Bát Lệ va chạm mà đến. Tiểu tử này hoàn toàn là điên rồi. Nhìn thấy Diệp Sở cử động như vậy, các tế tự âm thầm lắc đầu. Bát Lệ thực lực như thế nào đám người lòng dạ biết rõ. Diệp Sở làm như vậy hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Vâng. Cơ thể của Diệp Sở đâm vào trên thân Bát Lệ, khí lãng nổ tung lên, trên bầu trời giống như là xuống một hồi quan vũ, bất quá chuyện phát sinh kế tiếp để cho Vân ẩn bộ lạc đám người con mắt kém chút rơi xuống. Chỉ thấy cơ thể của Bát Lệ lập tức bay ngược ra ngoài, tiếp đó ngã ầm ầm trên mặt đất, mà Diệp Sở lại lông tóc không thương. Chấn ma sát, diệt tiên sát. Diệp Sở thần thông không ngừng oanh ra, trên mặt đất nhấc lên đầy trời bụi mù đem Bát Lệ thân hình bao phủ, không biết trôi qua bao lâu mặt đất mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chương 5849, lừa gạt người trong thiên hạ. Chương 5849, lừa gạt người trong thiên hạ. Nhìn thấy Diệp Sở đại phát thần uy bộ dáng, cặp tế tự kém chút rất cảm xuống, nghĩ không ra cường hãn như vậy Bát Lệ cứ như vậy thua ở trong tay hắn, thực lực như vậy coi như so với bọn hắn tù trưởng cũng không kém một chút, gia hỏa này quả thật là cái quái thai. Bất quá nghĩ lại ở giữa cặp tế tự liền đem Diệp Lạc bắt bỏ, tương lai Vân ẩn bộ lạc tế tự chức vị là áp lực núi đè, lần này vừa vặn mượn cơ hội này đem hắn đá ra, bằng không đợi trải qua lần này kiếp nạn Diệp Sở tại Vân ẩn bộ lạc vị trí sẽ không có người có thể dung chuyện. Một bên khác Bát Lệ hai người đồng bạn cũng bị Hồn Mạn bọn người ngăn cản xuống, nhìn xem hôm nay địch toàn bộ chịu trói, Hồn Mạn cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bọn hắn Vân ẩn bộ lạc có thể tạm thời may mắn thoát khỏi gặp nạn. Các ngươi là người nào, vì sao muốn tới tìm ta phiền phức? Diệp Sở đi tới gần nhìn xem Bát Lệ hỏi. Bát Lệ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn thừa nhận hôm nay xem thường Vân ẩn bộ lạc thực lực, nhưng mà chỉ bằng những người này dám động đến bọn hắn sao? Dù là Diệp Sở bông tha mình, Bát Lệ cũng cam đoan sẽ không bỏ qua Vân ẩn bộ lạc người. Soát, trước mắt một đạo quang mang thoáng qua, chỉ thấy trong đó một cái đầu người sọ lăn dưới đất. Diệp Sở nói, ta không có hứng thú gì các ngươi nói nhảm, coi như không biết thân phận của các ngươi ta cũng như cũ giết chết các ngươi. Bát Lệ cùng Hồn Mạn bọn người trợn tròn mắt, bọn hắn nghĩ không ra Diệp Lạc vậy mà sát phạt quả đoán như thế, hơn nữa gia hỏa này rõ ràng là không theo lẽ thường ra bài, chẳng lẽ ngươi liền uy hiếp một chút, hoặc mang đến thập đại cực hình cũng được. Ngươi dám giết chúng ta kẹt kẹt bộ lạc người. Bát Lệ hơn nửa ngày mới phản ứng được, nhìn xem Diệp Sở không tin tưởng nói, kẹt kẹt bộ lạc. Hắc ám giới ma thú một trong cựu đại siêu cấp bộ lạc. Hồn Mạn bọn người nghe được Bát Lệ lời nói cũng là một hồi hãi hùng kết vía, bọn hắn cùng kẹt kẹt bộ lạc giống như cũng không có xung đột, không biết đối phương tại sao lại tới tìm bọn hắn phiền phức. Trong mắt ta thiên hạ không có không thể giết chết người, đã các ngươi tìm ta gây phiền phức phải có chết giác ngộ. Diệp Sở lạnh lùng nói. Các tế tự nghe được Diệp Sở lời nói trên trán không tự chủ bốc lên một lớp mồ hôi lạnh, gia hỏa này sát tính thật sự là quá lớn, còn tốt bọn hắn là cùng một cái bộ lạc, bằng không nói không chừng áp lực núi đè không biết chết mấy trăm lần. Không được. Hôm nay sau khi trở về nhất định muốn giao phó áp lực núi đè bên trong Diệp Sở xa một chút, bằng không treo đến đối phương không cao hứng, ai biết Diệp Sở có thể hay không đột nhiên gây khó khăn, vạn nhất chết ở trong tay Diệp Sở sẽ thua lô lớn. Bát Lệ nghe được Diệp Sở lời nói cũng bị nẹn phải nói không ra lời tới, nếu là giảng đạo lý hữu dụng bọn hắn cũng sẽ không hưng sư động chúng tới giết Diệp Sở, chỉ tiếc bọn hắn tài nghệ không bằng người rơi xuống bây giờ kết cục này chẳng thể trách người khác. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, coi như ngươi hôm nay giết chúng ta, kẹt kẹt bộ lạc cũng sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Ba được nói. Hết biện pháp. Bát Lệ bây giờ tại trong mắt Diệp Sở giống như đến tuyệt cảnh cừu non, dù là lớn hơn nữa uy hiếp hắn thấy cũng bất quá là trong tuyệt vọng kêu rên, huống hồ hắn Diệp Sở cũng không phải hạng người vô năng ngồi chờ địch nhân tới cửa, duy chỉ có để cho hắn nghĩ không hiểu là kẹt kẹt bộ lạc bởi vì sao sẽ tìm phiền phức của hắn. Ma Long tù trưởng. Diệp Sở đột nhiên mở miệng nói, Bát Lệ ba người xuất hiện để cho hắn đột nhiên nghĩ đến Ma Long tù trưởng mà nói, mặc dù không dám khẳng định, nhưng sự tình hôm nay chỉ sợ cùng Ma Long bộ lạc thoát không được quan hệ. Cái kia quỷ mục, nếu không phải hắn che giấu tình huống của ngươi chúng ta có làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Bát Lệ nói. Diệp Sở thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, mặc dù hắn đã hướng đối phương cam đoan đan dược sự tỉnh sẽ cho Ma Long bộ lạc một cái công đạo, nhưng trong lòng chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ bỏ qua chính mình, chỉ có điều không nghĩ tới đối phương trả thù tới nhanh như vậy. Chương 5850, đây là cái huyễn trận. Chương 5850, đây là cái huyễn trận. Nhìn thấy Diệp Sở rời đi, hồn mạn bọn người giữ im lặng, sự tình cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng một lần, nếu là có thể thành công tốt nhất, thực sự không được bọn hắn cũng chỉ có thể đem tất cả sự tình đều đẩy lên Diệp Sở trên đầu. Diệp Sở căn bản vốn không biết Vân ẩn bộ lạc ý nghĩ của mọi người, coi như biết cũng không vấn đề gì, hắc ám giới ma thú bất quá là trong đời hắn khách qua đường, hồn mạn bọn người làm như vậy vừa vặn chặt đứt giữa bọn họ điểm này tình nghĩa. Diệp Sở đi tới Ma Long bộ lạc trụ sở đi sau mất mặt phía trước tình huống có chút ngoài dự liệu, nguyên bản Ma Long bộ lạc trụ sở lúc này một mảnh hỗn độn, mặt đất khe rãnh bộc phát trong đó còn lưu lại vết máu màu đỏ sậm, còn chưa tiêu tán sát lục chi khí cùng mùi máu tanh nồng nặc, đều biểu thị ở đây đã từng đi qua một hồi đại đồ sát. Toàn bộ Ma Long bộ lạc nhân đều biến mất, tình huống như vậy để cho Diệp Sở cũng đổ hít một hơi lạnh, không biết người nào thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Ma Long tù trưởng bây giờ lại tại địa phương nào, sẽ không cũng gặp không rõ nhân vật độc thủ là Diệp Sở người làm sao sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ đan dược sự tình ngươi đã điều tra xong? Đột nhiên sau lưng truyền đến Ma Long tù trưởng âm thanh, Diệp Sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy Ma Long tù trưởng mang theo mấy cái Ma Long tộc nhân trong bộ lạc từ trên trời giáng xuống. Diệp Sở nhìn thấy Ma Long tù trưởng hiện thân thầm nghĩ trong lòng không tốt, hy vọng đối phương không nên hiểu lầm đây hết thảy cũng là hắn làm, bằng không hắn toàn thân là tối chỉ sợ cũng giảng giải không rõ ràng, chỉ là hắn còn chưa mở lời liền nghe Ma Long tù trưởng nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Ma Long tù trưởng vốn là còn đang vì liên lụy kẹt kẹt bộ lạc cảm thấy cao hứng, ai biết tình huống trước mắt có chút ra dự liệu của hắn, toàn bộ bộ lạc biến mất để cho hắn giống như chịu đánh đòn cảnh cáo. Là ngươi làm? Ma Long tù trưởng hơn nửa ngày mới quay người trở lại, nhìn xem bên cạnh Diệp Sở đạo: "Ngươi cảm thấy đây hết thảy cũng là ta làm?" Diệp Sở ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Ma Long tù trưởng, trước mắt loại tình huống này căn bản không phải hắn có thể làm đến, hơn nữa coi như hắn làm cũng sẽ không cho người lưu lại mờ cớ. "Là ai?" Phúc! Ma Long tù trưởng đem Diệp Sở hiểm nghi bài trừ sau giọng căm hận nói, chỉ là lời còn chưa nói hết liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về mặt đất ngã xuống, đả kích như vậy thực sự quá lớn đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Nhìn xem mấy cái vây quanh ở Ma Long tù trưởng bên người tộc nhân Diệp Sở lắc đầu, lớn như vậy bộ lạc bây giờ cũng chỉ còn lại có mèo con 2-3 con, hơn nữa hắn luôn cảm giác chuyện này là đến đây vì hắn, Diệp Sở chỉ để lại cười lạnh một tiếng liền rời đi. Cái gì? Vân ẩn bộ lạc nhân nghe được toàn bộ Ma Long bộ lạc bị nhân đồ giết sau cũng là một tiếng kinh hô, bọn hắn đột nhiên có loại rơi vào hầm băng cảm giác, Ma Long bộ lạc thế lực cũng không so bọn hắn tiểu, bọn hắn miễn vào như thế thế lực cũng không có phản kháng, đổi lại là Vân ẩn bộ lạc bọn hắn có thể ngăn cản được đối phương đồ sát sao? Diệp Tế tự nhưng biết chuyện này là ai làm? Hồn Mạn mở miệng hỏi. Diệp Sở lắc đầu, hắn cùng Ma Long tù trưởng tuần tự trở đến, nơi đó đã sớm chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, lời thuyết minh chuyện này phát sinh có tương đương một đoạn thời gian, hết thảy tất cả cũng giống như trước đó bị tính kế qua. Nói thật dễ nghe, ai biết việc này có phải hay không tự mình làm. Trong góc gáp lực núi đè âm trầm nói, ngậm miệng, đây là ngươi nói chuyện chỗ sao? Các tế tự nghe vậy biến sắc, đi trước mở miệng khiển trách. Các tế tự bây giờ hận không thể đem áp lực núi đè bóp chết, hắn đã sớm đã cảnh cáo áp lực núi đè tạm thời không nên đi trêu chọc Diệp Sở, hết lần này tới lần khác ngươi lúc này mở miệng chẳng phải là lựa cháy đổ thêm dầu. Nếu là Diệp Sở muốn giết người còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Hơn nữa hắn liền không có gặp qua ngu xuẩn như thế, Ma Long bộ lạc nhân thực sự là Diệp Sở giết tình huống có thể giống nhau sao? Huống chi về thời gian cũng không kịp, thật coi Ma Long tù trưởng là mù lòa liền loại này vu oan giá họa quỷ kế cũng nhìn không ra. Tù trưởng hồn mạn lúc này cũng mở miệng nói, bây giờ không phải là chúng ta tranh luận thời điểm, toàn bộ Vân ẩn bộ lạc đều ở trong nguy hiểm, cho nên chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem người giật dây tìm ra, dạng này mới có thể cam đoan bộ lạc chúng ta bình an. Đám người nghe vậy cũng là hai mặt nhìn nhau, chuyện này nói đến là khó. Bọn hắn bây giờ liền một chút đầu mối cũng không có, làm sao có thể tìm được hung thủ sau màn, coi như đối phương lúc này giết đến tận cửa bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, là chuyện này chỉ sợ còn cần Diệp Tế tự ra tay. Hồn Mạn nói đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở. Đám người đối với cái này không có chút nào dị nghị, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra chuyện này là hướng về phía Diệp Sở tới, hắn lúc này là thích hợp nhất đứng ra ứng cử viên. Diệp Sở nghe xong trong lòng dính nhau tới cực điểm, hắn gia nhập vào Vân ẩn bộ lạc là vì thu thập tài nguyên mà không phải cho người làm bảo mẫu, bây giờ những thứ này nhân bộ phân thanh hồng tạo bạch đem hắn đẩy ra. Xem ra giữa bọn họ duyên phận thật muốn hết. Chỉ là hiện nay có tình huống đều chỉ hướng chính mình, Diệp Sở dù là muốn từ chối cũng không mượn được cớ, thế là liền gật đầu đáp ứng, đến nỗi làm thế nào chính là chính hắn sự tình. Đang ngủ say Diệp Sở bỗng nhiên mở to mắt, thân hình lóe lên liền biến mất ở trong phòng, đi tới phòng luyện đan sau nhìn thấy bên trong một đạo hắc ảnh tại lục tung, liền đưa tay một cái thần thông đánh tới. Hắc hắc, Diệp Sở không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Bóng đen tránh thoát Diệp Sở thần thông sau hắc hắc cười lạnh nói. Diệp Sở nghe vậy lông mày nhíu một cái, từ đối phương lời nói bên trong có thể ngờ tới ra tối nay hết thảy đều là đối phương trước đó mưu đồ tốt, chỉ là thanh âm khàn khàn để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt thân phận, không biết đối phương vì sao muốn tính toán như thế hắn. Tất nhiên không nghĩ ra sự tình cũng không cần nghĩ, đợi đến đem đối phương cầm xuống sau đó hết thảy tự sẽ sáng tỏ. Diệp Sở vừa muốn ra tay người kia đem vách tường ngoành ra một cái động lớn biến mất ở trước mắt, Diệp Sở hét lớn một tiếng theo ở phía sau đuổi tới. Hồn mạn đám người đi tới hiện trường sau Diệp Sở cùng người áo đen đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem tình huống trước mắt cũng là một mặt tâm trầm, người này thực sự là quá không đem bọn hắn không coi vào đâu, toàn bộ bộ lạc mặc cho bọn hắn tới lui tự do, thiên hạ này còn có địa phương an toàn sao? Ma Long tù trưởng, nghĩ không đến ngươi thật sự chính mình tới cửa chịu chết. Chạy đi ngàn dặm chi địa sau Diệp Sở mở miệng nói. Bóng đen nghe được Diệp Sở lời nói lập tức dừng thân lại, lấy xuống trên mặt khăn đen sau gương mặt quen thuộc kia bảng xuất hiện ở trước mắt. Liền biết không gạt được ngươi, bất quá đêm nay sau đó coi như bị người ta phát hiện lại như thế nào. Ma Long tù trưởng nói. Diệp Sở nhìn xem Ma Long tù trưởng có cảm thấy nghi hoặc, hắn bây giờ mục đích không phải cho Ma Long bộ lạc báo thù sao, vì sao muốn lúc này chạy tới trêu chọc chính mình, thật chẳng lẽ là nhận lấy kích động dẫn đến tinh thần không bình thường. Ngươi biết cái gì, muốn báo thù phải có đủ thực lực, ta bây giờ chính là vì nhận được thực lực cường đại kia, mà ngươi chính là chúng ta muốn trừ bỏ mục tiêu. Ma Long tù trưởng đạo. Diệp Sở nghe vậy mắng một tiếng ngu dốt, muốn tăng lên thực lực liền đi tu luyện hoặc đi tìm cường đại bí tịch, chạy đến hắn ở đây làm cái gì, coi như hắn nơi này có đan dược cũng không thể nào để cho người ta một bước lên trời, bằng không hắn chính mình luyện đan cắn thuốc là được còn tu cái gì đi. Ma Long tù trưởng nói, trên người ngươi mặc dù không có để cho người ta cường đại đông đúc, nhưng không có nghĩa là bằng hữu của ngươi không có. Diệp Sở nghe vậy trong lòng sát ý tỏa ra, gia hỏa này quả nhiên mục đích không tốt, vậy mà đem chú ý đánh tới bạn hắn lên trên người. Chương 5851, muốn chạy trốn. Chương 5851, muốn chạy trốn. Đông nhiên liền nghe Ma Long tù trưởng cười lên ha hả, nói, Diệp Sở bản tọa ngờ tới quả nhiên không có sai, trong bí cảnh chuyển thừa bị các ngươi lấy được, buồn cười là các ngươi vậy mà lừa gạt người trong thiên hạ. Ma Long tù trưởng nhìn thấy Diệp Sở thần sắc liền biết mình ngờ tới là chính xác, càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là Diệp Sở dễ dàng như vậy liền bị lừa, chỉ cần hắn có thể có được sát lục bí cảnh bên trong truyền thừa báo thù ở trong tầm tay. Ma Long tù trưởng cũng không biết hung thủ thật sự là ai, nhưng mà có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Ma Long bộ lạc một đám cường giả, tu vi của đối phương ít nhất đạt đến bát giai, đối mặt dạng này cựu địch chỉ bằng tự thân tu luyện còn không biết phải chờ tới lúc nào, sát lục bí cảnh bên trong truyền thừa đúng là hắn thứ cần thiết. Diệp Sở thừa nhận mình kinh thường, mới khiến cho Ma Long tù trưởng từ dấu vết để lại ở giữa biết được chân tướng, cười lạnh nói, Ma Long tù trưởng ngươi có phải hay không có tình ngủ, chỉ bằng một mình ngươi cảm thấy lại là đối thủ của ta. Ma Long tù trưởng nói, Diệp Sở, ngươi cảm thấy tin tức của ta là từ đâu chỗ phải đến, hơn nữa bản tọa sẽ ngu chính mình đến đây chịu chết sao? Nói như vậy ngươi còn có đồng bạn, không bằng đem bọn hắn kêu đi ra nhận thức một chút. Diệp Sở nhìn xem Ma Long tù trưởng đạo. Đột nhiên Diệp Sở có loại nguy hiểm cảm giác, cả người vội vàng hướng về bên cạnh né nhanh qua đi, chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang mang theo lăng lệ tiếng rít rượt qua người, mặt đất rung động một cái cực lớn, cái hố xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem dần dần tản đi bụi mù, Diệp Sở sau lưng bị sợ ra một lớp mồ hôi lạnh, may mắn hắn tránh né kịp thời bằng không chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương, thế là nhìn về phía người tới trong ánh mắt tràn ngập sát ý lại một cái hạng người giấu đầu lòi đôi. Diệp Sở nhìn xem giữa không trung thân ảnh màu đen đạo, thôi tranh đua miệng lưỡi, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Người tới nói xong liền đánh đòn phủ đầu hướng Diệp Sở giết tới đây. Nhìn xem không kịp chờ đợi hướng mình đánh tới người áo đen, Diệp Sở cũng là sức sở, hắn chưa từng thấy qua như thế gấp gáp người, hoặc có lẽ là đối phương muốn che giấu cái gì, vậy liền để hắn đến xem cái này tập kích dưới quần áo đen người tới thân phận thật sự. Giết! Diệp Sở hét lớn một tiếng, trên thân sát lục chi lực trong nháy mắt bộc phát, bên ngoài cơ thể hỗn độn chi khí lờ lờ, song quyền bung ra ngưng tụ ra không có gì sánh kịp sát thế, ngang tàng hướng về trước mặt người áo đen đánh giết tới. Quả đấm của song phương đụng vào nhau, tiếng oanh minh bộc phát, chỉ thấy người tới lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn lùi lại ra ngoài, khí lãng thổi qua người áo đen mắt nhìn không chớp Diệp Sở, tựa hồ muốn xem thấu Diệp Sở thực lực chân chính. Diệp Sở xem ra bản tọa vẫn là xem thường ngươi, Ma Long tù trưởng còn chưa động thủ. Người kia thanh âm bên trong xen lẫn trọng trọng kim loại âm, để cho người ta cho vốn không pháp phân biệt hắn là nam hay là nữ, bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là đối phương đối với Diệp Sở hết sức quen thuộc. Ma Long tù trưởng nhận được người kia nhắc nhở cũng lấy lại tinh thần tới, thể nội vang lên long khiếu thanh âm, một cỗ khí thế xông lên trời, trực tiếp hướng về Diệp Sở đánh tới, cùng người áo đen cùng một chỗ liên thủ vây công Diệp Sở. Diệp Sở nhìn thấy hai người liên thủ nhịn không được hét dài một tiếng, trong lòng tràn ngập hào khí nói, hai cái hạng người giấu đầu lòi đôi, chịu chết đi. Giang giác. Diệp Sở nắm đấm cùng Ma Long tù trưởng đụng vào nhau, thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến, Ma Long tù trưởng kêu đau một tiếng, cả người hướng phía sau lùi lại ra ngoài, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, tràn đầy không thể tin được nhìn xem Diệp Sở. Lại đến, chấn ma sát. Diệp Sở hét lớn một tiếng, không cho Ma Long tù trưởng cơ hội đánh trả ở đây một quyền đánh tới. Ma Long tù trưởng đối mặt Diệp Sở thế công căn bản không dám chính diện đánh kháng, tránh thoát khỏi sau công kích rơi vào giữa không trung, trên bầu trời giống như là nở rộ một đóa pháo hoa. Diệp Sở, nghỉ cắn rỡ. Ngay tại Ma Long tù trưởng bị Diệp Sở ép tránh cũng không thể tránh trong thai giống như là nghe được thiên âm, vội vàng hướng về người áo đen bỏ chạy, lúc này mới tránh khỏi Diệp Sở tuyệt sát thần thông. Diệp Sở thực lực chính xác ra ngoài dự liệu của hai người, trước đó bọn hắn chỉ biết là Diệp Sở thần thông, lại không nghĩ rằng ngay cả thân thể đều cường hành như vậy, thế là liền một cái sát thủ thần thông hướng về Diệp Sở bao phủ tới. Diệp Sở nhìn xem hướng hắn bao phủ mà đến đầy trời tia sáng sát lục thánh quyền oanh ra, đem hắc y người công kích đánh tan ở giữa không trung, diệt tiên sắt đánh vào bóng đen trên thân, hết thảy bành kích giống như nước chảy mây trôi, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát người áo đen trên người áo khoác hôi phiên diệt, chỉ thấy một tấm lộng lây lóe sáng kim loại mặt nạ xuất hiện ở trước mắt. Nha, nghĩ không đến ngươi vẫn rất cẩn thận, đều như vậy hoàn bộ lộ ra thân phận của mình. Diệp Sở nhìn xem trước mặt người áo đen đạo. Người áo đen nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Sở nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới, gia hỏa này tu vi không phải chỉ có lục giai sao? Như thế nào so với bọn hắn còn cường đại hơn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cho dù ai chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a ngươi vậy mà ẩn giấu đi thực lực chân chính. Người áo đen nhìn xem Diệp Sở hít sâu một cái nói, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói Diệp Sở không biết chết mấy trăm lần, vốn cho là mình đã biết rõ Diệp Sở thực lực, nghĩ không ra đối phương ẩn tàng sâu như thế. Người áo đen tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Diệp Sở, hắn bây giờ đã bị Diệp Sở khí thế cho phong tỏa, có chút dị động liền sẽ lọt vào Diệp Sở cái kia mưa to gió lớn công kích, nếu như Diệp Sở không phải ẩn giấu đi chiến lược chân chính, chính mình cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Diệp Sở nếu là biết người áo đen ý nghĩ tất nhiên sẽ thịt mũi coi thường, chẳng lẽ hắn muốn khắp thế giới tuyên dương thực lực của mình mới được, trên thế giới lúc nào có như thế ngây thơ người, tiếp đó hét lớn một tiếng nói, các ngươi chịu chết đi. Ma Long tù trưởng nhìn xem tại đánh tới Diệp Sở lập tức khóc không ra nước mắt, nếu là hắn biết người áo đen sẽ một chiều thua ở Diệp Sở thủ hạ, đánh chết hắn đều không tới lội lần này nữa đủ, bây giờ chẳng những không có chiếm được tiện nghi còn có nguy hiểm tính mạng. Ma Long tù trưởng kinh hoàng luôn cuống thời điểm đột nhiên cảm giác chính mình đã mất đi năng lực hành động, quay đầu nhìn lại chỉ thấy người áo đen trong mắt lóe lên hai đạo u quang, Ma Long tù trưởng có loại cảm giác xấu, nói, ngươi muốn làm gì? Muốn thu hoạch liền có trả giá, bây giờ chính là ngươi hiện thân thời điểm. Người áo đen nói xong không đợi Ma Long tù trưởng mở miệng, liền đem hắn ném ra trong nháy mắt bị Diệp Sở thần thông bao phủ. Đáng chết tạp chủng. Ma Long tù trưởng nhìn thấy người áo đen càng ngày càng xa thân ảnh có hối hận cảm giác, sớm biết vị này Minh Hữu ăn người không nhà xương hắn tuyệt đối sẽ không bảo hộ lộ ra, chẳng những không có đạt được bất kỳ thu hoạch còn đem tính mạng của mình mắc vào. Ma Long tù trưởng không hận Diệp Sở cũng không hận người áo đen, hắn chỉ hận chính mình có mắt không trọng, vậy mà quên thế gian nhược đục cường thực pháp tắc sinh tồn, hắn rơi xuống hôm nay tình trạng này hoàn toàn là gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Không biết đi ra ngoài đa nguyên người áo đen mới dừng lại cước bộ, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Sở vị trí nói, Ma Long tù trưởng lần này là bản tọa xin lỗi rồi. Chờ ta nhận được sát lục bí cảnh truyền thừa sau nhất định sẽ cho các ngươi Ma Long bộ lạc báo thủ. Diệp Sở giết Ma Long tù trưởng sau phát hiện người áo đen đã sớm không thấy bóng dáng, mới nhớ tới Ma Long tù trưởng lời nói mới rồi, thế là vội vã hướng về cách tộc bộ lạc trụ sở chạy tới, hy vọng hắn bây giờ còn có thể kịp. Nhìn xem gần trong gang tấc cách tộc trụ sở Diệp Sở nuối lòng miệng thở dài, đúng lúc này cách tộc bộ lạc Lý lao ra một đám người, dẫn đầu chính là cách tộc bộ lạc tù trưởng. Chương 5832, sát lục thánh quyền chương 5832, sát lục thánh quyền Diệp Sở ngươi không cùng lấy kẹt kẹt nhị nạ bọn hắn. Cách tộc tù trưởng nhìn thấy đâm đầu vào Diệp Sở thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Diệp Sở nghe được cách tộc tù trưởng lời nói biết mình đến chậm một bước, xem ra kẹt kẹt nì nạ mấy người đã bị người lừa ra ngoài, chẳng lẽ những người này biết? Cách tộc tù trưởng nghe được Diệp Sở lời nói cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn làm sao biết kẹt kẹt nì nạ bọn hắn gặp chuyện gì? Bây giờ triệu tập nhân thủ bất quá là tiến hành bình thường đi sang thôi, bây giờ thấy Diệp Sở hiện thân nơi nào không biết mình bọn người bị người lừa? Ba ngày trước, kẹt kẹt nì nạ ba người tiếp vào Diệp Sở tin tức để cho bọn hắn tiến đến lịch luyện, ba người bọn họ không chút do dự đáp ứng. Bọn hắn đến địa điểm ước định chờ đợi rất lâu cũng không có tin tức, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi dưới chân sáng lên từng đạo đường con huyền ảo, chuyển tống trận. Ba người liền biến mất không thấy. Mặc cổ ngửi một chút không khí cảm giác chính mình giống như là tiến vào lồng giam, nơi này thiên địa nguyên khí mỏng manh tới cực điểm, cùng bên ngoài căn bản là không có cách đánh đồng, ở đây đừng nói thời gian tu luyện lớn nói không chừng còn có thể nguyên khí khô kiệt mà chết. Trong này giống như thật sự không có nguy hiểm. Anh dịu quan sát một chút chung quanh phát hiện ở đây thực sự quá yên tĩnh, cũng nhìn không ra mảy may nguy hiểm, càng như vậy bọn hắn mới có thể càng thêm cẩn thận. Hắn cũng không tin tưởng đem bọn hắn bắt đến nơi đây người sẽ như thế hảo tâm. Đừng để ta biết chuyện này là ai làm, bằng không nhất định phải hắn dễ nhìn. Mặc cổ nói. Thời gian trong nháy mắt ba ngày đi qua, mặc cổ ba người càng thêm cảm thấy hoảng hốt, yên tĩnh không gian để cho bọn hắn cảm nhận được cô độc, nếu không phải ba người bọn họ cùng một chỗ nói không chừng lúc này đã nổi điên. Ở đây đến cùng là nơi quái quỷ gì? Hy vọng Diệp Sở ca ca có thể kịp thời chạy đến cứu ra chúng ta. Kẹt kẹt Nina nói. Các ngươi có cảm giác hay không đến toàn bộ không gian đang lắc lư? Anh Dịu đột nhiên dừng bước đạo. Mặc cổ cho hắn một cái liếc mắt, cái này phương không gian không biết lớn bao nhiêu, cho dù có người muốn dung chuyển cái không gian này chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy à, chỉ nghe kẹt kẹt ni nạ hoàng sợ nói, đây là cái huyễn trận. Mặc cổ ba người cũng có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, khó trách bọn hắn không đi ra loạt mảnh không gian này, thì ra đều bị trước mắt mảnh này ảo giác lừa gạt, lớn như vậy trận lắc lư lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người phát hiện ở đây. Lúc này Diệp Sở đang tại đại trận bên ngoài, đánh giá kẹt kẹt ni nạ ba người nơi biến mất. Cuối cùng trên mặt đất phát hiện dấu vết để lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, nghĩ đi bản công tử cẩn thận, bằng không thật sự sẽ bị các ngươi lừa gạt. Tiếp lấy Diệp Sở từ trong túi chứa vật lấy ra đủ loại tài liệu, trên mặt đất một phen bố trí sau khởi động trận pháp, chỉ thấy trước mặt không gian một trận rung động, một cái hình tròn không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Sở đánh ra trước mặt không gian chợt chợt tán dương, không tệ, lại có thể nghĩ tới đây loại đem đại trận giấu ở không gian biện pháp, xem ra mỗi lần xuất thủ người không phải bình thường a. Vừa muốn tiến hành phá trận chỉ thấy trước mặt không gian một trận rung động, Diệp Sở thấy thế sắc mặt chính là biến đổi vội vàng bước ra lui lại. Tiếp lấy chỉ nghe một hồi tiếng nổ truyền đến trước mặt không gian hóa thành một mảnh hỗn độn. Qua một hồi lâu trước mặt khí lãng ở đây bình ổn lại, nhìn xem trước mặt khôi phục như lúc ban đầu không gian Diệp Sở sắc mặt âm trầm như nước, thủ đoạn của đối phương thật sự là quá ác độc, may mắn hắn xem thời cơ nhanh, bằng không chắc chắn bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Đến nỗi biến mất kẹt kẹt nì nạ ba người cũng ra tuyệt không lo lắng, coi như bọn hắn không cách nào ngăn cản không gian loạn lưu, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt triệu hoán chư thần hư ảnh, mặc dù sẽ ăn chút đau khổ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Kế tiếp nên thật tốt tính toán giữa chúng ta chứ ngủ, ta ngược lại muốn nhìn là ai ở phía sau không ngừng tính toán ta. Diệp Sở nói. Diệp Sở cho cách tộc tù trưởng truyền tin để cho bọn hắn không cần lo lắng, qua một thời gian ngắn kẹt kẹt nhị nạ ba người liền sẽ trở lại, tiếp đó liền theo người bảy trận lưu lại khí tức một đường truy tung mà đi. Hừ. Đông nhiên trong giạc truyền đến hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe bên trong rời đi nói, người nào dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Tiếp lấy chỉ thấy phòng môn đột nhiên nổ tung, Diệp Sở cất bước từ bên ngoài đi vào, nhìn xem trước mặt áp lực núi để nói, quả nhiên là ngươi. Diệp Sở luyện chế đan dược trực tiếp được đưa vào trong Ma Nguyệt đan cát, trong đó có thể nhúng tay người ít càng thêm ít, có thể lặng yên không tiếng động tiếp xúc không kinh động người khác người, tất nhiên tại Vân ẩn bộ lạc bên trong có địa vị không hề bình thường. Là ta làm thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay còn có thể ly khai nơi này? Áp lực núi đè gặp Diệp Sở xuất hiện liền biết mình thân phận không cách nào đang giấu giếm xuống, không bằng trực tiếp thừa nhận hảo. Áp lực núi đè giờ khắc này ở trong mắt Diệp Sở bất quá là một người chết, thế là đem ánh mắt chuyển tới trên thân Ba Ba La, nói: "Ngươi là ai? Ở trong đó hết thảy đều là các hạ thủ của ta." Ba Ba La quét Diệp Sở một cái nói: "Không hổ là Diệp Sở, có thể nhanh như vậy tìm tới cửa quả nhiên không phải tên phế vật này có thể so sánh." Áp lực núi đè nghe được Ba Ba La lời nói tràn đầy không thể tin được nhìn đối phương, nghĩ không ra Ba Ba La trở mặt nhanh như vậy, cùng vừa rồi thái độ quả thực là tưởng như hai người. Hơn nữa hắn sở dĩ rơi xuống bây giờ loại tình trạng này hoàn toàn là bởi vì Ba Ba La bức bách, nghĩ không ra đối phương dễ dàng như vậy liền đem hắn cho từ bỏ. Ba Ba La tràn đầy khinh thường nhìn xem Áp lực núi đè nói: "Nhìn cái gì vậy, ngươi bây giờ bất quá là phế vật vô dụng. Nhanh như vậy liền từ bỏ minh hữu của ngươi, quả nhiên là siêu cấp bộ lạc tới đại nhân vật." Diệp Sở nhìn xem Ba Ba La đạo. Ba Ba La đối với Diệp Sở trào phúng không chút nào chấp nhận, ngược lại mười phần đắc ý nói: "Có thể được ta lợi dụng đó là bọn họ phúc phận, nếu là ngươi đồng ý cùng ta hợp tác chúng ta đồng dạng có thể trở thành minh hữu." Diệp Sở khoát khoát tay biểu thị tính toán. Hắn cũng không muốn phó Áp lực núi đè cùng Ma Long tù trưởng theo gót, huống chi cùng dạng này lang tâm cẩu phế hạ người hợp tác quả thực là vũ nhục hắn phẩm cách. "Hô trưởng, ngươi dám vũ nhục ta?" Ba Ba La nghe được Diệp Sở lời nói phẫn nộ nói: "Giết hắn cho ta." Theo Ba Ba La ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hai cái hộ vệ đồng thời ra tay, một trái một phải hướng về Diệp Sở đánh tới. "Lan!" Nhìn thấy hai người ra tay, Diệp Sở trên dưới hét lớn một tiếng, nắm đấm đồng thời đảo ra bốn cái tay sau khi va chạm, thân hình của hai người có lui về tại chỗ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Sở. Ba Ba La nhìn thấy hai cái thị vệ không có đem Diệp Sở cầm xuống, thế là nói: "Nghĩ không đến ngươi còn có thực lực như vậy, bản điện hạ ở đây cho ngươi một cơ hội, là bản điện phía dưới cống hiến sức lực như thế nào? Ngươi vẫn là đi chết đi." Diệp Sở lộ ra một cái khát máu đủ cười, trực tiếp hướng về Ba Ba La đánh tới. "Ngăn lại hắn." Ba Ba La nói xong bước ra lui lại, hai cái hộ vệ ngăn lại Diệp Sở sau thân hình của hắn hướng về bên ngoài chạy tới. Đột nhiên phòng khách nổ tung, lần lượt từng thân ảnh từ phía dưới bay ra, bay lên giữa không trung cùng cái kia liền đến thân hình đối chọi gay gắt, đột nhiên phát sinh biến cố dẫn tới trên đường cái tất cả mọi người ngừng chân quan sát. Trên bầu trời mây mù lan lộn, phong vân biến ảo, khí tức cường đại hạo đãng ở trong thiên địa, áp lực cường đại để cho đám người cảm thấy giống như là có thập vạn đại sơn đè ở trong lòng, một tiếng kinh hô sau bốn phía chạy trốn ra. Chương 5853, khát máu ma đằng. Chương 5853, khát máu ma đằng. Áp lực núi đè cảm thụ được ba người khí thế tràn đầy vẻ kinh hoàng, thừa dịp song phương không có chú ý hắn len lén hướng về mặt phía ngoài đoàn người chạy đi. Giống. Giữa không trung đối diện hai người đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trên thân quần quần mây đen lan lộn, giống như ma thần buông xuống. Tiếp lấy trong khói đen truyền đến tuôn rơi âm thanh, Diệp Sở ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy từng cỗ khô lâu từ phía dưới đứng lên, tại trong khói đen sắp xếp thành khô lâu đại quân. Thấy cảnh này trong mắt Diệp Sở tràn đầy khinh thường, thế giới này thực lực vi tôn, chỉ cần tự thân đủ cường đại trên trời dưới đất mặc kệ năng dọc, bọn hắn hoán đi ra ngoài khô lâu đại quân bất quá là gà đất ngói câu mà thôi. Bành! Khí thế cường đại từ trong cơ thể của Diệp Sở bộc phát ra, giống như sóng to gió lớn hướng về đối diện khô lâu đại quân bao phủ mà đi, khuấy động mây gió đất trời. Trong lúc giơ tay nhấc chân băng liệt hư không, lực lượng hủy diệt hội tụ thành một cỗ loạn lưu hướng về bốn phía quét tán ra. Phía dưới bị loạn lưu lan đến gần chiến trường đều biết trong nháy mắt bị thanh không, nhưng cái kia khô lâu ở trước mặt hắn đơn giản không đáng giá nhắc tới. Giết! Như thế đại chiến tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bọn hắn lúc này nhìn cũng là toàn thân nhiệt huyết sôi trào, em chút kìm nén không được cảm xúc hướng về trong chiến trường phóng đi giết hướng những cái kia khô lâu đại quân. Diệp Sở hai tay kết xuất một chiếc đại ấn, trong tay đại ấn mỗi lần đập ra cũng là mọi việc đều thuận lợi, những cái kia muốn tới gần hắn khô lâu đều bị hắn bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt hết, rất nhanh ở bên người dọn dẹp ra một vùng không gian khu vực. Diệp Sở hành vi tự nhiên đưa tới giữa không trung hai người hộ vệ kia chú ý, đồng thời đánh ra một trường muốn ngăn cản Diệp Sở hành vi. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại một đạo trường ấn đánh ra, bàn tay khổng lồ hướng hai người này đập xuống, bàn tay lướt qua không gian sụp đổ, hủy diệt loạn lưu hướng hắn gào thét mà đến, dưới chân đại địa tại này cổ cường đại lực đạo phía dưới dạn nứt ra từng đạo khe hở. Cảm thụ được trên bàn tay áp lực cường đại kia hai người cũng là kêu đau một tiếng, áp lực vô hình ép tới trên người bọn họ xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, biết không phải là Diệp Sở đối thủ phía sau không còn dám lên chiến, quay người hướng về phương xa bỏ chạy. Đi! Diệp Sở hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, đại thủ trọng trọng đập vào trên thân hai người, cơ thể trong nháy mắt trên không trung vỡ ra, hóa thành một nắm huyết vũ vẩy xuống, nhưng cái kia khô lâu cũng không có tin tức biến mất. Muốn chạy trốn. Diệp Sở cười lạnh một tiếng theo ở phía sau hướng Ba Ba La phương hướng trốn chạy đuổi theo. Áp lực núi đè. Diệp Sở hét lớn một tiếng thân hình từ trên trời giáng xuống. Áp lực núi đè nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Sở lập tức hồn phi phách tán, hoảng hốt bộ nói: "Ngươi không được qua đây, ta biết sai, còn xin ngươi xem ở tù trưởng Vân Thượng buông tha ta lần này." Diệp Sở nghe vậy trong mắt tràn ngập khinh thường, nếu là xin lỗi hữu dụng còn muốn nắm đấm làm cái gì, hắn Diệp Sở càng không phải là thánh mẫu có làm sao lại buông tha muốn tính mạng hắn người, khoai ý ân cửu mới là hành vi của hắn chuẩn tắc. Nhìn thấy Diệp Sở sát ý nồng nặc, áp lực núi đè cuối cùng hầm mất, đây hết thể cũng không phải là bản ý của hắn, chỉ là không nghĩ tới Ba Ba La bắt được hắn tại trong đan dược gia nhập vào huyết kiệt hoa sự tình đối với hắn tiến hành bằng mọi cách bức bách, rơi vào đường cùng hắn không thể làm gì khác hơn là đem Diệp Sở nhận được huyết thần truyền thừa sự tình nói ra, chỉ là không nghĩ tới Diệp Sở lại nhanh như vậy tìm tới cửa. Nói như vậy Ma Long bộ lạc sự tình cũng là Ba Ba La làm. Diệp Sở nói, áp lực núi đè gật gật đầu, Ba Ba La không thể xác định huyết thần truyền thừa sự tình là thật là giả, thế là liền phái người tru diệt Ma Long bộ lạc, tiếp đó lợi dụng tin tức này dẫn dụ Ma Long tù trưởng đi tìm Diệp Sở phiền phức. Vì cam đoan sự tình có thể không có sơ hở nào, có mượn dùng Diệp Sở danh nghĩa đem kẹt kẹt nhị nạ ba người lừa đi ra. Ta có thể đem kẹt kẹt nhị nạ ba người bọn họ mới thôi nói cho ngươi. Áp lực núi đè giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng hướng Diệp Sở đạo. Diệp Sở nói, chuyện này cứu không cần ngươi tới quan tâm, ngươi vẫn là đi chết đi. Nói xong liền một quyền đánh bể áp lực núi đè cơ thể. Diệp Sở rời đi không lâu, cặc cúng tế thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn trên mặt đất chết thảm áp lực núi đè ngửa mặt lên trời gào thét, nói, Diệp Sở bản tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghĩ không ra gia hỏa này chạy thật đúng là nhanh. Nhìn xem phía dưới rừng rậm Diệp Sở đạo, hắn liên tục truy tầm nửa tháng mới tìm được Ba Ba La dấu vết, không thể không thừa nhận xem như siêu cấp bộ lạc thiếu chủ chạy trốn thủ đoạn vẫn là ít người có thể sánh kịp. Diệp Sở tiến vào rừng rậm sau cảm giác chính mình giống như là tiến nhập động thiên phúc địa, nơi này thiên địa nguyên khí so bên ngoài nồng nặc gần 10 lần, nếu là tại đây tu luyện chắc hẳn có thể tiết kiệm không thiếu thời gian a. Diệp Sở trong rừng rậm đi xuyên, càng đi về phía trước bên trong thời tiết nguyên khí càng nồng đậm, chẳng những linh dược khắp nơi có thể thấy được, có phải hay không còn có ma thú chạy qua. Diệp Sở dương mắt nhìn lên nguyên lai là chỉ ba đuôi liệu, loại này mà thú tính tình hơi ôn hòa, chưa bao giờ chủ động công kích người khác, lại là không ít người trong lòng thượng hạng ăn uống chi vật. Đương nhiên mặc dù nếu là xem thường ý sao tiến đầu này ba đuôi liệu cái nào xui xẻo chắc chắn là chính hắn, người trước mắt này thực lực đã tiếp cận tất giai, máu của bọn nó sừng hưu đều là hữu dụng chi vật, Diệp Sở đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, thế là liền hướng về bên trong đuổi theo. Vậy mà Diệp Sở vừa đi ra không đi xa chỉ nghe phía trước truyền đến ba đuôi liệu tiếng rên rỉ, thế là liền lặng lẽ theo phía trước đi, trước mắt tình hình để cho hắn có chút trợn mắt hốt hoồm, tiếp lấy sắc mặt chính là hơi đổi. Chỉ thấy ba đuôi hiệu bị một đoàn màu đen ma đằng quấn chặt lấy, mặc cho nó dây rủa như thế nào đều không tránh thoát được ma đằng gò bó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đầu ma thú này cuối cùng sẽ trở thành khát máu ma đằng chất dinh dưỡng. Khát máu ma đằng chính là thất giai ma sinh thực vật, lấy đủ loại huyết thực mà sống, dù là thất giai cường giả đụng tới đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, trước mắt gốc cây này khát máu ma đằng càng là đến thành thục kỳ, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận một chút. Không đến thời gian qua một lát ba đuôi hiệu liền thành khát máu ma đằng chất dinh dưỡng, đúng lúc này Diệp Sở đột nhiên ra tay, chấn ma sắt thần thông đột nhiên oanh ra, khát máu ma đằng tất nhiên tà ác. Nhưng mà nếu là có thể đem hắn thu phục liền sẽ trở thành vô thượng giết địch lợi khí. Khát máu ma đằng bị Diệp Sở đột nhiên đánh lén bị chọc giận, trong lúc nhất thời mười mấy đạo màu đen đằng thân, giống như thần tiên giống như hướng về Diệp Sở rút tới, tiếng xé gió sắc bén the thế để cho người ta không hoài nghi chút nào uy lực của nó. Diệp Sở không có chút nào lưu lại, liên tục ba cái thần thông đánh vào trên khát máu ma đằng, đem cuốn tới đằng thân toàn bộ đánh nát. Một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người trong không khí khuếch tán ra, Diệp Sở đưa tay đem một tiết đằng thân nắm trong tay. Chỉ thấy giọt giọt chất lỏng màu xanh từ bết cắt chỗ nhỏ xuống, những cái kia mùi thơm ngát chính là từ phía trên tản mắt ra. Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó trong lòng đại hỉ hắn vậy mà kém chút quên khát máu ma đằng chẳng những có thể thôn vệ huyết thực, hơn nữa còn là ma tu khó gặp tu luyện linh dược. Khát máu ma đằng trưởng thành chu kỳ 10 phần dài rằng đặc, có thể sinh trưởng đến bây giờ cũng không biết nó đến cùng thôn vệ bao nhiêu ma thú, coi như bản thân nó có chứa kịch độc, đi qua nhiều năm như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ sợ cũng phải biến thành một gốc hiếm thấy linh dược. Nghĩ tới đây Diệp Sở liền đem trong tay dây leo thu vào, tiếp đó hướng về trước mặt khát máu ma đằng bày ra truy sát. Khát máu ma đằng bị Diệp Sở đánh nát đằng thân sau, triệt để đem tự thân lệ khí cho kích thích ra, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại hướng Diệp Sở khởi xướng điên cuồng hơn phản kích. Chương 5854, Tiên Hoàng chương 5854, Tiên Hoàng sát lục thanh quyền. Nhìn xem sắp đem quanh hắn buồn ngủ màu đen đằng thân, trên thân Diệp Sở sát lục chi khí tràn ngập, nắm đấm lướt qua đem những cái kia dây leo nghiền thành đoạn đoạn mảnh vụn. Diệp Sở nghĩ lấy được hoàn chỉnh khát máu ma đằng ít nhất cũng phải đem hắn áp đảo, bằng không nói không chừng sẽ có phản vệ nguy hiểm. Chỉ là khát máu ma đằng dây leo hướng vô cùng vô tận giống như, Diệp Sở vừa mới nghiền nát trong nháy mắt lại có mấy mười đầu dây leo mọc ra hướng hắn rút tới. Mấy chục đạo đằng thân quất vào trên thân Diệp Sở, dù là lấy hắn cường đại cơ thể cũng là kêu đau một tiếng, đổi lại khát ma tu chỉ sợ cũng sẽ tại chỗ trọng thương, không thể không thừa nhận khát máu ma đằng thực lực coi là thật cường hãn. Những cái kia dây leo đem Diệp Sở đoàn đoàn bao vây, lúc này Diệp Sở giống như một đầu tự chui đầu vào lưới cá lớn, khi những cái kia dây leo tiếp xúc đến cơ thể của Diệp Sở sau giống như đụng phải khắc tinh, liền muốn lập tức rút trở về. Diệp Sở lúc này mới phản ứng lại, trong cơ thể hắn sát lục chi khí bên trong chứa huyết thần truyền thừa mạnh vụn, vì vậy chính là khát máu ma đằng khắc tình. Diệp Sở bắt được trong chốc lát công phu đem mặt đất vênh ra một cái hố to, đem khát máu ma đằng nắm trong tay. Nhìn xem trong tay co lại thành một đoàn trậu rửa mặt kích cỡ tương đương khát máu ma đằng trong mắt Diệp Sở tràn ngập ý cười, coi như không thể đem gốc cây này khát máu ma đằng thu phục cũng biết thêm ra một gốc linh dược, lần này hành trình cũng coi như hơi có thu hoạch. Tiếp đó liền hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Khi Diệp Sở đứng tại rừng rậm biên giới nhìn xem trước mặt rậm rạp chẳng chỉ khát máu ma đằng, lập tức có loại cảm giác da đầu tê dại. Ở đây đến cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều khát máu như vậy ma đằng tồn tại? Nếu là cùng nhau xử lý coi như bát giai cường giả đều sẽ bị hút thành tro khô. Đổi lại bình thường Diệp Sở đầu đụng tới nhiều khát máu như vậy ma đằng cũng không trở về rời khỏi. Bất quá Ba Ba La tất nhiên có thể đi vào ở đây, ở trong đó nhất định có thông hướng nội bộ con đường. Đột nhiên Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia trào phúng, tất nhiên không biết thông hướng bên trong con đường vậy thì một đường nghiền ép lên đi, quản hắn phía trước cái gì núi đao biển lửa. Đi, trong tay Diệp Sở bước lên một đoàn tiên diễm hướng về phía trước ném ra, tiên diễm rơi vào trong trước mặt hải dương màu xanh lục, giống như rơi vào liệu nguyên tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt đã biến thành một hồi cháy hừng hực đại hỏa, còn nhanh chóng hướng về phương xa lan tràn ra, nóng bỏng nhiệt độ khiến cho chúng quanh lá cây lập tức văn xoắn. Bên trên bình nguyên cái kia phiến khát máu ma đằng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại hỏa cũng là điên cuồng quất, vô số đằng thân cũng sắp tốc co rút lại tới, mảng lớn khát máu ma đằng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thì ra đây hết thảy bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, chân chính khát máu ma đằng chỉ sợ chỉ có một gốc, bây giờ bị tiên diễm gây thương tích không biết trốn đến nơi nào. Hô trướng, là ai lại dám đả thương sủng vật của ta? Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung một cái tang thương lão giả từ trên trời giáng xuống, khắp khuôn mặt là hung ác nham hiểm chi khí, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái, chắc hẳn hắn chính là chỗ này thủ hộ giả. Tiểu tử chính là ngươi tổn thương ta khát máu ma đằng. Lão giả nhìn xem Diệp Sở mở miệng nói, lão gia hỏa ngươi khát máu ma đằng thai họa thiên địa không biết thôn vệ bao nhiêu ma thú, mà ngươi chính là kẻ cầm đầu, hôm nay nói không chừng chính là ngươi đền tội thời điểm. Diệp Sở nhìn xem lão giả nói, lão giả nghe được Diệp Sở lời nói cười lên ha ha, hắn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, thế giới này mạnh được yếu thua cái nào ma tu trong tay không có mấy cái nhân mạng, nếu là ám Diệp Sở nói tới thiên hạ này tất cả mọi người đều đáng chết đi. Tiểu tử ngươi không cần tìm như thế đường hoàng mượn cớ, vẫn là nói ra ngươi chân chính ý đồ đến a. Lão giả nói. Diệp Sở nghe vậy trong mắt hơi híp, xem ra lấy lão gia hỏa còn là một cái người biết chuyện, liền trực tiếp nói, ba ba là ở nơi nào? Hắn là chúng ta tứ phương thành thủ lĩnh, ngươi tìm hắn làm cái gì? Lão giả nói. Diệp Sở nghe vậy chính là sững sờ, nghĩ không ra ba ba là còn có thân phận như vậy, cái này một số người chỉ sợ cũng là ba ba là âm thầm thu phục, tương lai trở thành hắn tranh đoạt tủ trưởng của liếng. Lão giả nói, vừa rồi thủ lĩnh chúng ta tiến vào thời điểm liền giao cho ta nhóm có người tìm hắn gây phiền phức, chắc hẳn chính là ngươi đi. Đã ngươi dám xông vào tứ phương thành vậy thì lưu lại đi. Diệp Sở nghe được lão giả lời nói thần sắc lập tức lạnh xuống, ba ba là cái lang tâm cẩu phế hạng người, chắc hẳn hắn những thủ hạ này cũng không tốt đến nơi đâu, hôm nay vừa vặn đem bọn hắn cùng nhau dọn đẹp, đến lúc đó nhìn ba ba la như thế nào tranh đoạt tủ trưởng chi vị. Vâng. Lão giả đột nhiên bộc phát trong tay quải trượng đâm thủng không gian, hướng về Diệp Sở trước ngực đảo đi, khí thế cường đại giống như gió táp mưa rào, để cho người ta không dám anh kỳ phong mang. Chấn ma sát. Diệp Sở nắm đấm vung ra chặn lão giả đánh lén, cường đại lực đạo đem hắn chấn động đến mức hướng phía sau ra khỏi hai bước. Nhìn xem trước mặt lão giả Diệp Sở trong mắt hơi híp, lão gia hỏa này không hổ là sống vô số năm lao yêu quái, thực lực của hắn so với cái kia bộ lạc tù trưởng còn phải cao hơn không thiếu, xem ra lấy ba ba la dưới quyền thực lực thực sự là không phải bình thường. Sát lục thánh quyền. Diệp Sở nắm chặt nắm đấm phát ra âm vang thanh âm, đột nhiên vung ra khí lãng lan lộn, đem chúng quanh cỏ cây toàn bộ nổ tận gốc, pháp tắc giết chóc đảo qua đầy trời mảnh vụn hóa thành gió bao hướng về lão giả của tới. Đại địa hồi xuân, vạn mục tù lung. Theo lão giả ra tay cực lớn gió bão bị hóa thành vô hình, từng cây cỏ xanh nhanh chóng chui ra mặt đất, khiến cho cảnh tượng trước mắt mới thôi biến đổi, tiếp đó hóa thành dây leo, vụn vặt nhau nhau hướng về Diệp Sở quấn quanh mà đi. Nắm đấm đánh vào những cái kia dây leo vụn vặt lên xong toàn bộ chính là bạo lực nghiền ép, lướt qua tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành một mịn, trên bầu trời giống như là xuống một hồi thanh sắc mưa. Những cái kia dây leo vụn vặt giống như vô cùng vô tận, mặc kệ Diệp Sở đánh nát bao nhiêu, sau một khắc bọn chúng đều biết sinh trưởng, thẳng đến Diệp Sở sát lục chi khí hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn, mảnh không gian này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như không phải đầy đất bừa bộn, chỉ sợ không có người thẳng đến song phương từng có một lần giao thủ. Diệt tiên sát. Theo Diệp Sở tiếng gầm gừ vô tận hỏa diễm từ thể nội gào thét mà ra, tiếng vượng hót vang vọng đất trời, lớn như vậy hư ảnh tại sau lưng Diệp Sở hiện lên giống như muốn dục hỏa mà sinh giống như, hai cánh chấn động đẩy trời hỏa diễm hướng về lão giả đáp xuống. Lão giả nhìn thấy giữa không trung quanh quần hỏa hoàng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, hỏa diễm thế nhưng là thiên hạ tất cả có cây khắc tinh, cho dù hắn không sợ Diệp Sở, nhưng mà tại cái này đẩy trời hỏa diễm phía dưới hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Lão giả thương bung tay lên từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, lão giả giống như là ẩn thân vô tận lâm hải bên trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này Diệp Sở trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, hắn cũng không tin lão gia hỏa này mà khí vô cùng vô tận, đợi đến những thứ này gần biển bị bỏng không còn một mống sau, nhìn hắn có thể trốn đến địa phương nào. Khóc. Hỏa hoàng tiếng kêu to vang vọng đất trời, chấn động hai cánh thần hỏa hóa thành mưa lửa đầy trời gì rào xuống, ngọn lửa tại tiếp xúc đến vùng rừng rậm kia sau, cấp tốc lan tràn ra, mảnh không gian này lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên lão giả thân hình hoàng hốt từ trong biển lửa chui ra, đem trên người ngọn lửa dập tắt sau, căm tức nhìn Diệp Sở, "Tiểu tử, ngươi quả thực là khinh người quá đáng." Lão gia hỏa bất nói nhiều lời, "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Diệp Sở nói đủ loại thần thông oanh ra đem lão giả thân hình bao phủ. "Làm." Lão giả không yếu thế chút nào nhấc tay dùng trong tay quải trượng tạo nên đầy trời che chắn, đem Diệp Sở tất cả thần thông đều chặn lại, hắc hắc nói, "Tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng muốn lão hủ tính mệnh, chỉ sợ còn non lắm." Chương 5855, 6 cố khô lâu chương 5855. Sáu cố khô lâu lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy mấy chục đầu khát máu ma đằng bọt người từ dưới đất bốc lên, nhanh chóng hướng về Diệp Sở quấn quanh mà đến. Chấn ma sát. Diệp Sở thân hình dựng ngược trong nháy mắt đem mặt đất vênh ra cực lớn cái hố, xuất hiện lần nữa sau trong tay nắm lấy một gốc càng lớn khát máu ma đằng, nhìn xem lão giả nói, lão gia hỏa ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lão giả thấy mình sủng vật bị Diệp Sở nắm trong tay, lập tức nổi trận lôi đình, trong tay quải trượng mang theo từng mảnh tàn ảnh hướng về Diệp Sở giết đến, tiểu tử nhanh lên đem lão tổ sùng vật thả ra. Diệp Sở bước ra lui lại nắm đấm không ngừng đánh vào trên lão giả quái trượng, đại chiến qua sở trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Sau khi rơi xuống đất Diệp Sở nghi hoặc nhìn lão giả trong tay quái trượng, không biết thứ này đến cùng là vật gì chế, trình độ cứng cáp vậy mà tuyệt không yếu hơn thượng phẩm ma khí, khi người để cho người ta có chút chỉ trích năm chiêu. Chấn ma sát, Diệp tiên sát, sát lục thánh quyền. Diệp Sở chỉ là hơi dừng lại, tiếp đó nắm đấm vung ra mấy đạo thần thông hội tụ thành pháp tắc dòng lũ, giống như thiên hạ như vỡ đê hướng về lão giả của tới. Hô trướng, lão hủ sống vô số năm tháng, há lại là ngươi tên tiểu bối này có thể đánh bại. Lão giả vừa kêu rầm rĩ, đồng thời còn dùng hai tay cầm ngập nhìn chằm chằm đâm đầu vào pháp tắc dòng lũ. Chỉ là Diệp Sở thần thông uy lực hoàn toàn vượt quá lão giả tưởng tượng, dù là hắn đã dùng hết toàn lực vẫn không có đào thoát ra pháp tắc dòng lũ bao phủ, dù là tại hắn biến mất thời khắc sống còn đang kêu gào nói, lão tổ không cam tâm a. Diệp Sở nghe được lão giả lời nói trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tiếp đó cất bước hướng về bình nguyên chỗ sâu đi đến, đi tới một tòa thành trì phía trước liền nhìn đến đây tụ tập không ít ma tu, nhìn thấy Diệp Sở đến bọn hắn đều lộ ra kinh hoàng thần sắc, giống như gặp thần chuyện kinh khủng. Cái này một số người hiển nhiên đã biết lão giả mất mạng tại trong tay Diệp Sở, ngay cả lão giả đều không phải là Diệp Sở đối thủ, bọn hắn cái này một số người coi như cùng nhau xử lý, cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Ba ba là ở nơi nào? Những thứ này ma tu nghe được Diệp Sở lời nói cũng là bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn đương nhiên biết Diệp Sở mục đích tới chỗ này, nhưng mà bọn hắn dám đem ba ba là tung tích nói ra sao? Ngươi là ai tới chúng ta ở đây làm cái gì? Hơn nữa chúng ta ở đây cũng không có ngươi nói ba ba la, cho nên còn xin ngươi rời đi. Lúc này chỉ thấy một đạo thân hình xuất hiện tại trên tường thành nhìn xem phía dưới Diệp Sở đạo. Diệp Sở khoe miệng lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm, nói: các ngươi nhất định phải bản tọa rời đi. Siêu, siêu. Nhưng vào lúc này chỉ thấy một cái ma tu bị khát máu ma đằng kéo vào dưới mặt đất, vừa mới ổn định sĩ khí lần nữa rung chuyển. Lao tổ khát máu ma đằng, ngươi chẳng những giết lao tổ chúng ta còn thu phục sủng vật của hắn. Những cái kia ma tu không khỏi hoảng sợ nhìn xem Diệp Sở. Hỗn đản! Ngươi đến cùng muốn thế nào? Người kia nhìn thấy dưới trướng ma tu không ngừng bị khát máu ma đằng tôn vệ cũng là bị tức sắc mặt xanh xám. Bọn hắn tứ phương thành lập thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này tổn thất nặng nề. Diệp Sở đối với người này lời nói có thai như điếc, chỉ là chỉ huy khát máu ma đằng không ngừng đem những cái kia ma tu kéo vào dưới mặt đất. Thông đạo ngay tại chúng ta phía sau núi có bản lĩnh liền đi tìm chúng ta thủ lĩnh. Khi dễ chúng ta cái này một số người có gì tài ba? Người kia nhìn xem sắp sụp đổ ma tu cuối cùng không chịu được nổi. Diệp Sở nghe được người kia lời nói liền đem khát máu ma đằng thu vào. Khó trách cũng là người là tiện ra, sớm một chút đem thông đạo nói ra nơi nào có nhiều như vậy phiền phức, thế là liền quay người hướng về kia người nói phía sau núi đi đến. Phế vật, chờ Diệp Sở sau khi rời đi người kia nhìn xem thủ hạ những cái kia ma tu mắng. Nếu là dưới trướng còn có chút cốt khí hắn cũng sẽ không rơi xuống bộ dáng bây giờ, hôm nay sự tình đối với hắn có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bất quá những người kia đối với hắn lời nói rõ ràng xem thường, nếu là hắn có bản lĩnh lời nói có thể trực tiếp cùng Diệp Sở chính diện chém giết, ngược lại tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, nói loại này ngồi châm chọc có ý gì? Diệp Sở đi tới phía sau núi phát hiện nơi này có một truyền tống trận, chắc hẳn nơi này chính là ba ba la cách mở thông đạo, cũng không biết bên kia thông hướng địa phương nào, do dự một chút Diệp Sở vẫn là cất bước vào truyền tống trận. Chờ Diệp Sở từ bên trong truyền tống trận đi ra phát hiện chung quanh một mảnh dày đặc quỷ khí, dưới chân ngọn núi to lớn giống như một cái đầu lâu biến thành liền biết mình bị lừa rồi, muốn quay người rời đi bỗng nhiên sau lưng truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này phía trước truyền đến một tiếng quỷ khiếu, ngẩng đầu nhìn lại trước mặt trong sơn động đi tới 6 cái quỷ hình sinh vật, mỗi người trên thân tản mát ra khí tức đều không kém gì thất giai. Tiếp đó sau đứng thẳng thành hai hàng giống như là tại cung nên chủ nhân của bọn hắn. T. Diệp Sở thấy cảnh này không khỏi hít một hơi lạnh, 6 cái thất giai liền đã đủ để cho bọn hắn kinh hãi, chẳng lẽ đằng sau còn có người mạnh hơn, nếu là như vậy chỉ dựa vào thực lực của hắn hôm nay sợ rằng gặp nạn rồi. Nửa bước bắt giai. Nhìn thấy cuối cùng từ trong sơn động đi ra ngoài cái kia quỷ vương Diệp Sở chính là một tiếng kinh hô. Diệp Sở dương mắt nhìn lên nhìn lại, phát hiện trước mặt quỷ vương thân hình khôi ngô, trên thân chẳng những không có một điểm bị khí, ngược lại cho người ta một loại cảm giác nho nhã, nhìn qua càng giống là từ siêu cấp tiên vực đi ra cường giả. Diệp Sở cũng có chút kỳ quái, lẽ ra hắc ám giới ma thu thuộc về ma giới, nơi này sinh linh lớn lên tại ô bế chỗ, cho dù có vài nhân loại cũng không phải là thị sắt cũng không khả năng hóa đi lệ khí trên người, đến cùng là cái gì để cho cái này tử vong sinh vật tiến hóa thành bộ dáng như vậy? Nhân loại lại là các ngươi, lần trước các ngươi đã thương bản vương sự tình còn không có cùng các ngươi thanh toán, bây giờ lại đánh tới cửa quả thực là khinh người quá đáng. Quỷ vương nhìn xem Diệp Sở nói. Diệp Sở nghe vậy chính là trợn trắng mắt, hàng này có phải là mù hay không nha? Bổ đại tiên rõ ràng là lần đầu tiên tới ở đây, làm sao có thể cùng bọn hắn có ân oán? Vẫn là gia hỏa này mắt mở nhận lầm người. Quỷ vương cũng là nơi này tân tiến vương giả, lần trước chuẩn bị tấn cấp bát giai bị người đánh gãy sau may mắn không chết, trải qua mấy năm tĩnh dưỡng đang chuẩn bị tấn cấp nghị không ra Diệp Sở lại xuất hiện, đối mặt như thế cựu địch há có thể tùy tiện thả hắn rời đi. Quỷ vương tấn cấp không chỉ là một mình hắn sự tình, hơn nữa còn là vì ở đây một đám quỷ tộc tìm tòi một đầu chưa bao giờ có con đường, nếu như quỷ vương thật sự tấn cấp liền đại biểu bọn hắn có cơ hội một lần nữa là người, bất kỳ ngăn trở nào bọn hắn người cũng là không chết không thôi địch nhân. Chúng hài nhi nghe lệnh, giết chết những thứ này muốn cướp đoạt chúng ta cơ duyên kẻ ngoại lai. Vì chúng ta vương thượng báo thủ. Quỷ vương ra lệnh một tiếng, liền dẫn 6 vị thủ hạ hướng về Diệp Sở đánh tới. Trong lòng Diệp Sở hoảng hốt, nơi nào không biết mình đụng phải người khác cấm kỵ, Quỷ Vương có thể hay không có chết chuyển sinh không có người biết, nhưng mà hắn nhưng cũng xông vào ở đây, vì cam đoan bí mật của nơi này không bị tiết lộ, Quỷ Vương chỉ sợ cũng sẽ không để hắn rời đi. Sát Lục Thánh Quyền. Diệp Sở nháy mắt bước bảy ra thân hình như điện, thất ra chung quanh 6 cỗ khô lâu trực tiếp hướng về Quỷ Vương đánh tới. Vạn Quỷ Thí Thiên. Quỷ Vương hét lớn một tiếng, trên người nho nhã chi khí biến mất không thấy gì nữa, sau lưng dày đặc quỷ khí phun ra tựa như một mảnh quỷ vực, vô biên quỷ vụ sôi trào xông thẳng tới chân trời, trong bóng tối vô tận tiếng quỷ khóc sói tru giống như ngàn vạn lệ quỷ hướng Diệp Sở đánh tới. Diệp Sở sát lục chi khí đánh vào khói đen phía trên, giống như đất đá rơi xuống tiến biển cả không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Sở cảm giác chính mình giống như là thân ở trong đêm tối, quanh thân đen kịt một màu căn bản không phân rõ phương hướng. Tiên Hoàng Niết Bàn. Tiếng vượng hót vang lên, mỹ lệ thần hoàng tại sau lưng Diệp Sở hiện lên, vô tận ánh lửa tản mát ra hơi nóng của vượng, đem những cái kia quỷ vụ đều đè ép ra ngoài, tại trong bóng tối vô biên chống lên bừng sáng. Khóc. Tiên Hoàng Dương cánh mưa lửa đầy trời theo hai cánh xuống, rơi vào trên những cái kia khói đen lại phát ra suy suy tiếng vang, tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến giống như trong khói đen thật sự có vô số quỷ hồn. Chương 5856, ứng đối chi pháp, 1, chương 5856, ứng đối chi pháp, 1, Quỷ Vương cảm nhận được chính mình phát ra quỷ vụ bị linh hỏa không ngừng thiêu đốt, liền muốn đem đầy trời khói đen thu hồi, tiếp lấy chỉ thấy Diệp Sở hóa thành tiên hoàng lợi dụng năng lực xuyên qua không gian từ trong quỷ vụ bay ra. Mà Quỷ Vương không thể làm gì khác hơn là đem quỷ vụ thu hồi, ngắn ngủi thời gian qua một lát liền bị Diệp Sở tiên diễm thiêu đốt hơn phân nửa, để cho hắn thực sự cảm nhận được thì đau, để cho hắn đối với Diệp Sở trong lòng hận ý càng sâu hơn. U Minh sẽ rõ giống. Quỷ Vương hai tay bốn lượn như câu hướng về Diệp Sở chụp tới, mười ngón giống như thép câu xẹt qua không gian phát ra chói tai từng rít, ở trong không gian lưu lại từng đạo khe hở, giống như dày đặc lưới hướng về Diệp Sở chiếu qua đầu phía dưới. Diệt Tiên Sát nhìn xem trước mắt như điện lưới Diệp Sở thần thông quanh ra, nóng bỏng tiên diễm giống như phong quyền tàn vân trong nháy mắt đem lưới xé rách, tiếp đó hướng về giữa không trung Quỷ Vương lan tràn mà đi. Quỷ Vương một tiếng hét thảm lập tức bước ra lui lại, run rẩy trên hai tay không ngừng bốc lên khói trắng, tràn đầy kinh hãi nhìn xem Diệp Sở. Mặc dù thực lực của hắn so Diệp Sở cao hơn không thiếu, nhưng mà cái kia không gì không thiêu cháy tiên diễm để cho Quỷ Vương trong lòng sinh ra sợ hãi. 6 cái khô lâu nhìn thấy Quỷ Vương thụ thương liền phấn đấu quên mình hướng về Diệp Sở đánh tới, bọn hắn đánh nhau tương đối kịch liệt, những nơi đi qua núi đá bắn tung tóe, bụi đất bay tán loạn. May mắn bọn hắn đối với Diệp Sở tiên diễm có chỗ e ngại, bằng không Diệp Sở thật đúng là không chắc chắn có thể ngăn cản tới. Giết. Trong chớp mắt Quỷ Vương hai tay thương thế liền đã khỏi, một tiếng quỷ khiếu liên hợp 6 cỗ khô lâu nghĩ Diệp Sở bày ra giáp công, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Diệp Sở trên người tiên diễm, bọn hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa lợi dụng thần thông công kích Diệp Sở. Diệp Sở mặc dù có tiên diễm nơi tay, nhưng mà Quỷ Vương cái kia mênh mông quỷ khí giống như sóng to gió lớn, vô cùng vô tận, thời khắc này Diệp Sở giống như trong cuồng phong ngọn đến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Diệp Sở một cái thần thông vung ra một con đường, thân hình bay lên không trung hai tay kết xuất huyền ảo ấn ký, trên người tiên diễm, sát lục chi khí dung hợp thành một đại đại thủ ấn hướng về phía dưới vô xuống, băng xương cùng hỏa diễm cô hạ hào giống một hồi hai nạn buông xuống. Quỷ Vương thấy thế trong lòng có loại cảm giác xấu vội vàng lách mình tránh né, chỉ là hắn cái kia thủ hạ hành động chậm một chút bị Diệp Sở đại thủ ấn bao phủ đi vào, tiếp đó bị vô tận hỏa diễm cùng sát lục chi khí bao phủ. Quỷ Vương kinh hãi tại cũng không đoái hoài tới cùng Diệp Sở đại chiến, lách mình trốn hướng sau lưng sơn động ngay cả mình 6 cái thủ hạ đều quản. Diệp Sở từ giữa không trung rơi xuống chỉ thấy 6 cỗ khô lâu đều bị đại thủ lớn đập nát, chỉ còn lại 6 đám yếu ớt thần hồn phiêu diêu không chắc. Diệp Sở do dự một chút đem 6 đám thần hồn thu hồi, tiếp đó liền hướng về bên kia sơn động đi đến, hắn muốn nhìn một chút bên trong hang núi này đến cùng có cái gì. Diệp Sở mới vừa đi tới cửa hang liền cảm giác một cỗ rét lạnh chi khí đập vào mặt, đầy đất bạch cốt âm u, vô số du hồn từ trước mắt thổi qua cảm giác thật sự đi tới địa phủ đồng dạng. Cũng may trong động tia sáng mặc dù ảm đạm, nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt của người. Cùng nhau đi tới, Diệp Sở phát hiện trên mặt đất lưu lại vô số khe rãnh, bạch cốt gặp còn tán lạc đứt gãy binh khí, xem ra ở đây càng giống là đại chiến sau lưu lại chiến trường, chỉ là những cái kia dị loại lại là như thế nào sinh ra. Diệp Sở đi tới sơn động chỗ sâu nhưng thấy một tòa thật cao thần đài đứng sừng ở phía trước, từng đạo bạch ngọc đài giai xuất hiện tại trước mặt, tổng cộng có 36 cấp, một chỗ khác tiếp lấy phía trên vương tọa cho người ta một loại nhìn xuống thiên hạ cảm giác. Khi Diệp Sở đặt vào thần đài một mặt kinh ngạc nhìn xem phía trên vương tọa, chương này vương tọa không vàng không bạc, chỉ có một tấm ngàn vạn đầu lâu sọ tạo thành bạch cốt giường đặt tại bên trong, lại cùng trước mắt thần đài lộ ra 10 phần hài hòa. Diệp Sở trong nháy mắt biết rõ ở đây thế nào sẽ có dạng này một tấm vương tọa, hang núi này có thể sinh ra quỷ vương loại này cường giả, xuất hiện vật như vậy cũng không hiếm lạ, chỉ là không biết quỷ vương lúc này ẩn thân ở nơi nào. Diệp Sở đem chọn cái sơn động đều tìm lượt cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi xuống trên cái kia trường khô lâu vương tọa. Chương 5856, ứng đối chi pháp 2, chương 5856, ứng đối chi pháp 2. Diệp Sở đi tới nơi này, Trường Khô Lâu vương tọa phía trước dò xét một chút, tiếp đó quay người ngồi ở phía trên, hai tay vướt ve trên lan can đầu lâu. Đột nhiên Diệp Sở cảm giác trước mắt có chút hoảng hốt, giống như những thứ này giữ tận đầu lâu có hấp dẫn người tâm thần ma lực, Diệp Sở vội vàng thu nhiếp tinh thần cố gắng để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, chỉ là hắn càng nghĩ để cho chính mình tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt càng mơ hồ, cuối cùng ngay cả vùng không gian đều bắt đầu bặm mẹo. Diệp Sở lần nữa khôi phục chi giác, phát hiện hắn người đã ở tại một mảnh màu xám trong không gian, ở đây khắp nơi đều là mờ màu sắc, giống như một mảnh hỗn độn. Đồng thời mơ hồ trong đó còn có một mảnh tiếng sóng biển truyền đến. Đây là địa phương nào, vẫn còn có biển cả âm thanh. Diệp Sở mang theo hiếu kỳ hướng về bên trong đi đến. Trước mắt tầm mắt đột nhiên trống trải ra, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một mảnh vô ngần biển cả, bên trong vô tận hỗn độn chi khí lan lộn, thanh thế mười phần dọa người. Nhiều như vậy hỗn độn chi khí, Diệp Sở trên mặt hốt nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong cơ thể hắn hỗn độn thanh liên đang cần như vậy hỗn độn chi khí, nhiều như vậy hỗn độn chi khí so sánh có thể làm cho hỗn độn thanh liên phẩm chất lại đến một bậc thăng đi. Bất quá ở đây với hắn mà nói vẫn là lạ lẫm chi địa, vẫn là hiện đem trong này tình huống hiểu rõ lại nói, dọc theo bờ biển vào bên trong tìm tòi phát hiện mảnh không gian này mười phần hoang vắng, liền hy vọng của hắn dị loại quỷ vật cũng không có nhìn thấy, giống như nơi này chính là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Diệp Sở điểm lúc này mới phù hợp không gian hỗn độn điều kiện, nếu là sinh linh gì đều ở nơi này sinh tồn vậy chẳng phải là muốn lộn xộn. Trở lại tại chỗ Diệp Sở ý niệm khẽ động hỗn độn thanh liên từ thể nội bay ra, chậm rãi hướng về trước mặt hỗn độn chi hải rơi đi. Sau khi hỗn độn thanh liên vào biển cả, lập tức ở bên trong nhấc lên sóng to, mãnh liệt nước biển phát ra ù ù thanh âm, giống như vạn mã buông đằng, lôi đỉnh trên trời rơi xuống, hướng về bên bờ mãnh liệt mà đến. Nhìn xem đâm đầu vào hỗn độn chi khí Diệp Sở đống nhiên biến sắc, hắn có thể khống chế hỗn độn thanh liên không có nghĩa là hắn không sợ hỗn độn chi khí, nếu như bị cuốn vào trong hỗn độn chi hải sợ rằng sẽ bị hỗn độn chi khí trong nháy mắt tiêu diệt. Cũng may Diệp Sở chuyện lo lắng cũng không có phát sinh, lúc hỗn độn chi khí sắp đem bên bờ bao phủ, những cái kia hỗn độn sóng lớn bị trong nháy mắt dừng lại, tiếp đó cuốn ngược trở về khiến cho cả tòa mặt biển lại khôi phục bình thường. Tiếp lấy Diệp Sở phát hiện trước mặt nước biển có chút dị thường, đem thần thức tham tiến vào sau đó phát hiện bên trong có 6 cỗ khô lâu ở bên trong chìm nổi, hơn nữa phía trên sinh cơ so phía ngoài quỷ vương còn muốn nồng đậm, phản phất tùy thời đều có thể do tử chuyển sinh. Trong lòng Diệp Sở cũng ẩn ẩn có ngờ tới, có phải hay không cùng trước mặt hỗn độn chi hải có liên quan, hỗn độn chi khí chính là vạn khí chi nguyên. Những thứ này khô lâu tại trong hỗn độn chi hải không ngừng rội rửa tự nhiên cũng sẽ ra chất thủy biến, nếu không phải những thứ này khô lâu không có thần hồn nói không chừng có 6 đầu sinh mạng mới sinh ra. Trong lòng Diệp Sở đỗng nhiên khẽ động sẽ tại bên ngoài sơn động thu thập đạo lục đạo thần hồn thu vào, quả nhiên làm lục đạo thần hồn tiến vào trong khô lâu sau trong thần thức của bọn hắn phát ra vui sướng tâm tình, hướng Diệp Sở biểu thị cảm tạ sau liền không kịp chờ đợi nhảy vào trong biển rộng. Diệp Sở thấy cảnh này trong lòng cũng là đại hỉ, xem ra cái này lục đạo thần hồn thật sự có trùng sinh khả năng, đến lúc đó thực lực của bọn hắn liền sẽ lần nữa đột phá. Đến lúc đó hắn liền có thể thêm ra 6 cái cường hãn tay chân, kế tiếp truy sát Ba La liền có thể trực tiếp đem bọn hắn triệu hắn đi ra trợ trận, không cần sợ hãi bị người vây công. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn sau này trùng sinh, chỉ sợ cũng không nhớ nổi bọn hắn khi xưa thân phận, hết thảy đều phải lại lần nữa bắt đầu, hơn nữa loại tình huống này chính là Diệp Sở mong đợi, bằng không hắn thật muốn nhức đầu. Chương 5857, Tứ Phương Thành bố trí chương 5857, Tứ Phương Thành bố trí nhìn xem trước mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh biển cả. Diệp Sở cuối cùng có thể xác định trong này không có những sinh linh khác, bằng không thì 6 cỗ khô lâu tiến vào tại liền làm ra động tĩnh, như thế nào có thể sẽ một mực an tĩnh như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Sở phát hiện trước mặt mặt biển đang chậm rãi hạ xuống, liền biết đây hết thảy cũng là hỗn độn thanh liên tạo thành, chỉ là như thế vô ngần biển cả, như muốn hoàn toàn thôn phệ hết căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Sở liền tại bên bờ tìm một chỗ ngồi xuống, nơi này hỗn độn chi khí đậm đà như vậy không ở chỗ này bế quan chẳng phải là lãng phí cơ hội thật tốt. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Trước mắt mặt biển xảy ra biến hóa cực lớn, trong lúc bất chi bất giác giảm xuống mấy chục trượng. Dương mắt nhìn lên để cho người ta miễn cưỡng nhìn thấy một bên khác, xem ra không cần bao lâu hỗn độn thanh liên liền có thể tiến hóa hoàn tất. Diệp Sở đang nghĩ ngợi muốn hay không đem hỗn độn thanh liên gọi trở về, nào biết được một đạo thanh sắc hào quang đột nhiên từ trên mặt biển dâng lên, giống như một vòng thường ngày treo ở bầu trời đem trọn phiến không gian chiếu một mảnh thanh sắc, tiếp đó hướng về Diệp Sở bay tới. Bởi vì cái gọi là vạn vật lưu lại một đường, hỗn độn thanh liên lúc này đã hấp thu 2-3 hỗn độn chi khí, nếu là lại tiếp tục khó tránh khỏi có chút lòng tham không đủ. Còn lại hỗn độn chi khí liền lưu lại chờ người hữu duyên. Diệp Sở gặp hỗn độn thanh liên trở về liền biết mình hoặc là rời khỏi nơi này, hắn liên lạc mấy lần hỗn độn chi hải bên trong lục đạo thần hồn sau phát hiện không phản ứng chút nào, chẳng lẽ cái này sau cái gia hỏa đã khôi phục thần thức muốn thoát ly khống chế của mình, nghĩ tới những thứ này Diệp Sở liền cảm thấy phiền muộn, nghĩ không ra chính mình làm hết thảy đều làm người làm áo cưới. Đúng lúc này Diệp Sở đỉnh đầu hỗn độn thanh liên có động tĩnh, phía trên tản mát ra lục đạo khí tức cường đại, sau thân ảnh hiện lên chính là Diệp Sở tìm kiếm lục đạo linh hồn, bọn hắn giờ phút này trở thành chân chính sinh linh, ngay cả huyết nục đều một lần nữa mọc ra. Gặp qua chủ nhân. Lục đạo thân hình từ hỗn độn thanh liên bên trong rơi xuống hướng Diệp Sở hành lễ nói. Diệp Sở đầu tiên là sững sờ tiếp đó đem ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu hỗn độn thanh liên, cái này lục đạo thần hồn đi qua hỗn độn thanh liên thai nén dục hỏa chủ sinh, nhưng mà hỗn độn thanh liên cũng tại trong bọn hắn thần hồn đánh lên Diệp Sở ấn ký, chỉ cần Diệp Sở còn sống bọn hắn liền không khả năng phản bội. Nửa bước bắt giai, Diệp Sở cảm thụ được 6 người trên thân cái kia cường hãn khí tức hết sức hài lòng, hắn bây giờ không sợ thất giai cường giả, nhưng mà đụng tới bắt giai ma tu cũng chỉ có chạy trối chết phần, bây giờ có 6 người làm giúp đỡ sinh mệnh liền có cam đoan. Suy nghĩ một chút, Diệp Sở chia ra cho 5 người một cái tên, Diệp Tiên, Diệp Huyền, Diệp Vũ, Diệp Thần, Diệp Tinh, Diệp Hoàng. Tiếp đó liền đem 6 người một lần nữa thu hồi, bây giờ còn chưa phải là bọn hắn bại lộ thân phận thời điểm, vẫn là tại khẩn yếu quan đầu lấy ra tương đối rung động. Diệp Sở trong khoảng thời gian này đã sớm tìm xong đường đi ra ngoài kính, chuyện bây giờ kết thúc liền đi ra ngoài. Một lần nữa trở lại thần đài tại Diệp Sở đứng lên trong nháy mắt dưới trướng khô lâu vương tọa trong nháy mắt đã biến thành một mịt, đúng lúc này lăng lệ tiếng rít hướng về Diệp Sở gào thét mà đến, Diệp Sở đấm ra một quyền đem cuốn tới khí lãng đánh nát. Chỉ thấy quỷ vương đang đứng ở bên cạnh, đem bảo vật bên trong giao ra. Quỷ vương nhìn xem Diệp Sở thần sắc đội và nói, Diệp Sở biết quỷ vương trên thân thế nào sẽ có biến hóa lớn như vậy, chỉ sợ đều là bởi vì trong bí cảnh hỗn độn chi khí, chỉ là quỷ vương không cách nào tiến vào bí cảnh, chỉ có thể mượn nhờ trên ngai vàng từ bên trong dẫn xuất số ít hỗn độn chi khí, nghĩ không ra hắn chờ đợi vô số năm cơ duyên bị chính mình cầm đi, loại chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng. Muốn bảo tàng thì nhìn ngươi có hay không bản sự như vậy. Diệp Sở rêu cợt nói, ngươi tự tìm cái chết. Quỷ vương nghe vậy giận tím mặt, đầy trời quỷ trảo mang theo vô tận khói đen hướng về Diệp Sở báo phủ mà đến. Diệp Sở nhìn thấy quỷ vương ra tay khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, hắn mặc dù không sợ quỷ vương, nhưng đối phương dù sao cũng là nửa bước bắt giai tồn tại, nếu là không cẩn thận có thể lật thuyền trong mương, thế là đưa tay hướng về phía trước đột nhiên oanh ra. Quyền trưởng va nhau giống như một đạo tiếng sấm vang lên, trong sơn động thiên địa nguyên khí tại giữa hai người nổ tung, hai người đồng thời hướng phía sau ra khỏi hai bước, chỉ thấy quỷ vương tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Sở. Chỉ bằng chút thực lực ấy muốn từ trong tay của ta cầm lại bảo tàng chỉ sợ không thể nào. Diệp Sở nhìn xem quỷ vương trêu chọc nói, làm càn. Quỷ vương còn tại kinh ngạc Diệp Sở thực lực, nghe được Diệp Sở lời nói sau giận không kìm được, hắn dù sao cũng là sống vô số năm tồn tại, bây giờ bị một cái mao đầu tiểu tử nhục nhã, nếu là không đem Diệp Sở chém thành muôn mảnh khó khăn gọn trong lòng hắn mối hận. U Minh quỷ vực. Quỷ vương gầm nhẹ một tiếng trên thân khí tức cường đại phồng lên ra, vô tận dày đặc chi khí lan lộn, tiếp đó cơ thể của quỷ vương như ẩn như hiện cuối cùng hoàn toàn cùng cái sơn động này hòa làm một thể. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lĩnh vực, quả nhiên thật mạnh. Diệp Sở cảm nhận được quỷ vương khí tức hoàn toàn tiêu thất, ở trước mặt hắn giống như chỉ có vô hạn không gian sau cuối cùng biến sắc. Người cuối cùng cảm nhận được, nếu là không đem bảo vật giao ra liền vĩnh viễn lưu tại nơi này à? Quỷ vương âm thanh từ bốn phương tám hướng không gian truyền đến, để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán chỗ ở của hắn. Phải không? Vậy liền để ta kiến thức một chút cái gọi là quỷ vực có thật lợi hại như vậy hay không? Diệp Sở nói xong trên thân tiên diễm bốc lên, chỉ thấy Diệp Sở hóa thành một đầu thần võ hoa lệ tiên hoàng, dương cánh ở giữa xuyên thẳng qua tầng tầng không gian trong sơn động lưu lại hào quang chói sáng. Trong hư không quỷ vương thầm nghĩ Diệp Sở biến thân trong mắt tiên hoàng tràn đầy vẻ phức tạp, nghĩ không ra Diệp Sở còn có thủ đoạn như vậy, càng làm cho không thể tin được chính là Diệp Sở rõ ràng là nhân loại, hóa thân tiên hoàng chẳng những rất thật liền xuyên toa không gian thiên phú đều bảo lưu lại tới. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn giữa không trung quỷ vương nói, ngươi quỷ vực ta đã kiến thức qua, kế tiếp chúng ta liền phân cái sinh tử. Quỷ vương nhìn xem trước mặt Diệp Sở lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nếu là vừa rồi hắn còn có chắc chắn đem Diệp Sở giết chết, trải qua xuyên toa không gian sự tình hắn mới biết được giá hỏa này quái thai, nhưng nếu không thể đem hắn nhất kích tất sát, ai biết giá hỏa này sẽ lộng thủ đoạn gì. Chấn ma sát, diệt tiên sát, sát lục thánh quyền Diệp Sở thần thông không ngừng oanh ra, trên mặt đất nhấc lên đầy trời bụi mù đem quỷ vương thân hình bao phủ. Diệp Sở cho là mình lần này có thể đem quỷ vương trọng thương lúc, ai biết giữa không trung truyền đến quỷ vương tiếng hét lớn. Tiểu tử, sự tình hôm nay bản vương nhớ kỹ, lần sau nhất định phải đem sự tình hôm nay đòi lại. Diệp Sở nghĩ không ra quỷ vương còn có dạng này chạy trốn thủ đoạn, muốn tiến đến ngăn cản lại phát hiện hắn đánh ra thần thông trở thành chính mình đã cản đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ vương rời đi. Không biết trôi qua bao lâu mặt đất mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong sơn động đã sớm không thấy quỷ vương dấu vết. Đột nhiên trong thai truyền đến ù ù thanh âm, dương mắt nhìn lên chỉ thấy trong sơn động phong vân biến ảo, không gian không ngừng sụp đổ giống như phát sinh tai nạn điểm báo, thế là liền hướng về bên ngoài sơn động bỏ chạy. Diệp Sở không dám ở nơi này liền lưu một đường lao vụt, tiếp lấy sau lưng sơn phong cuối cùng sụp đổ, núi đá bắn tung tóe, Diệp Sở cũng không biết chạy đi bao xa, thẳng đến sau lưng âm thanh biến mất không thấy gì nữa mới dừng lại thân tới, núi xa xa phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 5858, lợi ích làm trọng chương 5858, lợi ích làm trọng chư vị vấn đề, bây giờ Diệp Sở đột kích không biết chư vị có biện pháp nào. Các tộc nhìn xem phía dưới bốn người nói, các tộc nửa bước bát giai cường giả, tứ phương thành đông phương thành trì thành chủ, lúc này nhìn xem phía dưới mấy vị vương giả trong lòng rất là tự ngạo, cái này một số người bình thường cũng là các vị là chính bây giờ lại đều không thể không đi nương nhờ chính mình, điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy trưởng khống tứ phương thành hy vọng. Nghe được các tộc tra hỏi phía dưới tất cả mọi người là một trận trầm mặc, bọn họ đều là một phương hùng chủ lần trước đây tới bất quá là phụng ba ba la chi mệnh, muốn để cho bọn hắn thần phục các tộc căn bản không có khả năng. Các tộc nhìn xem phía dưới mọi người trầm mặc trong lòng không khỏi giận dữ. Cái này một số người thực sự là không đến Hoàng Hà tâm không chết, cho tới bây giờ còn không muốn hướng chính mình cúi đầu, thật coi chính mình đây là từ thiện đường, treo đến tính chất lên để cho bọn hắn tự mình đi đối mặt Diệp Sở, cũng không tin bằng vào thế lực của bọn hắn có thể ngăn cản được Diệp Sở. Các tợ vương huynh rủ xuống tuân, tiểu muội hẳn là đúng sự thật hồi bẩm, nhưng chúng ta bây giờ bất quá là phụng mệnh hành sự, tùy tiện mở miệng chỉ sợ xáo trộn vương huynh bố trí, cho nên tiểu muội nguyện ý lấy các tợ vương huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lam Mị Vương đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu đạo. Nhìn thấy cả sự nổi giận trong lòng mọi người cũng là khinh thường, bọn hắn thừa nhận Diệp Sở thực lực cường đại, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo dưới sự góp sức của mọi người chẳng lẽ còn sẽ biết sợ Diệp Sở, chỉ có điều trở ngại ba ba la ra lệnh cho bọn họ không muốn cùng cả sự trở mặt mà thôi. Bây giờ có Lam Mị Vương ra mặt đám người cũng nhao nhao mở miệng, biểu thị nguyện ý nghe theo cả sự lãnh đạo, bất kể nói thế nào về sau bọn họ đều là cùng điện vi thần, nếu là lộng cứng trên mặt bọn họ rất khó coi. Nhìn thấy cái này một số người cúi đầu cả sự tức giận trong lòng tạm thời phục tùng xuống, hắn cũng biết chỉ vì cái trước mắt cũng không phải biện pháp tốt, những thứ này không một người không phải cao ngạo hạng người. Muốn thu phục bọn hắn còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Các tộc sắc mặt vương lòng nói, chư vị vương đệ, vừa rồi bản vương cũng là bởi vì Diệp Sở sự tình gấp gáp, trong lúc nhất thời ngôn ngữ hơi quá kích, chỗ đắc tội mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Các tộc vương minh lời ấy sai rồi, mọi người chúng ta bây giờ thân ở nguy nan hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là, chỉ là chúng ta đám người đối với Diệp Sở tình huống không hiểu rõ lắm, nếu là vương minh có thể dẫn dắt mọi người chúng ta trải qua kiếp nạn này, chúng ta đều nguyện ý lấy vương minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắc Bướm nói, Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân sĩ, tất nhiên bây giờ tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, tất nhiên thỏa hiệp bọn hắn đương nhiên muốn cho đối phương mặt mũi. Chư vị vương đệ nói thật phải, chúng ta những người này đối với Diệp Sở tình huống hoàn toàn không biết gì cả, kế tiếp chúng ta vẫn là nghe một chút ủy vương huynh tao nộ, cũng tốt trong lòng hiểu rõ làm ra hợp lý ứng đối chi pháp. Caster nói, Caster lời nói tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết Caster đây là ý gì, chẳng lẽ muốn lợi dụng chuyện này cho bọn hắn một hạ mã uy, bất quá bây giờ xui xẻo là quỷ vương bọn hắn vui lòng nhìn thấy đối phương ăn quả đắng. Quỷ vương nghe được Caster lời nói kém chút tức điên tím phổi, cái này một số người coi là thật không xứng là người, đều lúc này còn tại bỏ đá xuống giếng, hắn cũng biết cái này một số người đánh hắn quỷ vương động chủ ý không phải một ngày hai ngày, bây giờ chỉ là muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ mà thôi. Caster vương huynh nói không sai. Quỷ vương huynh, quỷ vương động danh sừng tứ phương thành nguy hiểm nhất chi địa, làm sao sẽ bị Diệp Sở dễ dàng như vậy cha mẹ chồng? Chẳng lẽ quỷ vương huynh có ý định phóng Diệp Sở đi ra? Cắt Lốt đạo. Nghe được Cắt Lốt lời nói, tất cả mọi người là một bộ nhìn có chút hạ hê thần sắc, bọn hắn đã sớm không quen nhìn quỷ vương thanh cao, cho dù là bọn họ muốn cũng không thể quan sát quỷ vương động đến tận cùng. Bây giờ quỷ vương ngay cả hang ổ đều ném đi còn không thể đến phiên bọn hắn chế giễu. Quỷ vương nghe được Cắt Lốt lời nói kém chút tại chỗ nhảy dựng lên, hắn cùng Cắt Lốt mâu thuẫn từ xưa đến nay, nhìn thấy đối phương lúc này còn cho hắn kéo cửu hận. Hận không thể đem Cắt Lốt tại chỗ xé nát. Chỉ là người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, hắn bây giờ còn cần phải mượn những người này sức mạnh đem quỷ vương động thu hồi lại, chỉ có thể áp chế phẫn nộ nói, chư vị vương huynh đều hiểu lầm, tiểu đệ tao ngộ đúng là có chút không cách nào mở miệng, cho nên còn xin chư vị vương huynh tương trợ. Vương đệ lời này ý gì? Cắt Lốt nhìn chằm chằm quỷ vương đạo. Bọn họ đều là chúa tể một phương không phải kẻ ngu, quỷ vương đến bây giờ đều ấp úng không chịu đem có quan hệ Diệp Sở sự tình nói ra, tự nhiên là đánh mặt mũi của hắn, nếu quỷ vương không thức thời hắn không ngại cái kia quỷ vương khai đao. Quỷ vương nói, chư vị vương huynh, Diệp Sở quả nhiên là chúng ta tứ phương thành đại địch, cho nên ta khuyên chư vị vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Ha ha ha, Quỷ vương lời nói còn chưa nói xong bên cạnh Cắt Lốt liền cười lên ha ha, trong mắt vẻ khinh bỉ hiển thị rõ. Quỷ vương bất quá là một cái tướng bại trận, hắn như thế quyết đại Diệp Sở thực lực bất quá là muốn mượn chư vị thực lực giúp hắn đoạt lại Quỷ vương động mà thôi, thật coi bọn họ đều là đồ đần không thành. Quỷ vương nghe được Cắt Lốt tiếng cười lập tức thẹn quá thành giận nói, Cắt Lốt ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi cho rằng bản tọa là tại nói ngoa, chờ ngươi bị thiệt lớn đừng trách bản vương trước đó không có nhắc nhở ngươi. Cắt Lốt đứng dậy nhìn xem Quỷ Vương nói, bản vương chê cười ngươi lại như thế nào, tứ phương thành uy danh hiển hách Quỷ Vương thậm chí ngay cả một cái vô danh tiểu bối đều đánh không lại, như thế phế vật còn không cho phép người khác nói. Quỷ Vương sắc mặt xanh xám nói, hảo, ngươi Cắt Lốt rất cường đại, ta Quỷ Vương không xứng cùng các ngươi cùng bàn, bản vương này liền cáo từ, chỉ là bản vương rất muốn biết ngươi tại đụng tới Diệp Sở lúc, có thể hay không hướng bản vương dạng này may mắn trốn ra được. Nhìn xem giận dữ rời chỗ Quỷ Vương tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Quỷ vương thực lực tại trong bọn họ cũng là số một số hai, liền hắn đều không phải Diệp Sở đối thủ, lời thuyết minh đối phương tất nhiên không phải hạng dễ nhằn, xem ra bọn hắn quả thật có chút lô mắng rồi. Quỷ vương đệ tạm thời bất giận, Cắt Lốt lời nói quả thật có chút thất lễ còn không mau mau hướng quỷ vương ngồi tội xin lỗi. Cắt Lốt mở miệng gọi lại quỷ vương, xoay đầu lại nhìn chăm chú vào Cắt Lốt đạo. Cắt Lốt nhìn thấy Cắt Lốt ánh mắt có chút tê cả da đầu. Quỷ vương dù là lại không có thể so với lên hắn tới thực lực cao hơn một bậc, ngay cả quỷ vương cũng là Diệp Sở đối thủ, nếu là hắn thật sự đụng tới chỉ sợ cũng là bại nhiều thắng ít, vừa rồi hắn chỉ là muốn quỷ vương dễ nhìn không nghĩ tới có chút quá nóng. Thế nhưng là muốn để hắn hướng đối thủ một mất một còn bồi tội, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Chỉ là bây giờ ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn, nếu như hắn không xin lỗi rất có thể sẽ đắc tội tất cả mọi người, nếu là mình bị cô lập về sau muốn tại tứ phương thành đặt chân khó khăn, bị bất đắc dĩ phía dưới hướng quỷ vương chắp tay nói, quỷ vương, miệng ta bên trên nhóm có giữ cửa. Chỗ đắc tội mong rằng quỷ vương rộng lòng tha thứ. Bọn hắn đang muốn thương lượng đối phó Diệp Sở kế hoạch, chỉ thấy một cái thủ hạ vội vã xông tới bẩm báo Diệp Sở đã giết đến tận cửa. Cái này Diệp Sở quả nhiên là khinh người quá đáng, thật coi chúng ta tứ phương thành công người. Cắt Lốt đứng lên cả giận nói, đã như vậy liền có ngươi cùng Lam Mị Vương đi chiếu cố cái này Diệp Sở, xem hắn thực lực như thế nào. Cắt Lốt nói, Cắt Lốt cùng Lam Mị Vương đứng dậy lĩnh mệnh, đi tới chân núi phía sau nhìn thấy Đông Phương thành những cái kia ma tu toàn bộ bị Diệp Sở đánh ngã trên mặt đất. Cắt Lốt cả giận nói, Diệp Sở chớ có càng rỡ, Cắt Lốt tới a. Chương 5859, liên tục bại lui. Chương 5859, liên tục bại lui. Diệp Sở nghe được có người đến đây vừa nói cuối cùng mang đến có thể làm chủ, lần trước quỷ vương động đổ sụp kém chút để hắn chết ở bên trong, thật vất vả tìm được quỷ vương chạy trốn chi lộ mới chạy ra, chờ hắn trở lại tại chỗ muốn đi tìm những người kia phiền phức, lại phát hiện cả tòa thành trì không có một ai, cuối cùng Diệp Sở bắt được một gốc sắc hóa hình linh dược mới hiểu rõ tứ phương thành bố trí. Chỉ là Đông Phương thành thành trì tọa lạc tại trên đỉnh núi, chỉ có một đầu không đến rộng 2 mét núi đá đường mòn uốn lượn mà lên, xuống hồ phía trên đầy cạm bẫy cùng bảo vệ ma tu. Cho nên không đến bạn bất đắc dĩ hắn thì sẽ không xông lên đỉnh núi. Quỷ vương cái nào chó nhà có tang ở nơi nào, đem hắn giao ra. Diệp Sở nhìn xem trước mặt Cắt Lốt đạo. Cắt Lốt nghe vậy kém chút tức điên cái mũi, nói, hào tiểu tử đến chúng ta tứ phương thành còn dám dương oai, cho bản vương chết đi. Cắt Lốt nói một trường hướng Diệp Sở vô xuống, chân núi phong vân biến ảo, Cắt Lốt bàn tay giống như giả thiên cự trường rơi xuống. Diệt tiên sát. Diệp Sở dễ như trở bàn tay chặn Cắt Lốt bàn tay, hơn nữa thân hình đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Ngươi. Cắt Lốt cũng không nghĩ đến Diệp Sở thế mà không có việc gì. Lông mày lập tức nhíu một cái, bây giờ biết quỷ vương lời nói không loa, cái này Diệp Sở thực lực quả thật có chút ngoài dự liệu, nghĩ tới đây vừa nghĩ muốn bước ra lui lại. Chỉ là Diệp Sở phản ứng còn nhanh hơn hắn, thần thông hóa thành pháp tắc triều tịch trong nháy mắt đem Cắt Lốt bao phủ, chỉ để lại Cắt Lốt gầm thét. Lam Mị Vương cũng không nghĩ đến Diệp Sở tàn nhẫn như vậy, chỉ là chậm một bước liền trơ mắt nhìn Cắt Lốt bị ngược, thế là cũng huy động đầu ngón tay đem Diệp Sở bước lui, tiếp đó hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Sở hướng Cắt Lốt hỏi, ngươi như thế nào? Cắt Lốt lạnh rên một tiếng, bằng vào thế lực của hắn căn bản không cần sợ Diệp Sở, chỉ là nhất thời sơ suất mới bị lộng phải chật vật như thế, nhìn chằm chằm Diệp Sở cả giận nói, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay liền lưu lại đi. Diệp Sở bị Lam Mị Vương sau khi bước lui bên cạnh một mực chú ý đến tình huống xung quanh, Cắt Lốt nói thế nào cũng là nửa bước bắt dài, hắn không có khả năng đem đối phương dễ dàng đánh giết, có thể thừa dịp đối phương không chú ý để cho Cắt Lốt bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn đã rất không dễ dàng, huống chi bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm Lam Mị Vương chỉ có đồ đần mới có thể cùng cái này một số người ngạnh bính. Tiểu tử, muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Cắt Lốt nhìn thấy Diệp Sở muốn chạy trốn gầm lên giận dữ ở phía sau đánh tới, đồng thời Lam Mị Vương cũng bày ra trận đánh đem Diệp Sở vây vào giữa. Đối mặt hai người công kích, Diệp Sở áp lực trên người càng lúc càng lớn. Đặc biệt là Lam Mị Vương mẹn đã là ma vực, bày ra sau thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, vô số mẹn đã là ma chập chờn, khiến người ta cảm thấy giống như là đi vào một mảnh trong biển hoa. Có độc. Diệp Sở ngửi được trong không khí hương hoa thần sắc chính là biến đổi, ngay mặt đánh nhau không tính là gì, chỉ có lặng yên không tiếng động kịch độc khó khăn nhất phòng, Diệp Sở đội vàng nín thở muốn đột phá chung đây. Cắt Lốt cùng Lam Mị Vương thật vất vả để cho Diệp Sở lâm vào khốn cảnh, làm sao lại để cho hắn dễ dàng rời đi, Cắt Lốt khí thế toàn bộ triển khai cuồng bạo khí lang hướng về Diệp Sở của tới. Lam Mị Vương yêu kiểu vô số mện đã là cánh hoa bay lên, trên bầu trời giống như là xuống một hồi màu đỏ mưa, đem Diệp Sở bốn phương tám hướng gắt gao vây quanh. Mắt thấy Diệp Sở sẽ chết tại trong hai người ma vực, lại phát hiện một cước đã dẫm vào trong biển lửa, nóng bỏng nhiệt độ để cho Lam Mị Vương kem chút ngạt thở, liền lập tức vận chuyển thể nội ma khí đem đập vào mặt hơi nóng quần quần cách biệt. Mặc dù Lam Mị Vương thế lực cường đại, nhưng mà đối mặt phô thiên cái địa mà đến tiên diễm cũng là một hồi luôn cuống tay chân, tục ngữ nói tàn nhẫn vô tình, Diệp Sở tiên diễm càng là khắc tinh của nàng. Tiên hoàng niết bàn. Tiếng vượng hốt lên, Diệp Sở mang theo nóng bỏng tiên diễm xông lên trời. Hoa lệ lông đuôi để cho Diệp Sở xuyên qua tầng tầng không gian, từ trong hai người ma vực bay ra, tiếp đó chấn động hai cánh, vô tận hỏa diễm hướng hai người bao phủ xuống. Chỉ nghe hai người một tiếng hét thảm, hai người ma vực đều biến mất không thấy, trên thân hỏa diễm bốc lên giống như là muốn bị nhen lửa. Đi. Bọn hắn biết tiếp tục dừng lại tiếp nói không chừng sẽ bị Diệp Sở tiên diễm đốt thành cho bụi, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Nhìn thấy hai người sau khi biến mất, Diệp Sở đã lâu nhẹ nhàng thở ra, hắn đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại, xem ra phải nhanh một chút khôi phục thực lực mới được, bất quá trước mắt khẩn yếu nhất là đem ba ba la tìm ra, bằng không để cho hắn trở lại bộ lạc Diệp Sở phiền phức liền lớn. Quỷ Vương ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì vừa rồi không đem Diệp Sở thực lực nói cho chúng ta biết? Cả tớ bọn người đang tại trong đại điện chuyện thương lượng, chỉ thấy cả tớ hai người chật vật xông vào đối với Quỷ Vương gầm thét lên. Cả tớ không biết Lam Mị Vương hai người gặp chuyện gì, bất quá xem ra bọn hắn giống như là bị thiệt lớn. Quỷ Vương nghe vậy lạnh rên một tiếng quay người trở lại vị trí của mình, hướng mọi người nói, ta sớm nói với các ngươi không nên xem thường Diệp Sở, là chính các ngươi không nghe, bây giờ bị thiệt lớn quản ta chuyện gì? Ngươi hỗn đản này, nếu là ngươi nói cho chúng ta biết Diệp Sở có tiên diễm nơi tay, chúng ta phải chật vật như vậy sao? Lam Mị Vương khí đạo. Tiên diễm. Lam Mị Vương lời còn chưa dứt trong đại điện đám người chính là rối loạn tương mừng. Tiên diễm uy lực bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là tiên diễm loại vật này chỉ có siêu cấp tiên vực mới có. Diệp Sở thân là ma tu tại sao có thể có tiên giới đồ vật? Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, trong ma giới có thể cùng tiên diễm chống lại cũng chỉ có ma giới chín u minh diễm. Nếu Diệp Sở thật sự có tiên diễm nơi tay vậy bọn hắn lần này liền phiền toái. Ngươi xác định trong tay Diệp Sở có tiên diễm? Cả tớ nghe được Quỷ Vương lời nói cũng có chút không bình tĩnh. Trong ma giới muốn trở thành cường giả chẳng những có đủ thực lực, một chút phụ trợ đồ vật cũng không thể thiếu khuyết. Bây giờ ra Diệp Sở biến số này, tại bọn hắn không có tìm được đối kháng tiên diễm phương pháp phía trước không thể không khiến hắn cẩn thận. Quỷ Vương bây giờ cũng biết giấu diễm không nổi nữa, kỳ thực hắn cũng coi trọng Diệp Sở trong tay tiên diễm, nếu là có thể đem hắn thu vào trong tay, chẳng những hắn có vấn đỉnh hắc ám giới ma thú người mạnh nhất cơ hội, đến lúc đó coi như tiên giới hắn cũng có thể tới lui tự do. Quỷ Vương nói, cả tọa vương minh, Quỷ Mẫu có thể dùng đầu người trên cổ đảm bảo đây tuyệt đối là tiên diễm, hơn nữa đối phương còn chơi một tay hảo hỏa chi pháp tác, cho nên Quỷ Mộ mới có thể bị bại chật vật như thế. Quỷ Vương đi là trí âm trí đường tà đạo tuyến, tiên diễm trí cương trí dương chi vật chính là Quỷ Vương khắc tình, cho nên hắn thất bại cũng không tất cả đều là thực lực không bằng đối phương, nhân tố khách quan cũng không thể tránh. Quỷ Vương nói xong con mắt cố ý nhìn Cắt Lốt một mắt, ngươi Cắt Lốt không phải tự nhận vô địch thiên hạ sao, bây giờ không phải cũng thua ở trong tay một cái mao đầu tiểu tử, nhìn ngươi về sau còn có mặt mũi nào tại trước mặt chúng ta giễu võ dương ai. Quỷ Vương tiếng nói vừa rơi xuống, Cắt Lốt sắc mặt cũng lập tức khó nhìn lên, đến bây giờ hắn mới nhớ, ba ba la rời đi thời điểm chính xác đã nói với bọn hắn Diệp Sở là cái luyện đan sư, chỉ là bọn hắn không có để ở trong lòng dẫn đến lần này bị thiệt lớn. Cái kia không biết Diệp Sở còn có thủ đoạn gì nữa. Còn xin Quỷ Vương hiền đệ tinh tế nói tới. Cắt Lốt mở miệng hỏi. Bọn hắn cũng không tin tưởng Diệp Sở cũng chỉ có chút thủ đoạn này, Quỷ Vương dạng này thực lực mạnh mẽ người đều bị Diệp Sở ép vứt bỏ độc phủ, liền bắt giai ba ba la đều không ngừng né tránh, nếu là không cẩn thận lần này bọn hắn tứ phương thành phải có đại nạn. Chương 5860, dẫn tím mặt chương 5860. Dẫn tím mặt Quỷ Vương gật gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng là người trên một cái thuyền, nếu là lần này không thể ngăn cản được Diệp Sở thế công, bọn hắn vô số năm qua vài trang chỉ sợ cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên hết thể vẫn là lợi ích làm trọng. Các bọn người sau khi nghe xong lông mày chính là nhíu một cái, Diệp Sở cùng bọn hắn giao chiến tình hình cũng không có gì thường gì, duy chỉ có sợ chính là Diệp Sở trong tay tiên diễm. Các ngươi nói cái này Diệp Sở có phải hay không người của tiên giới? Không có khả năng, tất cả mọi người đều biết tiên giới cùng ma giới là sinh tử đại địch, tiên giới người tại chúng ta ma giới căn bản là không có cách sinh tồn, như thế nào có thể nắm giữ Diệp Sở thực lực cường đại như vậy? Cắt đứt tiếng nói vừa ra, Cắt Lốt liền phản bác. Đám người nghe vậy cũng là một hồi do dự, dựa theo lẽ thường tiên giới người không cách nào tại ma giới sinh tồn, nhưng chuyện như vậy một ngàn cũng không phải là không có, nếu như trong tay Diệp Sở thật sự có tiên diễm, như vậy thân phận của hắn rất đáng được bọn hắn cân nhắc. Đang ngồi người sở dĩ có thể trở thành một phương vương giả, chẳng những bởi vì bọn hắn tiên phú xuất chúng, mà là bọn hắn sống được quá lâu thấy qua vô số kỳ dị tin đồn thú vị, nghĩ tới những thứ này đám người tâm tư đều hoạt lạc. Diệp Sở đúng là bọn hắn kinh địch, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đối với Diệp Sở không cảm thấy hứng thú, giống như Diệp Sở trong tay tiên diễm, nếu là có thể biết rõ ràng Diệp Sở thân phận, vậy bọn hắn nói không chừng thật có thể trở thành ngang dọc thiên địa tồn tại, đến lúc đó còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Khởi bẩm vương thượng, Diệp Sở đã bắt đầu tấn công núi. Đây là một cái hộ vệ xông tới bẩm báo nói. Cát Đở nghe được hộ vệ bẩm báo, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, sắc mặt nghiêm túc để nói, "Chư vị vương đệ, bây giờ Diệp Sở đang tại từng bước ép sát, cho nên bản vương hy vọng chư vị có thể thả xuống những ngày qua ân oán, cùng trải qua trước mặt nan quan, nhưng mà nếu có ai dám ở phía sau kéo đại gia chân sau, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí." Đám người nghe được Cát Đở lời nói, trong lòng chính là run lên, biết lần này Cát Đở là thật sự quyết tâm, đại chiến sắp đến, nếu như ai còn dám có chỗ giữ lại, đó chính là cùng bọn hắn đại gia là địch tuyệt đối không có kết cục tốt. Có thể thông hướng đỉnh núi chỉ có một con đường, chúng ta những người này chính diện có lẽ không phải Diệp Sở đối thủ, nhưng chúng ta có thể chỉ lấy, bất luận như thế nào nhất định phải đem Diệp Sở thân phận biết rõ ràng. Các tộc nhìn xem chúng nhân nói, vương minh nguyện ý vì mọi người chúng ta ra mặt, bản vương cũng không thể rớt lại phía sau, ta nguyện ý lần nữa đi chiếu cố cái này Diệp Sở. Cắt Lốt đứng ra nói, ta nguyện ý cùng Cắt Lốt đồng thời xuất động, đem Diệp Sở chém tận giết tuyệt báo thù rửa hận. Quỷ Vương cũng đứng ra nói. Nhìn thấy Quỷ Vương cùng Cắt Lốt đều đứng đi ra, liền biết chuyện lần này liền không sửa đổi, bọn hắn không giống Quỷ Vương cùng Cắt Lốt như thế báo thù rửa hận, rửa sạch bọn hắn lúc trước thất bại sỉ nhục, nhưng mà bọn hắn đều coi trọng Diệp Sở trong tay tiên diễm. Cắt Lốt đối với Quỷ Vương hai người đứng ra nên kích Diệp Sở thái độ rất là hài lòng, tiếp đó lại giao phó xuống bố trí tốt đạo thứ hai phòng tuyến, liền dẫn đám người hướng về dưới núi đánh tới. Diệp Sở tử kỳ của ngươi đến, hôm nay bản vương liền để ngươi trở thành ta mỹ vị huyết thực. Quỷ Vương nói lớn tiếng cùng Cắt Lốt thân hình từ trên trời giáng xuống. Khẩu khí thật lớn, một cái thủ hạ bại tướng cùng một cái chó nhà có tăng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Diệp Sở nhìn xem trước mặt Quỷ Vương hai người đạo, có phải hay không khẩu xuất cuồng ngôn, chúng ta sau đó sẽ biết thôi. Quỷ Vương nói xong âm trầm quỷ vực bày ra hướng về Diệp Sở bao phủ mà đến, một bên khác cả sập tợ cũng đồng thời ra tay hướng Diệp Sở đánh tới. Bình minh thần hỏa, đốt cháy và bật. Diệp Sở cảm nhận được hai người thế tới hung hăng khí tức, trên thân lập loè ánh lửa nở rộ, đỏ thâm chi sắc đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ, cực nóng nhiệt độ cao phảng phất có thể khiến người ta ngửi được lông tóc đốt cháy mùi. Hai đạo khí thế va chạm giống như vạn tấn thuốc nổ nổ tung, trầm muộn tiếng vang tại giữa sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến mức đám người một hồi choáng đầu hoa mắt, dưới chân chấn động núi đá sụp đổ, tán loạn hòn đá bị vô biên dòng nước xiết cuốn lấy hướng về trung quanh trùng kích ra tới. Diệp Sở nhìn thấy trên đỉnh đầu tán lạc hòn đá, hóa thân tiên hoàng phóng lên trời, đem những cái kia rơi xuống đá vụn cùng dòng nước xiết toàn bộ đánh tan, những cái kia không tránh kịp ma tu lập tức gặp vận rủi lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhật nguyệt chi quang, tiên diễm rực rỡ, tiên hoàng niết bàn, phượng vũ cửu thiên. Diệp Sở hóa thân tiên hoàng bay lượn tạ cả đà, âm thanh vang vọng đất trời. Trong chốc lát mấy đạo tiên hoàng hư ảnh đáp xuống, mang theo mưa lửa đầy trời hướng về trên sơn đạo rơi xuống. Không tốt. Nhìn thấy Diệp Sở uy thế như thế trên đỉnh núi, cả tất cả bọn người là biến sắc, Diệp Sở thần thông thật sự là quá cường đại, nếu là bỏ mặc tiếp, chỉ sợ tứ phương thành thực lực hội nguyên khí đại thương. Diệp Sở đừng muốn làm cản. Cả tất cả hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo hồng quang hướng về giữa không trung Diệp Sở đánh tới, không gian một trận rung động, chỉ thấy hai đạo thân hình ở giữa không trung tách ra, tiếp đó vững vàng rơi vào sơn đạo trên bình đài. Người là ai? Diệp Sở nhìn xem cả tất cả đạo. Cắt Đở nhìn xem đối diện Diệp Sở cũng là hít một hơi lạnh, vừa rồi hắn đối với Diệp Sở ra tay nói là đánh lén đều không đủ, nghĩ không ra đối phương chẳng những có thể nhanh chóng phản ứng lại, càng là chấn hắn khí huyết sôi trào, xem ra Diệp Sở so trong truyền thuyết còn phải mạnh hơn mấy phần. Kỳ thực Cắt Đở có chút đánh giá cao Diệp Sở, hắn mặc dù chặn lại Cắt Đở đánh lén, cả người tiên diễm nhưng cũng bị đánh tan, nếu như không phải thân thể của hắn cường hành nói không chừng bây giờ Diệp Sở đã hô máu. Cắt Đở, Thứ Phương Thành Đông Bộ Vương Thành chủ nhân. Cắt Đở nói. À, nguyên lai là một đám bại tướng dưới tay thủ lĩnh, chỉ là ngươi bọn này thủ hạ cũng quá quỷ mục. Không biết còn có ai có thể cùng ta một trận chiến. Diệp Sở nhìn xem Cát Đở đạo. Cát Đở nghe được Diệp Sở lời nói lập tức giận dữ, tiểu tử này quá không phải đồ vật, nào có chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu trọng, huống chi Quỷ Vương bọn hắn cũng không phải thủ hạ của hắn, bất quá Cát Đở đối với Diệp Sở sinh ra lòng kiêng kỵ tạm thời không dám phát tác mà thôi. Diệp Sở không cần khẩu xuất cùng luôn, có bản lĩnh chúng ta lại đến đánh qua. Chỉ nghe Lam Mị Vương một tiếng yêu kiểu, từng cái dây leo hướng về Diệp Sở quấn quanh mà đến. Phương Tây canh cân, hổ gầm thiên địa. Lại một đường thân hình vượt qua đám người ra. Đầy trời phong duệ chi khí mang theo tiếng hổ gầm hướng Diệp Sở đánh tới. Trên thân Diệp Sở tiên diễm bước lên cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kế cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thợ. Và anh, Diệp Sở cùng Phương Tây Thành chủ khí thế đụng vào nhau, khí thế cường đại đem Lam Mị Vương mẹn đạ lạ hoa chấn động đến mức đứt thành từng khúc, cánh hoa mưa nhao nhao mà rơi. Diệp Sở bước ra một bước trực tiếp hướng về Phương Tây Thành chủ đánh tới. Chấn ma sát, diệt tiên sát, sát lục thánh quyền. Diệp Sở ba cái thần thông đánh vào Phương Tây thành chủ trên thân, đem Phương Tây thân thể của thành chủ đánh bay ngược ra ngoài. Diệp Sở đang muốn thừa cơ truy sát, chỉ thấy Lam Mị Vương nát vụn tại trước mặt, một đạo hương khí đánh tới vô số cánh hoa ngăn cản Diệp Sở đường đi. Diệp Sở hôm nay bản vương liền vì ta những bông hoa ấy báo thù. Lam Mị Vương sát khí dịu dàng nói. Trong lòng Diệp Sở chính là cười lạnh một tiếng, Lam Mị Vương ba lần bốn lượt phá hư chuyện tốt của hắn, hắn còn chưa có đi tìm đối phương phiền phức, nghĩ không ra Lam Mị Vương vậy mà tự động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách dưới tay hắn tàn nhẫn. Chương 5861, thiệt hại chương 5861, thiệt hại Diệp Sở tu vi mặt ngoài cùng Lam Mị Vương kém một cái lớn bậc thang, nhưng thực lực của hai bên lại hoàn toàn tương phản, tại Diệp Sở mãnh liệt dưới thế công Lam Mị Vương liên tục bại lui, những người khác thấy tình thế không ổn lập tức liền gia nhập vào chiến đoàn, sau khi bị bức lui Diệp Sở mới phát hiện mình đã thân ham trùng đây. Tứ Vương thành bốn cái thành chủ tăng thêm Quỷ Vương đem Diệp Sở bao vây vào giữa. Quỷ Vương nhìn xem Diệp Sở cười lạnh nói, "Diệp Sở mau đem bảo vật của bản vương giao ra, bằng không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Diệp Sở ánh mắt tại Quỷ Vương trên thân đảo qua, cười lạnh nói, "Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng các ngươi bọn này gà đất chó sành. Diệp Sở, nếu là ngươi chịu xông trong tay tiên diễm giao ra, bản vương có thể làm chủ nhường ngươi rời đi." Trong mắt Diệp Sở tràn đầy khinh bỉ nhìn xem cả tờ, đối phương thật đúng là đem hắn xem như đứa trẻ 3 tuổi, không nói trước sự tình hôm nay hắn căn bản là không có cách làm chủ. Đổi lại Diệp Sở chính mình cũng không khả năng phóng địch nhân rời đi. Diệp Sở, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là người của tiên giới, sự tình nếu là lan truyền ra, chỉ sợ hắc ám giới ma thú sẽ không còn ngươi đất đặt chân. Các tộc Liễu Lo không ngừng đạo. Các tộc Vương Minh, hà tất cùng hắn nói nhảm, chỉ cần chúng ta đem hắn cầm xuống tất cả mọi chuyện còn không phải có chúng ta làm chủ. Quỷ Vương nói xong đột nhiên hướng Diệp Sở đánh tới, âm trầm quỷ khí tại phía sau hắn dâng lên, tiếng quỷ khóc sói tru giống như ngàn vạn lệ quỷ phá cửa mà ra, để cho người ta không rét mà run. Diệp Sở nhìn xem âm khí âm u Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng. Trên thân tiên diễm chiếu sáng bầu trời, đem Quỷ Vương thả ra rét lạnh chi khí bị bỏng không còn một nống, vô số quỷ hồn hóa thành một đoàn xương mù tiêu tan. Thật sự cho rằng các ngươi có mấy người liền có thể ăn chắc ta, đã như vậy liền để các ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn. Diệp Sở nói đem Hỗn Độn Thanh Liên bên trong 6 người triệu hoán đi ra, khí thế cường đại lập tức tràn ngập cả vùng không gian, giống như thập vạn đại sơn đè ở trong lòng. Không có khả năng. Quỷ Vương thấy cảnh này chợt thất thanh nói, để cho những cái kia khô lâu trùng sinh sự tình liền hắn đều không có làm được, ai biết lại bị Diệp Sở làm được, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đã xảy ra chuyện gì? Các tờ bọn người nhìn thấy Quỷ Vương thất thố như vậy cũng là một mặt mê hoặc. Tại Quỷ Vương gặp gềnh hạ hảo dễ dàng đem sự tình nói rõ, các tờ bốn người cũng là trận to hai mắt, chẳng lẽ trên đời này thật sự có nghịch chuyển sinh tử sự tình, cái kia Diệp Sở lại là làm được bằng cách nào? Muốn biết ta là làm sao làm được, các ngươi vẫn là đến hỏi Diêm Vương ra a. Diệp Sở nói xong cho Diệp Thiên 6 người hạ lệnh. Tân sinh Diệp Thiên 6 người nói là Diệp Sở khôi lỗi đều không đủ, mặc kệ Quỷ Vương đám người phản ứng như thế nào, trên tay thần thông không ngừng lại chút nào hướng về đối phương công tới. Các tờ 5 người biết lần này bọn hắn là không đường có thể trốn, cho nên chỉ có thể hạ quyết tâm liều mạng. Nhật Nguyệt tinh thần, gột rửa càn khôn, nghe ta hiệu lệnh, chấn. Diệp Vũ bước ra một bước, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo ấn ký, trên bầu trời Nhật Nguyệt đều hiện vô số tinh huy hội tụ thành một dòng sông, hướng về trước mặt Phương Tây thành chủ bao phủ tới, tại hắn còn không có phản ứng lại liền bị vô tận tinh huy bao phủ, biến mất ở giữa thiên địa. Đi. Theo Diệp Thiên một tiếng quát nhẹ, màu đỏ thắm ánh sáng mặt trời trong tay ngưng kết thành một đầu hỏa long hướng về Quỷ Vương gào thét mà đi, những nơi đi qua lửa cháy hừng hực trong nháy mắt dập tắt. Quỷ Vương tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết cũng là rít lên một tiếng. Xâm nhiên quỷ khí hóa thành ông dương đại hải đem hỏa long thôn vệ, tiếp lấy chỉ nghe một tiếng vang trầm, chỉ thấy Quỷ Vương thân hình từ bên trong bay ra, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tràn ngập sát ý nhìn xem Diệp Thiên. Quỷ Vương thực lực đã đến gần vô hạn bắt giai, nhưng mà đối mặt Diệp Thiên không có lực phản kháng chút nào, ngược lại bị Diệp Thiên ngưng tụ ra hỏa long phá quỷ vực, tiếp theo liền thấy từng tia lửa từ Quỷ Vương trên thân xung ra, đem hắn đốt thành cho bụi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Quỷ Vương cùng Phương Tây thành chủ chết ở trong tay Diệp Thiên cùng Diệp Vũ, các tợ ba người cũng là trở nên thất thần, đây hết thảy đều thay đổi thực sự quá nhanh, bọn hắn coi như muốn phản ứng cũng không kịp. Cắt Lốt cùng Lam Mị Vương đều sợ hãi, một cái Diệp Sở đã đủ bọn hắn nhức đầu, ai biết đối phương lại làm ra tám cái bắt dai tay chân, có Quỷ Vương hai người vết xe đổ, bọn hắn cũng sẽ không ngốc ngốc lưu tại nơi này chờ chết. Bất quá hai người cũng không có mất lý trí, bọn hắn vừa bận tương phản đem Diệp Sở trỗi trở thành phá vòng vây phương hướng, ngay tại Lam Mị Vương dây leo nhìn muốn tiếp cận Diệp Sở, đột nhiên những cái kia dây leo đều bị băng phòng, cuối cùng biến thành vụn băng bắn tung tóe ra, chỉ thấy Diệp Huyền phất tay, những cái kia vụn băng hóa thành vô số ám khí hướng về Lam Mị Vương cuốn tới. Lam Mị Vương cùng Cắt Lốt sau khi chết, toàn bộ tứ phương thành chỉ còn lại Cắt Lốt một cái thành chủ, nghĩ đến bọn hắn khổ cực vô số năm thiết lập cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, Cắt Tợ thần sắc trong nháy mắt đắng bại xuống. Bây giờ Cắt Tợ các hạ có thể hay không nói cho ta biết bạ bạ rổ tung tích? Diệp Sở nói. Hảo, ta cho ngươi biết. Cắt Tợ gật gật đầu rất sung sướng đáp ứng. Diệp Sở nghe vậy lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, hắn nghĩ không ra Cắt Tợ vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng hắn yêu cầu. Cắt Tợ nói, có phải là kỳ quái hay không? Được làm đua thua làm giặc, đã ngươi đánh bại chúng ta tự nhiên muốn đem bạ bạ rổ tung tích nói cho ngươi. Chúng chi bà bạ rồ bây giờ là người ta hợp nhất. Tứ Phương Thành phụng bà bạ rồ làm chủ không giả, nhưng mà bà bạ rồ chưa bao giờ vì Tứ Phương Thành làm qua sự tình. Hơn nữa Tứ Phương Thành chỉ sợ dĩ sẽ rơi xuống tình cảnh như thế hết thảy đều là bà bạ rồ mang tới. Đã như vậy hắn cần gì phải vì hắn bảo thủ bí mật. Bà bạ rồ, chúng ta lại gặp mặt. Bà bạ rồ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mà ra đang đứng ở cửa. Ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Bà bạ rồ nhìn thấy Diệp Sở hiện thân cũng là cả kinh, đông nhiên đứng dậy. ngươi làm nhiều như vậy chuyện ác, bây giờ cuối cùng đến phiên ngươi lấy mạng thường lại. Diệp Sở nói, là cả sợ cái kia hỗn đản bán đứng ta. Bà bạ rồ thần sắc giữ tận nói, biết sớm như vậy hắn liền nên đem tứ phương thành san thành bình địa. Diệp Sở nghe vậy thẳng lắc đầu, cái này bà bạ rồ thật đúng là vô tình vô nghĩa hạng người, mặc kệ là Hắc Long tù trưởng vẫn là tứ phương thành cũng là bởi vì hắn gặp nạn, bà bạ rồ chẳng những không cảm kích cái này một số người, ngược lại đem tất cả sai lầm đẩy lên trên người bọn họ, có thể thấy được lương bạc tới cực điểm. Bà bạ rồ điện hạ, người này là ai vậy mà như thế nào rất nói chuyện? Trong phòng một cái khác thanh niên đứng lên nói, các ngươi cẩn thận, người này là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, miễn cho lọt vào độc thủ của hắn. Bà bạ rồ hướng hắn nhắc nhở. Diệp Sở nghe vậy cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bà bạ rồ lúc nào sẽ vì người khác suy nghĩ, loại chuyện này tưởng tượng đều cảm thấy kỳ quái, chắc hẳn bọn này đồ ngốc lại muốn thành vì bà bạ rồ phá hôi. Quả nhiên, bà bạ rồ tiếng nói vừa ra chỉ thấy người thanh niên kia mười phần nghĩa khí nói, bà bạ rồ điện hạ yên tâm, người này dám đến bộ lạc chúng ta Dương Oai, tất nhiên để cho hắn có đến mà không có về, còn không đem hắn cầm xuống. Nghe được thanh niên mệnh lệnh trong dạp những hộ vệ kia mang theo tàn nhẫn hướng về Diệp Sở đi tới, bình thường cũng là bọn hắn tìm người khác phiền phức, bây giờ Diệp Sở tự động đưa tới cửa, bọn hắn tự nhiên muốn dạy một chút Diệp Sở làm người như thế nào. Lan. Diệp Sở đối với mấy cái này con tôm nhỏ không có hứng thú, hét lớn một tiếng khí thế trên người gào thét mà ra, đem những hộ vệ kia hất bay ra ngoài. Chương 5862, Hù Phẹt Thành. Chương 5862, Hù Phẹt Thành thật can đảm. Trong dạng mấy cái thanh niên nhìn thấy Diệp Sở ra tay giận tí mặt, đáng tiếc thế lực của bọn hắn căn bản không phải Diệp Sở đối thủ, một phen giao thủ xuống, bốn người bị Diệp Sở đè lên đánh. Rơi vào đường cùng bốn người chỉ có thể liên thủ, tại Diệp Sở thần thông phía dưới bốn người giống như trong gió ngọn nến tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm, trong lòng lo lắng bọn hắn chỉ hy vọng viện binh có thể đến nhanh một chút. Bà bạ dầu ngươi không phải bọn hắn thiếu chủ sao, đến bây giờ còn không xuất thủ, có phải hay không muốn mượn đao giết người? Diệp Sở nói. Nói hiệu nói vượng, bà bạ dầu điện hạ là bộ lạc chúng ta quý khách, đối phó ngươi không cần đến điện hạ ra tay. Một người trong đó quát lên. Bà bạ dầu nghe vậy khẽ biến sắc mặt mới bình tĩnh trở lại, nói, Diệp Sở, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, muốn châm ngòi chúng ta quan hệ chỉ sợ ngươi đã tính sai rồi. Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo, một đám hộ vệ hò hét hướng về phòng khách xông lên tới, bà bạ dầu nhìn thấy viện binh đến liền cười nói, Diệp Sở, lần này bản điện hạ nhìn ngươi hướng về chỗ nào trốn. Nói xong bà bạ rồ cũng hướng Diệp Sở đánh tới, ma vực mở ra mang theo khí thế kinh thiên động địa hướng Diệp Sở bao phủ mà đến. Đột nhiên tiếng vượng hót vang lên, chỉ thấy trên thân Diệp Sở tia sáng rực rỡ, một đầu tiên hoàng mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao hướng bà bạ rồ đánh tới, bốn cái vây công Diệp Sở thanh niên không kịp tránh né liền bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thấy thế bà bạ rồ lộ ra 10 phần cảnh giác thần sắc, phất tay một đạo hào quang màu xám thoáng qua, ma vực bên trong hiện lên từng cái màu xám đường cong xen lẫn thành một cái lưới lớn hướng về Diệp Sở bao phủ mà đến. Mặc dù chỉ là một đạo thật nhỏ đường cong, lại làm cho Diệp Sở cảm nhận được nguy cơ tử vong. Bà bạ rồ không hổ là bát giai cường giả, lĩnh vực của hắn cùng các sở bọn người không thể so sánh nổi, đặc biệt là trong lĩnh vực hiện lên pháp tắc đường cong đều lời thuyết minh bà bạ rồ đã mò tới bát giai hậu kỳ cánh cửa, nếu như bị pháp tắc dây dừa kéo lại liền phiền toái. Chạm. Diệp Sở hét lớn một tiếng, bản mệnh tiên khí hóa thành một thanh thần kiếm đem những pháp tắc kia đường cong chặt đứt, trong nháy mắt thoát ly bà bạ rồ ma vực. Bà bạ rồ cũng tại trong tay Diệp Sở ăn hai lần thua thiệt, vì vậy mỗi lần giao đấu đều hết sức cẩn thận, nhìn thấy Diệp Sở đem pháp tắc đường cong chặt đứt, cũng không quay đầu lại hướng về dưới lầu bay đi. Diệp Sở nhìn thấy bà bạ rồ đào tẩu liền quát to, "Bà bạ rồ, lá gan của ngươi thật sự là quá nhỏ, lần này lại nếu không thì chiến mà chạy." Bà bạ rồ đối với Diệp Sở lời nói mắt điếc hai ngơ, thân phận của hắn so Diệp Sở không biết cao hơn bao nhiêu, tự nhận là đồ sứ hắn làm sao có thể mưa Diệp Sở loại này cái hũ cùng chết, huống hồ hắn cũng không phải không có nhân thủ có thể dùng, đối phó Diệp Sở hà tất tự mình ra tay. Diệp Sở lần này cất tâm tư muốn đem bạ bạ rồ chạm tại dưới kiếm, tại hắn vừa bước ra phòng khách là liền cảm thấy một đạo pháp tắc hướng hắn oanh kích xuống, liền đưa tay một kiếm hướng về giữa không trùng cầm tới thân hình chém tới ngay tại Diệp Sở kiếm khí sắp tới người lúc lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, thấy thế Diệp Sở liền biết người tới thế lực không phải hắn có thể chống lại, thế là vội vàng bước ra lui lại. Bạ bạ rồ nhìn thấy Diệp Sở bị người tới ngăn cản trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người tới chính là Mets bộ lạc tù trưởng, càng là một vị bát giai cường giả, có hắn ra tay chắc hẳn Diệp Sở lần này chắp cánh khó thoát. Mẹ tù trưởng cũng nhìn thấy trong dạp chết thảm đám người, trong cơn tức giận dùng ra 10 thành tu vi hướng về Diệp Sở đánh tới, kiếm khí cùng đối phương ma vực va chạm trong nháy mắt, cơ thể của Diệp Sở chính là chấn động tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ thực lực quá mạnh mẽ, Diệp Sở chỉ là cùng đối phương vừa mới tiếp xúc liền thụ trọng thương, xem ra hôm nay muốn chém giết bà bạ rồ kế hoạch muốn rơi vào khoảng không, nghĩ tới đây Diệp Sở cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Bà bạ rồ nhìn thấy Diệp Sở thụ thương trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, trong khoảng thời gian này Diệp Sở đuổi hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lần này cuối cùng đụng tới khắc tinh. Mẹ tù trưởng tốt nhất có thể đem Diệp Sở lưu lại, dạng này liền có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Mẹ tù trưởng đương nhiên không chịu phóng Diệp Sở rời đi, chỉ là Diệp Sở trên người tiên diễm thật sự là thật lợi hại, tại hắn hơi sững sờ trong nháy mắt Diệp Sở liền bỏ trốn mất dạng, chỉ là có bà bạ rồ tại chỗ hắn cũng không tốt kiên trì đuổi theo giết Diệp Sở. Mẹ tù trưởng từ giữa không trung rơi xuống, hướng bà bạ rồ đi lễ sau hỏi, bà bạ rồ điện hạ bị sợ hãi, mẹ chiêu đãi không chu đáo còn xin điện hạ rộng lòng tha thứ, bất quá ta có thể bảo đảm nhất định sẽ đem cái này tặc tử bắt trở lại, giao cho điện hạ xử trí. Bà bạ rồ khoát khoát tay biểu thị không việc gì, thật sự là Diệp Sở thật khó dây dưa, bằng không hắn cũng sẽ không rơi xuống bây giờ cái này hoàn cảnh. Mẹ tù trưởng bà bạ rồ nhường ngươi thất vọng, bởi vì chiếu cố không dẫn dắt gây nên mẹ tù trưởng mấy cái hậu bối gặp Diệp Sở độc thủ. Bà bạ rồ hướng mẹ tù trưởng nói xin lỗi. Mẹ tù trưởng tỏ ra là đã hiểu bà bạ rồ trong khổ, hắn cũng là có thương tích trong người, có thể bảo trụ tính mạng của mình đã không dễ dàng. Huống hồ Diệp Sở thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, căn bản không phải thất giai ma tu đủ khả năng chiến thắng. Bất quá mẹ tù trưởng cũng không phải dễ gạt gẫm, quay đầu hướng bà bạ rồ hỏi, bà bạ rồ điện hạ, Diệp Sở thực lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không đến nỗi đem ngài tổn thương thành tình trạng như thế này à? Bà bạ rồ đã sớm hoang ngôn nói quý trăm ngàn lần, trong lòng làm được không có chút rung động nào tình cảnh. Giải thích nói thương thế của hắn căn bản không phải Diệp Sở nguyên nhân, mà là bị một đầu bát giai ma thú đánh lén tạo thành. Diệp Sở bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Mẹ nghe vậy liền buông xuống trong lòng nghi hoặc. Bà bạ rồ bất kể nói thế nào cũng là kẹt kẹt bộ lạc thiếu chủ, nếu là thật bị Diệp Sở gây thương tích, hắn cũng sẽ không phóng túng như vậy tên dương. Bằng không hắn thiếu chủ ngay cả mặt mũi đặt ở nơi nào? Bà bạ rồ điện hạ cứ việc ở đây nghỉ ngơi, cho nên vậy còn giữ lại sự tình liền giao cho chúng ta, tất nhiên sẽ không để cho Diệp Sở lại đến quấy rầy ngươi yên tĩnh. Mẹ nói xong giao phó xuống không tiếc bất cứ giá nào tìm được Diệp Sở dấu vết. Diệp Sở chưa từng trong tay thoát đi phía sau tìm một cái chỗ thất kinh chữa thương, con đường tu luyện từ cũng là đầy bụi gai, hắn cũng không phải những cái kia vừa bước vào giới tu luyện chim non, đối với thất bại loại sự tình này đã sớm tập mãi thành thói quen căn bản cũng không cần người khác tới quên. Chỉ là chuyện kế tiếp hắn phải thật tốt mưu đồ một chút, mẹ tù trưởng thực lực không phải hắn hiện tại có thể chống lại, hơn nữa đối với mẹ bộ lạc thực lực cũng biết có hạn, cho nên tại không có hiểu rõ thực lực của đối phương phía trước cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đối với thương thế bên trong cơ thể Diệp Sở có 10 phần chắc chắn, phiền toái duy nhất chính là thể nội lực lượng phát tác, như muốn khu trừ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hai ngày thời gian đi qua, Diệp Sở chữa thương cuối cùng đã tới thời khắc sống còn, chỉ lát nữa là phải đem thể nội lực lượng pháp tắc gạt ra khỏi tới. Cửa hang đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, dẫn đến hắn làm hết thảy thất bại trong căng tức. Nhìn xem phía dưới mẹ bộ lạc bộ hạ Diệp Sở sắc mặt hết sức khó coi, nghĩ không ra mẹ bộ lạc thực lực cường đại như thế, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được tung tích của hắn, cái này một số người dẫn đến hắn chữa thương thất bại quả thật nên giết. Diệp Sở còn không thúc thủ chịu trói. Người phía dưới nhìn thấy Diệp Sở hiện thân binh khí trong tay một ngón tay đạo. Lan. Diệp Sở thở sâu hét lớn một tiếng, tiếp đó từ ngọn núi bên trên rơi xuống, giống như một tảng đá lớn nện vào mặt hồ, những cái kia bộ hạ bị Diệp Sở giết thất linh bát lạc. Chương 1863, mẹ bộ lạc may mắn sống sót trưởng lão nhìn xem trước mặt giống như ma thần Diệp Sở cũng là hơi sửng sốt, bọn hắn cho là đuổi bắt một cái thụ thương Diệp Sở bất quá là dễ như trở bàn tay, nghĩ không ra sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn như thế. Giết hắn cho ta, vì chúng ta bộ lạc binh sĩ báo thù. Những trưởng lão kia binh khí trong tay hướng về Diệp Sở một ngón tay đạo. Tiếng nói của hắn vừa ra chỉ thấy một đạo ánh sáng nóng ánh trụ phóng lên trời, nóng bỏng nhiệt độ đem chung quanh mẹ bộ hạ đều hóa thành cho tàn. Tiếp đó Diệp Sở biến thân tiên hoàng biến mất ở phía chân trời. Nhìn xem Diệp Sở biến mất phương hướng mấy vị trưởng lão mới phản ứng được nói, không tốt, Diệp Sở muốn chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Sở tiêu thất tất cả mọi người là nhìn nhau, chuyện lần này có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm vóc, phi đạn không có bắt được Diệp Sở ngược lại làm cho chính bọn hắn tổn thất nặng nề. Sau khi trở về không biết nên như thế nào hướng tù trưởng giao phó. Mấy người sắc mặt khó coi nhìn xem trên đất bộ hạ, thiệt hại thảm trọng như vậy để cho trong lòng bọn họ càng là hận ý tràn đầy, mặc kệ chuyện này cùng bà bạ rổ có quan hệ hay không bọn hắn đều khó có khả năng buông tha Diệp Sở. Bất quá bọn hắn bây giờ muốn làm hay là đem thụ thương bộ hạ cứu trợ xuống, bằng không bọn hắn như thế nào hướng bộ lạc giao phó, nếu như có thể bọn hắn hy vọng có thể cầm Diệp Sở đầu người để tế điện những cái kia người đã chết, đáng hận nhất là lại còn để cho hắn cho chạy trốn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ hay là đem tình huống nơi này cáo tri tổ trưởng, hôm nay bút chướng này chúng ta tổng cộng có một ngày sẽ đòi lại. Nhị trưởng lão nhìn xem đám người một tiếng thở dài đạo. Đi qua hôm nay trận đại chiến này, mẹ tử vong đệ tử vượt qua 100, số người bị thương vượt qua 50, cộng lại bọn hắn tổn thương gần 200 người, cái số này thực sự để cho bọn hắn quá khó tiếp thu rồi. Có nhiều như vậy đệ tử cần chiếu cố coi như bọn hắn muốn đi đều không chạy được, thế là chỉ có thể mang theo đám người hướng trở về, đợi đến bọn hắn nghĩ đến đuổi bắt Diệp Sở kế hoạch sau đó một lần nữa đi tới. Trong chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Diệp Sở mượn nhờ tiên diễm sức mạnh cuối cùng đem thể nội pháp tắc khu trừ, bây giờ nên hắn trả thù lại thời điểm, mẹ bộ là người. Các ngươi đều cho bổn đại tiên trở lấy. Căn cứ vào bộ lạc chúng ta ghi chép, mỗi khi gặp vạn năm đại biến kỳ hạn, chắc hẳn Diệp Sở chính là mượn nhờ lần này thiên địa đại biến mới tiến vào ma giới, chỉ cần chúng ta trước đó chuẩn bị sẵn sàng, coi như đụng phải nữa Diệp Sở cam đoan chúng ta thiệt hại xuống đến thấp nhất. Mẹ nói, lại Diệp Sở muốn tìm kiếm mẹ bộ lạc phiền phức thời điểm, mẹ tù trưởng mấy người cũng tại phòng đoán Diệp Sở thân phận, cho tới bây giờ bà bạn rồ mới biết được Diệp Sở thân phận không đơn giản, cũng biết chính mình có chút cô lậu quả ban, bằng không lấy bọn hắn kẹt kẹt bộ lạc nội tình hẳn là sẽ tại trước tiên biết Diệp Sở thân phận. Chúng ta không chết bộ lạc bây giờ có 3 cái thành trì, vì phòng bị Diệp Sở đánh lén mỗi cái thành trì nhất thiết phải có một cái bát giai cường giả đóng giữ, bằng không chúng ta không cách nào chống cự Diệp Sở đánh lén, Diệp Sở quy tắc làm việc chúng ta không thể nào ngờ tới, cho nên muốn cân nhắc kết quả xấu nhất. Mẹ bộ lạc đại trưởng lao nói, tất cả mọi người biết rõ ý tứ trong đó, người dạng này Diệp Sở giống như vô căn cứ xuất hiện, hơn nữa căn cứ vào bạ bạ rộ tự thuật giá hỏa này có thể nói là có thù tất báo. Hiện tại bọn hắn lại không có nửa điểm Diệp Sở manh mối, cho nên chỉ có thể tận lực phái thêm nhân thủ bằng số lượng giành thắng lợi. Chỉ là bọn hắn bộ lạc bên trong bao quát chỉ có 3 cái bát giai cường giả, nếu là bọn họ cái này một số người đều đi đóng giữ thành trì, vạn nhất Diệp Sở tới đánh lén bọn hắn bộ lạc trụ sở vậy là phiền toái lớn, cho nên tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bà bạ rồ. Thực sự mà nói mẹ bộ lạc sự tình cũng là bà bạ rồ đưa tới, lúc này hắn không có khả năng chút đẩy trách nhiệm. Bà bạ rồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người rồi nói ra, ta có thương tích trong người không chắc chắn có thể đủ đem Diệp Sở cầm xuống, nhưng mà ta có thể bảo đảm lại các ngươi chưa có trở về cứu viện phía trước, tận lực ngăn chặn Diệp Sở. Mẹ bộ lạc đám người nghe vậy đều gật gật đầu, bà bạ rồ có thể làm ra dạng này cam đoan đã để hắn rất hài lòng, bà bạ rồ xem như khách nhân lại là kẹt kẹt bộ lạc thiếu chủ, không thể là vì bọn hắn mẹ bộ lạc vô tư kính dâng. Người nào lại dám xông vào chúng ta Hủ Phệ Thành? Diệp Sở vừa muốn ra tay, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng hét lớn, tiếp lấy một đạo thân hình đến cái này khí thế cường đại chạy về đằng này. Xem ra lần này là tiến bộ Hủ Phệ Thành, nghĩ không ra mẹ bộ lạc phòng thủ nghiêm mật như vậy. Diệp Sở nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra bên ngoài. Tất nhiên đối phương có chuẩn bị, nếu là hắn tiếp tục xông vào đó chính là đầu góc có vấn đề. Diệp Sở thân hình vừa biến mất tại chỗ rẽ, thì thấy đến một lao già dẫn dắt một đội người mặc huyết hồng sắc áo giáp binh sĩ từ phía trên đi xuống. Nhìn thấy Diệp Sở thân hình sau khi biến mất bên cạnh dừng bước, hắn cũng không muốn đã chung kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Sát lục thánh quyền. Tại tên lão giả kia vừa mới bước ra hai bước, Diệp Sở đột nhiên hiện thân một quyền đánh ra, nóng bỏng tiên diễm từ hắn trên nắm tay gào thét mà ra, đem trước mặt cái kia một đội binh sĩ bao phủ, hỏa diễm dập tắt chỉ thấy trên mặt đất nhiều mở ra cho tàn. Hỗn đản. Lão giả gặp Diệp Sở không kiêng nể gì như thế kém chút bị tức nổ tim phổi, bọn hắn mẹt bộ lạc cũng là phương viên mười mấy vạn giảm bá chủ, nghĩ không ra cư nhiên bị người khi dễ tới cửa. Cho bản tọa lưu lại. Vị trưởng lão kia đưa tay hướng về Diệp Sở chụp tới, quần quần ma khí khuấy động phong vân, thực sự làm người ta kinh ngạc. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương năm ngón tay giống như năm cái kình thiên chi trụ từ trên trời giáng xuống, đoạn tuyệt Diệp Sở chạy trốn chi lộ. Sát lục thánh quyền mở cho ta. Diệp Sở đấm ra một quyền, thảm thiết sát lục chi khí chấn nhiếp tâm thần mọi người, giống như trời đông giá rét buông xuống làm cho tất cả mọi người không rét mà run, lập tức cùng người trưởng lão kia ngón tay đụng vào nhau. Tiếng oanh minh truyền đến tất cả mọi người cảm giác giống như tiếng sấm ở bên tai vang lên, choáng đầu hoa mắt phía dưới tất cả mọi người đi lại lảo đảo kém chút té ngã trên đất, tiếp đó mang theo sợ hãi nhìn xem trên bầu trời đại chiến hai người. Diệp Sở nhìn xem trước mặt lão giả nắm đấm run nhẹ nhẹ, vừa rồi va chạm để cho hắn cảm giác nắm đấm giống như là đập vào gang bên trên, bắt giai cường giả chẳng những để cho người ta thực lực tăng vọt, ngay cả cơ thể cũng xảy ra chất biến, bằng không thân thể của đối phương không có khả năng cường đại như thế. Bọn hắn động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động đến nơi này khác thủ vệ, Diệp Sở mặc dù vừa tới ở đây, nhưng nhìn phía dưới tình hình càng giống một cái bẫy, xem ra mẹ bộ lạc người đã chờ hắn rất lâu. Lão gia hỏa thực lực của ngươi không tệ, có cơ hội Diệp Sở sẽ lại đến lĩnh giáo. Diệp Sở nói xong liền phi thân rời đi, đi thẳng tới bên ngoài thành, Diệp Sở mới dừng lại thân tới, tiếp đó há mồm nô ra một ngụm tụ huyết, bắt giai cường giả thực lực quá mạnh mẽ, còn tốt hắn lần này không có xông vào, nếu không thì không phải thổ huyết đơn giản như vậy. Nhìn thấy Diệp Sở rời đi, người trưởng lão kia vẫn không có đuổi theo. Hắn bây giờ muốn làm chỉ là cam đoan Hủ Phệ Thành an toàn, hơn nữa bởi vì Diệp Sở đến đã để Hủ Phệ Thành thần hồn nát thần tính, lúc này nhất thiết phải có hắn tới tọa trấn mới được. T, lão gia hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản, nếu là hắn vẫn luôn không đi ra sự tình thật là có chút khó làm. Diệp Sở tại Hủ Phệ Thành quan sát rất lâu, nhìn thấy dần dần an tĩnh lại Hủ Phệ Thành cũng là trở nên đau đầu. Cuối cùng Diệp Sở nói, thôi được rồi, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến nhìn phía sau một chút tình huống sau lại nói. Chương 5864, thanh tẩy chương 5864, thanh tẩy một đêm thời gian trôi qua. Diệp Sở có chút xem thường hắn đến sau đưa tới kết quả, bây giờ Hủ Phẹt Thành mặt ngoài mười phần thất kinh, trong khí thế đã sớm loạn cả một đoàn, bây giờ toàn bộ Hủ Phẹt Thành cũng bị giới nghiêm, nửa ngày sau một cặp nhân mã hướng về bên ngoài thành lao vụt mà đi. Nhìn xem rời đi kia đối nhân mã, Diệp Sở gật gật đầu, hắn thật đúng là không sợ đối phương bị bình, nếu là lao ra hỏa nào giống rùa đen phòng thủ hắn thật đúng là tìm không thấy cầu phương pháp phá giải, bây giờ đối phương đã hành động hắn chỉ cần bắt được sơ hở cho đối phương mang đến một kích chí mạng. Nghĩ tới đây Diệp Sở liền đi theo đội kia binh sĩ đằng sau, đi qua một hồi xem xét Diệp Sở tìm một cái ngọn núi mai phục xuống, liền đợi đến viện binh của đối phương đến, tiếp đó mang đến công lúc bất ngờ. Hai ngày thời gian đi qua, mơ hồ trong đó Diệp Sở nghe được một hồi ù ù thanh âm, thần trí của hắn vừa muốn ngoại phóng liền cảm thấy một cỗ cường đại linh hồn ba động chuyển tới, Diệp Sở thầm nghĩ trong lòng không tốt. Người nào, còn không cho bản tọa hiện thân. Diệp Sở đã tận lực tránh né không nghĩ tới vẫn là để cho đối phương phát hiện dấu vết để lại, liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng hét lớn. Nhìn thấy đối phương nhìn thấu thân phận Diệp Sở liền không có tiếp tục cần giấu đi, từ trên ngọn núi nhảy xuống, đứng tại giữa đại lộ nhìn xem người phía trước, mặc dù hắn cũng không nhận ra cái này một số người, bất quá từ đối phương ăn mặc bên trên vẫn như cũ có thể người ra đây là mẹ bộ lạc nhân mã. Trước mắt người một thân ám hồng sắc áo choàng, liếc lông mày nhợt tấn, gương mặt tuấn tú càng hơn nữ tử cho người ta một loại yêu dị cảm giác, dưới hông một đầu u minh lang, trên người tán phát ra khí thế để cho người ta không dám kinh thị. Tại đội ngũ đằng sau chỉ thấy một đám người dắt một sợi dây thường buộc lấy, buộc chặt không ít ma thú xem ra bọn hắn vừa đi săn trở về. Ngươi chính là Hủ Phệ Thành kẻ xông vào, nhìn thấy bản tọa còn không thúc thủ chịu trói. Mẹ lọt nói. Diệp Sở nghe được mẹ lọt lời nói đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói, không cần biết ngươi là người nào, đầu của ngươi hôm nay ta quyết định được. Ha ha, tiểu tử ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì, muốn bản tọa thả người vậy phải xem ngươi có hay không thực lực như vậy. Mẹ lọt nói đầy đủ cá nhân đột nhiên từ U Minh Lang trên lưng tiêu thất, hướng về Diệp Sở đánh tới. Chấn ma sát. Diệp Sở nhìn xem đánh tới mẹ lọt, đột nhiên một quyền đánh ra thần thông mang theo đầy trời thần hỏa gào thét mà tới. Vâng. Quyền trường va nhau, tiếng vang trầm đục to lớn âm thanh kèm theo khí lãng phóng lên trời, Diệp Sở thân hình hướng phía sau ra khỏi hai bước, mà mẹ lọt nhưng là một cái sau tung, tiếp đó lại bay trở về U Minh Lang trên lưng. Diệp Sở đúng không ngươi rất không tệ, có tư cách làm bản tọa đối thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bản tọa, chúng ta toàn bộ mẹ bộ lạc mặc cho ngươi xử trí, nếu không thì liền ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Mẹ Lót nói. Mẹ Lót mẹ tù trưởng trưởng tử, bái tại kẹt kẹt bộ lạc một vị trưởng lão môn hạ làm đệ tử, trở thành bát giai cường giả sau mới có được sư phụ cho phép trở về thăm người thân, đúng lúc đụng tới hủ phẹt thành người cầu viện, nhận được mẹ tù trưởng sau khi cho phép liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Tiên hoàng chói trang kiếm. Chỉ nghe Diệp Sở hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ thám hướng về Mẹ Lót bổ tới, kiếm khí đi qua không gian vật mèo, liền chung quanh thực vật đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mẹ Lót nghe được cái tia khăn lụa xé vải âm thanh sắc mặt chính là biến đổi, thất thanh cả kinh nói, cẩn thận. Tiếp đó nhún người nhảy lên, dưới hông u minh lang phát ra rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt bị kiếm khí phong mang xé thành hai nửa, sau lưng những cái kia không tránh kịp người cũng đổ hỏng bét. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là người của tiên giới. Mẹ Lót thần sắc ngoan lệ nhìn xem Diệp Sở, tiếp lấy ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới Diệp Sở còn có lai lịch như thế, nếu là có thể bắt được giao cho sư phụ xem như lễ vật, bắt hắn tại kẹt kẹt bộ lạc địa vị sẽ tăng một lên. Diệp Sở đối với Mẹ Lót kinh ngạc không chút nào chấp nhận, đưa tay lần nữa chém ra một kiếm, một bộ không đem Mẹ Lót để trong mắt tư thế. Mẹ Lót thấy thế trong lòng giận dữ, Diệp Sở bất quá là một cái lục giai tu vi cũng dám ở trước mặt hắn làm cản, thật coi hắn sợ phải không? Diệp Sở cùng Mẹ Lót đại chiến chính diện liệt thời điểm, là biết Diệp Sở đột nhiên bước ra hướng về kia chút vệ sĩ đánh tới, không có phòng bị phía dưới bị Diệp Sở giết trở tay không kịp, chỉ có chút ít mấy người trốn qua Diệp Sở thủ. Hôn trướng. Mẹ Lót nhìn thấy dưới trướng hắn vệ đội bị giết, cũng là giận tím mặt, quyền lực hướng về Diệp Sở đánh tới, đồng thời để cho những người kia tiến đến hù phẹt thành gọi người. Diệp Sở muốn tiếp ngăn cản lại bị Mẹ Lót dây dưa kéo lại, căn bản là không có cách thoát thân, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn những người kia đào tẩu. Những cái kia vướng chân vướng tay người đi, kế tiếp ngươi chịu chết đi. Diệp Sở nói xong trên thân cũng tản mát ra lẫm nhiên sát ý tiên hoàng niết bàn, thần hỏa chiếu sáng, tiên hoàng chói trang kiếm. Diệp Sở hét lớn một tiếng, tiên hoàng từ trong sắc bén kiếm khí gào thét mà ra. Tu La Ma vực. Mẹ Lót Ma vực mở ra chẳng những đem Diệp Sở kiếm khí bao phủ, ngay cả Diệp Sở cũng bị bao phủ đi vào. Diệp Sở tiến vào ma vực phía sau cảm thấy một cỗ pháp tắc quản lý hướng hắn nghiền ép mà đến, biết Mẹ Lót đây là muốn dùng pháp tắc đem hắn ma diệt, tại hắn một kiếm vung ra sau chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng sắt thép va chạm, binh khí càng là kém chút rời tay bay ra. Thật mạnh. Diệp Sở hít sâu một cái nói, tiếp đó bên cạnh hóa thành tiên hoàng từ những pháp tắc kia trong khe hở xuyên qua mà ra. Tại trong Diệp Sở từ Mẹ Lót ma vực xuất hiện trong chốc lát, trong tay thần binh kiếm đâm vào Mẹ Lót trong lồng ngực. Mẹ Lót quát to một tiếng một cước đá vào trên thân Diệp Sở, đem hắn đạp ra ngoài mấy trăm trượng xa. Trên mặt đất lăn lăn lộn lộn há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau đó xoay người liền đi. Mẹ Lót nhìn thấy Diệp Sở rời đi cũng không có tiến lên đuổi bắt, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, lần này vậy mà khinh thường, bằng không thì lấy thực lực của hắn Diệp Sở căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Xui xẻo nhất vẫn là Diệp Sở, liên tiếp thụ thương để cho thân thể của hắn cũng đến cực hạn. Diệp Sở thở sâu, bắt giai nào đó tu thực lực lại là ra dự liệu của hắn, Mẹ Lót một cái vừa mới lên cấp ma tu liền có thực lực như thế, nếu là đụng tới những cái kia tư lịch thâm hậu lao ra hỏa, chỉ sợ ngay cả đối phương ma vực đều không thể tránh thoát. Bất quá liên tiếp hai lần thụ thương cũng kích phát Diệp Sở sát ý, lấy thân phận của hắn bị sâu kiến làm bị thương cũng coi như, hơn nữa còn là liên tiếp hai lần tại cùng một nơi ngã xuống, nếu như không đem mẹ bộ lạc diệt trừ hắn cũng không cần sống. Xem ra chỉ có dùng tiên diễm tới rèn luyện thân thể. Diệp Sở nghĩ nói, tu vi của hắn mới vừa vặn tấn cấp lục giai, nghĩ đến trong thời gian ngắn tấn cấp là không thể nào, duy chỉ có tăng cường thực lực bản thân đường tắt chính là nhục thân chi lực, không ngại dùng luyện đan kỹ thuật đem thân thể của hắn rèn luyện vừa truyền đạt đến mượt mà như một cảnh giới. Kế tiếp một đoạn thời gian Diệp Sở giống như biến mất, mặc cho mẹ bộ lạc người lật khắp phiến khu vực này cũng không có tìm được Diệp Sở dấu vết, rơi vào đường cùng mẹ tù trưởng chỉ có thể ra lệnh tất cả mọi người án binh bất động, yên lặng chờ Diệp Sở xuất hiện. Trong màn đêm, trước mặt hủ phẹt thành giống như một đầu phụ phục trong bóng tối hung thú, sâm nhiên chi khí để cho trong lòng người không rét mà run, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo khởi muốn tính mạng người. Diệp Sở giống như một đạo u linh ở trong trời đêm vừa qua, tiếp đó xuất hiện tại hủ phẹt thành trên tường thành. Nhìn xem phía trước những cái kia đang ngủ gà ngủ gật vệ binh, Diệp Sở không che giấu chút nào đi tới, tiếp đó trực tiếp muốn tính mạng của bọn hắn. Một đường sát phạt, đi thẳng tới hủ phẹt thành phủ thành chủ. Chương 5865, đại chiến chương 5865, đại chiến ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng bản tọa sẽ một mực dạng này chờ đợi. Diệp Sở vừa mới bước vào phủ thành chủ, trước mặt đột nhiên ánh đèn sáng rõ, chỉ thấy Mẹ Lót thân hình xuất hiện tại trong phủ thành chủ đang lúc viện. Diệp Sở cũng không nói lời nào, lạnh lùng hai mắt nhìn xem trước mặt Mẹ Lót giống như là tại nhìn một người chết. Nửa tháng tới Diệp Sở vì tăng cao thực lực giống như trong địa ngục đi một lượt, tiên diễm uy lực để cho hắn dục tiên dục tử, hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, cũng may hắn cuối cùng thành công, cảm thụ được thoái biến sau nhục thân Diệp Sở có lòng tin đem đối phương đánh nổ. Mẹ Lót cảm nhận được Diệp Sở ánh mắt trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đối phương chỉ là một cái lục giai tiên nhân lại có thể nhịn hắn gì? Để cho này có thể từ trong tay hắn đào tẩu đã là may mắn, bây giờ lại còn dám đến đây chịu chết. Nhưng mà cái kia ánh mắt lạnh lùng để cho hắn rất là không thoải mái, cả giận nói, chỉ là một con kiến hôi cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn xem bản tọa, thật là đáng chết. Đúng lúc này Diệp Sở thân hình đột nhiên lóe lên liền hướng về Mẹ Lót đánh tới, nắm đấm mang theo tiếng rít đập về phía đầu của hắn. Mẹ Lót thắng liên tiếp lộ ra vẻ giữ tợn huy quyền hướng về Diệp Sở đánh tới, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, bốn phía xung kích khí lãng đem trong phủ thành chủ vật sở hữu kiện trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Mẹ Lót thân hình rơi xuống đất hướng phía sau lảo đảo ra mấy bước mới đứng vững thân hình, nhìn xem trước mặt Diệp Sở không khỏi hít một hơi lạnh, thất thanh nói, nghĩ không đến ngươi nhục thân cường đại như thế, khó trách ngươi dám tự mình xâm nhập hủ phẹt phủ thành chủ. Diệp Sở cũng không có thời gian và hắn nói nhảm, huy sái nắm đấm không ngừng hướng về Mẹ Lọt sắp tới, căn bản muốn không cho hắn cơ hội thở dốc. Mẹ Lọt không nghĩ tới Diệp Sở mới thời gian nửa tháng liền có như thế biến hóa lớn, đem Diệp Sở sau khi bước lui ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, quần quần tiếng gào chấn động bầu trời đêm, để cho cả tòa hủ phẹt trong thành cũng là một hồi bối rối, những hộ vệ kia nhao nhao phủ thành chủ bọn tới. Phủ thành chủ bên ngoài, nhị trưởng lão nghe được một tiếng này thét dài sắc mặt cũng là đống nhiên biến sắc, không nghĩ tới Diệp Sở vậy mà có thể đem sao ốc vít bước đến tình trạng này, nhất thời đem sau lưng vệ binh bỏ đi, lách mình hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đến. Mẹ Lọt tiếng thét dài bế, tiếp đó duỗi ra đại thủ hướng về Diệp Sở vỗ tới, đại thủ lướt qua thiên địa nguyên khí phun trào, có loại thiên băng địa liệt chi thế, chung quanh phòng xá tại đạo này vì thế cường đại phía dưới nhao nhao sụp đổ. Diệp Sở nhìn thấy Mẹ Lọt ra tay cảm giác chính mình giống như là bị hung thú tập trung vào, để cho hắn một hồi tê cả da đầu, nhìn xem hướng hắn đánh tới đại thủ liền muốn tránh né, lại phát hiện không gian chung quanh cư nhiên bị cầm giữ, Diệp Sở trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không cần. Mẹ Lọt cảm thụ đạo cái kia tùy thời đều có thể đem hắn tê liệt khí tức cường đại, lập tức một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ tiếc Diệp Thiên bọn hắn chỉ có thể nghe theo Diệp Sở mệnh lệnh, trừ cái đó ra dù là thiên thần tới cũng đừng hòng để cho hắn dừng tay. Phanh. Diệp Thiên Diệp Huyền hai bàn tay to rơi xuống, tiếng vang trầm đục to lớn âm thanh xen lẫn khí lãng hướng về trung quanh tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ phủ thành chủ tại bàn tay hai người phía dưới hóa thành bụi, những cái kia vừa mới chạy tới nơi này vệ binh đều bị hất bay ra ngoài, ngã xuống đất không ngừng kêu thảm thiết. Ngăn lại lao ra hoặc kia. Diệp Sở nhìn lướt qua trên đất vệ binh, tiếp đó hướng phía dưới lệnh đạo. Hắn đã cảm nhận được nhị trưởng lão đang hướng về bên này chạy đến, cho nên hắn cần Diệp Thiên cho hắn tranh thủ thời gian. Diệp Thiên im lặng không lên tiếng quay người rời đi đi chặn lại nhị trưởng lão, mà Diệp Sở lại giết hướng những vệ binh kia, tiếp lấy toàn bộ hộ phệ phủ thành chủ đều tràn đầy một mảnh sát lục thanh âm, chờ Diệp Sở lần nữa từ phủ thành chủ xuất hiện cả người sát khí nhẹ nhàng, toàn thân tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, nhìn giống như từ trong địa ngục đi ra sát thần. Diệp Sở hướng Diệp Thiên lên tiếng chào liền hướng về bên ngoài thành đi đến, sau lưng chỉ để lại một mảnh hỗn độn phủ thành chủ. Chờ nhị trưởng lão cảm thấy trên ở đây thấy tình hình, cả người muốn rách cả mí mắt ngửa mặt lên trời nói, Diệp Sở, bản tọa nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghe sau lưng một tiếng kia chấn nhân tâm phách tiếng thét dài, Diệp Sở thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhị trưởng lão tiếng thét dài vừa ra chỉ thấy hai đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, nói, nhị trưởng lão, chuyện gì xảy ra nơi này? Nhị trưởng lão quay đầu nhìn hai người một mắt nói, các ngươi cảm thấy chuyện gì xảy ra nơi này? Hai người nghe được nhị trưởng lão lời nói thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên, nhìn thấy phụ thành chủ phế tích sau cũng là thầm kinh hãi, tiếp đó vội vàng hỏi, thiếu chủ của chúng ta đâu? Mẹ Lọt chẳng những là mẹ bộ lạc thiếu chủ, hơn nữa còn là một vị siêu cấp cường giả đệ tử, lần này bọn hắn thế nhưng là phụ mệnh muốn đem Mẹ Lọt mang về, nếu là xảy ra vấn đề bọn hắn có thể đảm nhận chờ không dậy nổi. Nhị trưởng lão hừ lạnh nói, cắt lốt ngay tại các ngươi dưới chân. Hai người nhìn trên mặt đất cái kia không còn hình dáng huyết nhân nói, nhị trưởng lão, cái chuyện cười này không buồn cười chút nào. Nhị trưởng lão nghiêm trang nói, ta không có nói đùa. Hai người nhìn thấy nhị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc cũng cảm nhận được không thích hợp, chẳng lẽ trên mặt đất cái này bảy thịt nát thật là Mẹ Lọt người? Nếu là dạng này bọn hắn cuộc sống sau này sợ rằng sẽ sống không bằng chết, nghĩ đến bọn hắn sau khi trở về quang xử phạt tình hình cũng là tê cả da đầu. Bên trái người kia cả giận nói, đây quả thật là thiếu chủ của chúng ta, ngươi không đồng dạng là bát giai ma tu sao, làm sao lại xem chúng ta thiếu chủ bị người giết chết? Ngươi là đang chất vấn ta. Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói. Nhị trưởng lão cũng cảm thấy mười phần bị quất, bọn hắn nghìn tính vạn tính chiều không gian không có tính tới bên cạnh Diệp Sở sẽ có bát giai cường giả đi theo, cho nên mới dẫn đến tối nay thất bại. Hai người nghe được nhị trưởng lão giọng nói nhàn nhạt trong lòng chính là nhảy một cái, bọn hắn tuy là Mẹ Lọt thiếu chủ cũng không phải mẹ bộ là người, hơn nữa nhìn bộ dáng nhị trưởng lão rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm, nếu là trêu đến đối phương nổi giận nói không chừng bọn hắn sẽ trở thành cho hạ giận đối tượng. Nhị trưởng lão không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là nhìn thấy thiếu chủ vẫn lạc, trong lúc nhất thời mất đi tốc vùng, còn xin nhị trưởng lão thứ lỗi. Người kia nói xong sau lưng bốc lên một lớp mồ hôi lạnh, hắn biết nhị trưởng lão trong lòng tức giận, cắt lốt tử vong chẳng những làm cho mẹ bộ lạc tổn thất nặng nề, càng quan trọng chính là bọn hắn đã mất đi một cái trọng yếu người thừa kế. Nhị trưởng lão căn bản vốn không để ý hai người thần sắc biến hóa, chỉ là quay người hướng về bên ngoài thành đi đến. Tối nay thất bại để cho hắn hiểu được một cái đạo lý, muốn phòng bị Diệp Sở đánh lén là sai lầm lựa chọn, tiếp tục như vậy chỉ có thể bị đối phương người người đánh tan, nếu muốn bảo trụ mẹt bộ lạc chỉ có thể tụ tập toàn bộ lực lượng cùng Diệp Sở quyết nhất tử chiến. Không hổ là tiên giới người, vậy mà có thể trong một đêm tiêu diệt chúng ta một tòa thành trì, dạng này chiến tích xem như long trời lở đất đi. Mẹt nghe được nhị trưởng lão hồi báo cũng không có nổi giận, chỉ là thản nhiên nói. Nhưng tất cả mọi người đều biết mẹt tù trưởng cái này là đem hận ý đặt ở trong lòng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bộc phát ra trời long đất lở năng lượng. Nhị trưởng lão đồng thời nói, chúng ta đồng thời còn xem thường Diệp Sở thủ đoạn, đặc biệt là phía sau hắn cái kia bắt dai cứng giả, nếu như không đem đối phương tìm ra, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên. Mở mẹ bộ lạc mấy vị trưởng lão gật gật đầu, bất quá chuyện này bọn hắn còn muốn đi hỏi bà rồi mới được, chỉ có hắn đối với Diệp Sở tình huống rõ ràng nhất. Mẹ tù trưởng đông như nói, các ngươi nói Diệp Sở bước kế tiếp sẽ hành động như thế nào, có thể hay không trực tiếp công kích chúng ta trụ sở. Chương 5866, màu đen chương 5866, màu đen mẹ bộ lạc tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Sở bước kế tiếp hành động mục tiêu lúc, chỉ thấy một người thị vệ từ bên ngoài xông vào, lời kế tiếp để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là thần sắc biến đổi. Đáng chết Diệp Sở, nếu để cho bản tù trưởng bắt được tất nhiên đem ngươi tùy thời vạn đánh gãy. Mẹ tù trưởng hận đạo. Nghĩ không ra tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bọn hắn mặt khác 2 tòa thành trì liền bị Diệp Sở thanh tẩy, bất quá trong lòng mọi người cũng âm thầm may mắn bọn hắn trước tiên không giống nhau bước đem nhân viên rút về, bằng không thì trận này giao phong bọn hắn chắc chắn tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người đang vì Diệp Sở ngoan độc nhau nhau bất bình, nhị trưởng lao giống như là nghĩ tới điều gì biến sắc nói, khởi bẩm tụ trưởng, Diệp Sở tất nhiên phá vỡ chúng ta 3 tòa thành trì, như vậy kế tiếp mục tiêu của hắn tất nhiên là bộ lạc chúng ta Vương Thành, còn xin tụ trưởng đại nhân phân phó cẩn thận Diệp Sở đánh lén. Những người khác nghe được nhị trưởng lão lời nói cũng là cả kinh, bọn hắn Vương Thành ở đây sừng sững trên vạn năm tuế nguyệt, cho tới bây giờ không người nào dám ngỗ nghịch ý chí của bọn hắn, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có người dám trên đầu con cọp đập con ruồi, loại chuyện này đơn giản không dám tưởng tượng. Mẹ tu trưởng cùng ánh mắt của mọi người đụng vào nhau, hắn mặc dù rất muốn biểu thị chính mình khí phách, nhưng nghĩ tới Diệp Sở cầm vị thần khó lường thủ đoạn trong lòng bên cạnh nhiều một tia lo sợ bất an, lập tức hướng ra phía ngoài hô lớn, người tới, mệnh lệnh hạ xuống tất cả mọi người chặt chẽ phòng thủ. Mẹ tu trưởng đột nhiên mệnh lệnh để cho dưới tay tất cả mọi người là lơ ngơ. Bất quá nghĩ đến trong khoảng thời gian này bọn hắn bộ lạc gặp ngăn trở, người phía dưới không người nào dám chậm trễ lập tức hành động, đem trọn tọa Vương Thành chấn giữ kín không kẽ hở. Mẹ bộ lạc đều tại đội Diệp Sở nghiêm phòng tử thủ là nhưng lại không biết hắn lúc này đang đứng ở ngoài cửa, nhìn xem đóng chặt Vương Thành trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đột phá mẹ bộ lạc tam đại thành trì về sau đến nơi đây đã một ngày, sở dĩ không có hành động chính là muốn nhìn một chút mẹ bộ lạc thực lực. Bọn hắn lần này hành động vừa vặn đem tất cả hết thảy đều bại lộ ở trong mắt Diệp Sở. Đêm khuya Diệp Sở lặng yên không tiếng động xâm nhập Vương Thành, nhìn xem trước mặt khống chế đầu mối then chốt trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Những trận pháp này mặc dù là trận pháp đại sư thủ bút, bất quá trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phiền toái duy nhất chính là phía trên mẹ dữ tủ trưởng lưu lại là cấn. Muốn thanh trừ hết mẹ dữ lưu lại là cấn Diệp Sở lực có không đủ, bất quá hắn trong tay Diệp Thiên bọn người cũng không phải ăn chay, hết thảy tất cả đều tại đang lặng yên không tiếng động hoàn thành. Hắn cuối cùng hoàn chỉnh nắm trong tay mẹ dữ Vương Thành. Mà mẹ dữ tủ trưởng cảm thấy hắn đối với Vương Thành mất đi khống chế sau, nhưng là nổi trận lôi đình, nói: hỗn đản, tốt nhất đừng để bản tủ trưởng bắt được ngươi, bằng không định nhường ngươi sống không bằng chết. Đám người nhìn thấy mẹ tù trưởng phản ứng liền biết Diệp Sở đã xông vào, hơn nữa còn tiến nhập bọn hắn Vương Thành khu vực trung tâm, bọn hắn không lo được chấn kinh bên cạnh đi theo tù trưởng sau lưng hướng Diệp Sở phương hướng chạy tới. Một bên khác bà rổ cũng biết tin tức này, trong lòng mắng to mẹ tù trưởng phế vật, thậm chí ngay cả nơi ở của mình đều thủ không được, xem ra hắn là không thể tại ở lại chỗ này, nếu không thì sẽ vì toàn bộ mẹ bộ lạc chôn cùng. Mẹ tù trưởng mang theo một đám trưởng lao đi tới Vương Thành loại tâm đại điện, chỉ thấy đại môn đột nhiên mở ra Diệp Sở từ bên trong đi ra, hướng mẹ tù trưởng đám người nói, chư vị nghĩ không ra chúng ta lại ở nơi này gặp mặt. Không biết chư vị nhưng đối với ta lễ vật hài lòng. Mẹ tù trưởng nghe được Diệp Sở lời nói kém chút tức điên tím phổi, nói: Diệp Sở có bản lĩnh chúng ta liền quang minh chính đại tranh đấu một hồi, ngươi lén lút có gì tài ba? Cái kia giống như ngươi mong muốn. Diệp Sở nói xong phất tay đem Diệp Thiên 6 người triệu hoán đi ra, khí thế cường đại để cho mẹ tù trưởng chính là biến sắc. Diệp Sở tu vi cũng không mạnh, nhưng mà không ai từng nghĩ tới bên người nàng vậy mà đi theo 6 cái bắt giai cường giả, khó trách hắn dám nên ngang xâm nhập Vương Thành. Mẹ tù trưởng vốn cho rằng có thể dễ dàng đem Diệp Sở cầm xuống, nhìn thấy Diệp Sở bên người 6 người hổ liền biết tính toán của bọn hắn rơi vào khoảng không, coi như tất cả mọi người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản những người này phong mang. Các ngươi là người nào, vì sao muốn trợ giúp Diệp Sở trợ trụ vi ngược? Mẹ tù trưởng hướng Diệp Thiên bọn người hỏi. Diệp Sở nhàn nhạt nhìn mẹ tù trưởng một mắt, quay đầu hướng Diệp Thiên 6 người nói, giết bọn hắn cho ta. Diệp Thiên 6 người giải đạo Diệp Sở mệnh lệnh khí thế cường đại gào thét mà ra, đồng thời hướng về phía trước tung người mà ra cho người ta một loại thiên băng địa liệt chi uy. Nắm đấm bàn tay mang theo quần quận khí lang hướng về mẹ tù trưởng bọn người bao phủ mà đi. Mẹ tù trưởng nhìn thấy Diệp Thiên bọn người dám không nhìn hắn cũng giận tí mặt, nhưng mà nhìn thấy 6 người phát ra kinh thiên động địa uy thế cũng không dám mảy may chậm trễ, lập tức gọi đám người đồng loạt ra tay cùng Diệp Thiên 6 người đại chiến thành một đoàn. 9 tên bát giai cường giả đại chiến trong lúc giơ tay nhấc chân đều phát ra băng sơn đoạn hải uy thế, giải đất trung tâm càng là tràn ngập vô biên lực lượng hủy diệt, ngay cả Diệp Sở cũng không dám tùy tiện bước vào. Oeng! 6 người đụng vào nhau tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, kèm theo trùng thiên sương mù, một đạo rộng lớn khe hở trên mặt đất kéo dài tới. Diệp Sở cũng là hơi biến sắc, thân hình hướng phía sau đến bay ra ngoài mấy trăm trượng xa mới tránh đi đại chiến sóng kích. Mai Lâm biển hoa. Chỉ nghe mẹ tù trưởng hét lớn một tiếng, chỉ thấy từng cây hồng cây mơ đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu đỏ cánh hoa bay xuống đem trọn tọa Vương Thành phủ lên thành một cái biển máu. Diệp Thiên nhìn xem vô tận biển hoa cũng là hét dài một tiếng, cuồn cuộn tiếng gào như sấm sông thẳng tới chân trời, đem đầy trời đám mây đánh sơ sát, tiếp đó lần nữa nào về phía mẹ tù trưởng hướng hắn phát động công kích mãnh liệt. Diệp Thiên sắc bén, Diệp Vũ Phiêu Nhu, Diệp Thần Điên Cuồng, Diệp Huyền Tiêu Sái, 6 người công kích xen lẫn thành một mảnh cuồng bạo dòng nước xiết, giống như một đạo ngọn nguồn hủy diệt hướng về mẹ tù trưởng bọn người phủ tới. Chanh. Mắt thấy lâm vào tuyệt cảnh mẹ tù trưởng bỗng nhiên rút ra ma binh, chanh chanh kiếm ý là mình, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt chém thành hai khúc, kiếm ý vẫn như cũ hướng về Diệp Thiên bổ tới. Diệp Thiên 6 người đồng thời lách mình tránh thoát, sắc bén kiếm khí bổ vào trên mặt đất một đạo gần trăm trượng hướng về phía trước bốn lượn đi tới. Diệp Sở lần nữa bước ra lui lại, một mực khe nước đỉnh trệ xuống mới thân hình mới rơi xuống đất, nhìn xem cách hắn gần trong gang tấc khe hở Diệp Sở cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, bắt giai cường giả thực lực quả nhiên không thể tưởng tượng, mà muội gia nhập vào sẽ chỉ làm chính mình chết không có chỗ chôn. Mẹ tù trưởng 3 người thực lực đi lớn, đối mặt một đối hai đại chiến bọn hắn rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, nếu là không như bất ngờ trận đại chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bà rồ, cho tới bây giờ ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Mẹ tù trưởng đột nhiên quay đầu la lớn. Diệp Sở nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy bà rồ. Bất quá xem ra hắn càng giống là đang đào tẩu, dạng này mới phù hợp bà bạ rộ tình thế phong cách, tất nhiên đụng phải Diệp Sở đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi. Diệp Sở ngờ tới một điểm không sai, nhìn thấy Diệp Thiên 6 người hiện thân bà bạ rộ liền không có lưu tại nơi này dự định, chỉ là không nghĩ tới mẹ tù trưởng gọi ra ý đồ của hắn, nếu là hiện tại hắn khăng khăng muốn đi không cần bao lâu hắn sự tình hôm nay liền sẽ truyền bá ra, đến lúc đó đối với hắn cạnh tranh tù trưởng chi vị là cái sự đả kích không nhỏ. Tục ngữ nói quả hồng muốn nhặt mềm bóp, hắn cũng sẽ không biết sống chết quấn vào mẹ 6 người đại chiến, cho nên lập tức liền đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Sở, cứ như vậy dù là giết không được Diệp Sở ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Chương 5867, mất mạng hưởng thụ chương 5867, mất mạng hưởng thụ mẹ tù trưởng nhìn thấy bà bạ rồ giết hướng Diệp Sở lập tức tức giận đến thổ huyết, mục đích của hắn là muốn cho bà bạ rồ cho mình giảm bớt gánh vác, nếu là nhằm vào Diệp Sở lời nói bọn hắn bất cứ người nào đều có thể đem hắn cầm xuống, cần gì phải ngươi bà bạ rồ tự mình ra tay. Bất quá bà bạ rồ đã gia nhập vào chiến đấu bọn hắn cũng vật hóa có thể nói, không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần đại chiến Diệp Thiên 6 người. Nhìn xem hướng mình đánh tới bà bạ rồ, Diệp Sở có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Tràn ngập hủy diệt quản lý pháp tắc dòng lũ dù là lấy hắn thân thể mạnh mẽ cũng không dám chính diện đánh kháng, nghĩ không ra bà bạ rồ thực lực cường đại như thế xem ra trước đó hắn đều đang cố ý giấu nghề. Bà bạ rồ mắt thấy Diệp Sở sẽ chết tại trước mặt trong mắt lóe lên một nụ cười, trong khoảng thời gian này hắn vì Diệp Sở có thể nói hy sinh không nhỏ, bây giờ cuối cùng đợi đến hắn thu hoạch trái cây thời điểm, đột nhiên Diệp Sở khí thế trên người hoàn toàn thu liễm nhìn giống như một người bình thường, nhưng mà tại Diệp Sở một quyền đánh ra sau khiến cho mảnh không gian này đều lập tức ngưng kết. Bà bạ rồ thấy thế thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều, thân hình lóe lên liền né tránh đạo này để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Tiếp lấy liền nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ chống rồng xuất hiện, tiếp đó giống như một cái thương thiên đại thủ hướng về hắn đập xuống. Bà bạ rồ muốn lần nữa tránh né phát hiện đã không kịp, thế là lộ ra vẻ dữ tợn, quát to, Tu La ma vực, huyết hải tái hiện. Hoa. Theo bà bạ rồ ma vực mở ra, chỉ thấy một mảnh đỏ thấm biển cả xuất hiện tại bà bạ rồ dưới chân, trên mặt biển nổi lơ lửng từng đạo Tu La thân ảnh, mùi máu tanh nồng đậm sông và mũi, giống như thật sự để cho người ta đích thân tới huyết hải giống như. Trong biển máu không gió lãng từ lên, mười mấy trượng màu đỏ sóng máu, giống như nghịch cuốn không trung thác nước, cuồn cuộn sóng lớn thanh âm, đinh thai nhức óc, trong nháy mắt đem Diệp Sở đại thủ nuốt hết. Huyết thác nước cùng bàn tay va chạm phát ra kinh thiên tiếng nổ, sụp đổ cự trường đem cái kia to lớn thác nước đều trong nháy mắt nổ bể ra tới, tính cả phía dưới huyết hải đều hứng chịu tới đè ép, Diệp Sở dưới chân mặt biển dần dần hạ xuống. Diệp Sở nháy mắt bước bày ra, huy quyền trọng trọng khắp nơi trên thân bà rồ, đem hắn đập bay ngược ra ngoài, lĩnh vực phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, tiếp lấy đột nhiên vỡ ra, bà rồ cả người cũng rơi vào trong biển máu. Đợi đến Tu La lĩnh vực tiêu thất, chỉ thấy bà bạ rồ máu me khắp người nằm trên mặt đất, cơ thể giống như tràn ngập vết rách đổ sứ máu tươi chảy cuồn cuộn. Bà bạ rồ tràn ngập hận ý hai mắt nhìn xem Diệp Sở nói, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao lại cường đại như thế? Diệp Sở vì phòng ngừa bà bạ rồ trước khi chết phản công căn bản không có tiến lên ý tứ, trong mắt chỉ là thoáng qua vẻ khinh thường, tu vi của hắn vốn là không kém gì bà bạ rồ, bởi vì chịu đến thiên địa áp chế mới có thể biểu hiện như thế, lần này đi qua tiên diễm tẩy lễ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không phải người nào đều có thể nắm. Bà bạ rồ cảm nhận được Diệp Sở khinh thường lập tức thẹn quá hóa giận, hét dài một tiếng vết thương trên người trong nháy mắt khép lại, tung người bay lên giữa không trung nhìn xem Diệp Sở oán hận nói, Diệp Sở ngươi đã thành công chọc giận ta, bây giờ chịu chết đi. Bây giờ bà bạ rồ ở trong mắt Diệp Sở giống như tôm tép ngại nhép, bất quá con thỏ gấp còn cắn người, lại càng không cần phải nói bà bạ rồ dạng này bắt dai cứng giả, cho nên chiến đấu kế tiếp Diệp Sở tràn đầy cẩn thận. Một bên khác một đạo ánh sáng nóng bỏng thoáng qua, trong nháy mắt đem mẹ bộ lạc một trưởng lão ba phủ, tia sáng sau khi biến mất một nắm cho tận từ giữa không trung bay xuống, một đời cường giả cứ như vậy chết ở trong tay Diệp Thiên. Tiếp lấy vài tiếng muộn hưởng chuyện lai, mẹ tù trưởng cùng một vị trưởng lão khác đều bị Diệp Huyền bọn người đánh rất không trùng, đập xuống đất lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, mẹ bộ lạc tất cả cường giả toàn bộ suy tàn. Các mẹ bộ lạc cường giả đi tới gần, nhìn thấy hấp hối mẹ tù trưởng cũng là biến sắc, vương thượng. Không, không có khả năng, chúng ta vương thượng ngang dọc vô địch làm sao lại bị người giết chết. Bát giai làm vương, cửu giai vì hoàng, chúng ta vương thượng ngang dọc vô địch, tất nhiên là cái này một số người đánh lén mới có thể dẫn đến vương thượng trọng thương, cho nên chúng ta muốn vì vương thượng báo thù. Một cái thất giai cường giả từ dưới đất đứng lên nói. Mẹ tù trưởng đưa tay giữ chặt và táo của hắn biểu thị không cần, Diệp Thiên đám người cường đại không phải bọn hắn cái này một số người có thể chống lại, coi như tất cả mọi người cùng nhau xử lý cũng bất quá là tăng thêm thương vong, hơn nữa cái này một số người cũng là mẹ bộ lạc chỉ còn lại tinh anh, nếu là bọn họ cũng chiến tử ở đây toàn bộ mẹ bộ lạc chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương thượng, đám người thấy thế đều bị trên mặt đất bi thiết không thôi, liền trong lòng bọn họ hận ý đều bị sâu đậm che giấu, bọn hắn phải đáp ứng vương thượng chịu đủ, một ngày nào đó sẽ đem sỉ nhục hôm nay đòi lại. Bà rồ nhìn thấy mẹ tù trưởng bọn người nhanh như vậy suy tàn chính là cả kinh, một cái Diệp Sở liền đã đủ để cho hắn đau đầu, đợi đến Diệp Thiên bọn người giành tay nơi đó còn có hắn sống sót cơ hội, muốn ở đây lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Sở hét lớn một tiếng liền muốn đuổi theo. Ngươi dám? Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn truyền đến, âm thanh quần quận mà đến tựa như một đạo sấm rền ở bên tai vang dội. Diệp Sở lung lay choáng váng đầu sắc mặt chính là biến đổi, chỉ thấy trước mặt không gian nổ tung một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt, bên trong truyền đến một cỗ cường đại khí thế, khiến cho phiến thiên địa này đều đang không ngừng run rẩy. Giống như có thiên địa hùng thú muốn xuất hiện. Cửu giai hoàng giả. Diệp Sở biết đây là cửu giai hoàng giả cũng vượt qua không gian, cũng chỉ có cửu giai cường giả mới có thần thông như vậy. Tiếp lấy Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn cùng bà bạ rồ ở giữa là không chết không thôi cựu hận, nếu là lần này để cho hắn chạy thoát tương lai sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, cho nên coi như đánh đổi khá nhiều cũng muốn đem hắn lưu lại. Ngăn lại hắn, Diệp Sở hướng Diệp Tiên 6 người hạ lệnh, tiếp đó hắn hướng về bà bạ rồ đột nhiên đánh tới. Tự tìm cái chết. Người kia nhìn thấy Diệp Sở ngông cuồng như thế cũng là giận tím mặt, một tấm đại thủ xuyên thấu qua không gian hướng về Diệp Sở hung hăng đập xuống. Diệp Tiên 6 người đồng thời ra tay, lục đạo kia sáng trên không trùng tụ tập thành một đạo lực lượng hủy diệt cùng cái kia trương đại thủ đụng vào nhau, trong chốc lát cả vùng không gian hóa thành hỗn độn. Lực lượng hủy diệt quét tán ra phạm là quét chúng đồ vật đều hóa thành bụi. Diệp Sở thân hình cũng từ trên trời giáng xuống, phun ra một ngụm máu tươi sau sẽ Diệp Thiên 6 người thu hồi cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Người tới thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn cuối cùng chỉ là lớn bạ bạ rồ một quyền, đến nơi đối phương chết sống hắn là không để ý tới, bằng không đợi đến người kia tới hắn chỉ có một con đường chết. Diệp Sở sau khi rời đi thì thấy đến một đạo thân hình từ trong không gian bước đi ra, tựa như một tòa thần sơn đứng sừng sững giữa không trung, khí thế bệ nghệ thiên hạ nhìn một cái không sót gì, giống như thân hình khẽ động mảnh không gian này liền sẽ hủy diệt. Người kia nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại một đoàn thần hồn bạ bạ rồ, trong mắt lóe lên một chút tức giận nhìn về phía Diệp Sở phương hướng trốn chạy, một tiếng quát khẽ, tiểu bối đang chết. Lại tới. Diệp Sở nhìn phía sau từ trên trời giáng xuống đại thủ trong lòng gầm lên một tiếng, gia hỏa này thật đúng là không đạt mục đích không dừng tay, mấy ngày nay Diệp Sở cũng không biết mình bị đối phương liên tục trọng thương mấy lần, nếu như không phải có truyền tống trận nơi tay chỉ sợ sớm đã chết. Bất quá Diệp Sở đã không có thời gian tới muốn những thứ này, trong nháy mắt bị sau lưng cái kia trương đại thủ chôn bụi. Chương 5868, Cửu U Minh Hoàng chương 5868. Cửu U Minh Hoàng đại địa mênh mông, gió lạnh thổi qua, màu đen mới là mảnh không gian này chủ đề vĩnh hằng, mở tối không gian không nhìn thấy mảy may ánh sáng, ở đây tựa như là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Hoang vu dãy núi phía dưới đi tới một thiếu niên, không nể mặt quần áo vẫn như cũ không che nổi cái kia khô cạn thân thể gầy nhỏ, nếu như không phải con mắt màu xám thỉnh thoảng thoáng qua ánh sáng, sẽ cho người cho rằng đây là một bộ biết hành tẩu khô lâu. Thiếu niên đưa mắt nhìn một phía, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cỗ thi thể bên trên, trong mắt ánh sáng tăng gọn, tiếp đó nhanh chóng hướng về hắn chạy tới, chỉ là hành động kế tiếp để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Hiếm thấy đối đãi người trên đất đầu tiên nghĩ tới không phải cứu người, mà là mở ra miệng rộng hướng về trên mặt đất cố kia tử thi cổ tắt tới. Chợt nghe thiếu niên một tiếng kinh hô, như tị xà hạt hướng về đằng sau nhảy xuống, cả người tại chỗ không ngừng toát ra. Một hồi lâu bình tĩnh trở lại, thiếu niên mới đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất người kia, trong mắt lập lòe phẫn hận tia sáng, thật vất vả tìm được một bộ thơm ngon hợp khẩu vị và thật, không nghĩ tới so trên đất tảng đá còn cứng rắn. Nhưng thiếu niên vẫn không có nghĩ tới cứ thế từ bỏ, túi người kéo người kia một đầu đuổi như muốn kéo xuống núi, chỉ là không nghĩ tới cổ tử thi này vậy mà so một tòa núi lớn còn trầm trọng hơn. Một cái chân trọng lượng thiếu chút nữa đem hắn đè té xuống đất. Thiếu niên liên tục thử mấy lần cũng không có thành công, liền bay người hướng về dưới núi chạy tới, nửa ngày sau chỉ thấy phía dưới đi lên một đám áo rách quần manh người, cứ như vậy một đám tên ăn mày tại bọn hắn cùng dưới sự cố gắng cuối cùng đem cô kia tử thi lộng hạ sơn loan. Cổ tử thi này chính là bị tên kia không biết tên hoàng giả đánh rất không gian Diệp Sở, nhớ kỹ đám người này nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào tổn thương cơ thể của Diệp Sở, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem hắn bỏ vào nồi lớn, muốn dùng nấu thịt phương pháp đem Diệp Sở xào nấu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cái này một số người cuối cùng tuyệt vọng, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào Diệp Sở ném tới bên cạnh, khát khao tới cực điểm đám người không thể làm gì khác hơn là uống nấu qua Diệp Sở nước canh, ai biết không tưởng tượng được tình huống xảy ra. Trong nháy mắt bọn này áo rách quần manh tên ăn mày xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khô héo thân thể dần dần đầy đặn đứng lên, đi qua tắm rửa sau khôi phục nguyên bản diện mục, nếu có người nhìn thấy tuyệt đối bước tin tưởng bọn họ lại là một đám tên ăn mày, càng giống là một đám gặp rủi ro phú quý người rảnh rỗi. Đám người từ hy vọng đến thất vọng vốn cho rằng lần này cầm trở về một cái phế vật, nghĩ không ra cuối cùng vậy mà xảy ra biến hóa như thế. Gieo họ sau đó bọn hắn đem cơ thể của Diệp Sở giấu đi, đây là thôn xóm bọn họ bí mật lớn nhất, cũng là bọn hắn tất cả nhân sinh lưu hy vọng. Đúng lúc này mặt đất đột nhiên truyền đến hơi hơi rung động, trong thôn người cũng là sức sở, tiếp đó chỉ thấy đại địa phần cuối một đám kỵ sĩ băng băng mà tới, thế như bồ lôi, ù ù nổ vang âm thanh giống như là dâm ở trong lòng mọi người, đưa đến phụ cận mới nhìn rõ ràng cái này một số người dưới hông cũng không phải là tầm thường ngựa, mà là tràn ngập tử khí linh thú. Thôn trưởng hướng đám người phân phó nói, tất cả thôn dân cũng không cần hoảng sợ loạn, nếu như không muốn chết tốt nhất đừng đem sự tình vừa rồi nói ra. Nghe được thôn trưởng lời nói, thôn dân cũng là sắc mặt đại biến, Diệp Sở nhưng là bọn họ tất cả mọi người bí mật lớn nhất, nếu như bị truyền đi chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ chết oan chết uổng, nhưng mà tới đám người này nhưng là muốn ăn thịt người, bọn hắn cái này một số người liền sinh tồn đều khó khăn, nơi nào có đồ vật đưa cho bọn họ. Một đám kỵ sĩ tại thôn cửa ra vào đột nhiên ghim chặt tọa kỵ, động tác chỉnh tề như một, để cho người ta vừa nhìn liền biết là trải qua chiến trận hàng người. Ở trong một người vung trong tay roi, lớn tiếng nói, ai là nơi này thôn trưởng, đứng ra nói chuyện. Các vị đại nhân, không biết các ngươi đến đây chúng ta ở đây có gì phải làm sao? Thôn trưởng đi tới gần hướng những kỵ sĩ kia cười xòa nói. Ba. Kỵ sĩ cho thôn trưởng một roi, lớn tiếng mắng, lao già giả trang cái gì hồ đồ, chúng ta tới đây làm cái gì các ngươi lại không biết, nhanh lên đem chúng ta thứ cần thiết giao lên. Thôn trưởng cảm thụ được đau rát trên người đau căn bản không dám phản bác, khi hắn quay người trở lại nhìn xem thôn dân tràn đầy bất lực ánh mắt, nói, các vị đại nhân, chúng ta thôn thực sự túng quẫn, thật sự là không có đồ vật giao cho các ngươi. Ba. Cầm đầu tên kỵ sĩ kia một roi đem thôn trưởng tắt lăn trên mặt đất, cười lạnh nói, lao già thật coi chúng ta những người này là mù loà sao? Các ngươi cái này một số người nhìn giống bụng ăn không no người sao, ta nhìn các ngươi so với chúng ta còn muốn giàu có. Thôn trưởng quay đầu muốn hướng cái này một số người cầu xin tha thứ, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn hung thần ác sát, ánh mắt vẫn là đón ra đầu nói, chư vị đại nhân nếu là không tin cũng có thể đi vào siêu, chúng ta thật là không có đồ vật nộp thuế. Lao giả, tại dám lại nhại đừng trách chúng ta đem các ngươi toàn bộ đấu. Là một tên kỵ sĩ hung ác nói. Thôn trưởng bọn người nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến, cái này một số người cũng là hạng người cùng hung tặc, bọn hắn nói ra xưa nay sẽ không thất bại, nếu là giao ra đồ vật không để những thứ này người vừa ý, chỉ sợ toàn thôn đều sẽ bị san thành bình địa. Thủ lĩnh thấy lao giả không ngôn ngữ, quay đầu ra hiệu sau lưng đám người đi vào siêu, đám người này thật coi hắn là kẻ ngu không thành, cái này một số người nếu là không có lương thực làm sao lại người người hồng quang đầy mặt. Tiếp đó liền nhìn thấy cái này một số người một mạch hướng về trong thôn phóng đi, không bao lâu những kỵ sĩ kia từ bên trong trở về nói, lại ca. Trong thôn đồ vật gì cũng không có, tất cả tài vụ chắc hẳn đều bị cái này một số người giấu rồi. Lao giả, không cho các ngươi một điểm màu sắc, các ngươi chỉ sợ không biết ta nhóm lợi hại. Kỵ sĩ thủ lĩnh đạo. Nhận được thủ lĩnh mệnh lệnh, những kỵ sĩ kia nhao nhao hô quát nói, đem cái này một số người toàn bộ treo lên, nếu như hôm nay không giao ra tài vụ liền đem tất cả mọi người bọn họ giết chết. Trong lúc nhất thời thôn dân tiếng la khóc liên tiếp, tất cả mọi người đều bị dán tại thôn trước mặt trên đất trống. Kỵ sĩ thủ lĩnh từ tọa kỵ bên trên xuống tới, đi đến thôn trưởng trước mặt nói, lao già hiện tại các ngươi giao không giao? Các vị đại nhân, chúng ta thật sự không có tài vụ, ngươi để chúng ta giao cái gì? Thôn trưởng thần sắc đau khổ đạo, ta nhìn các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho ta giết. Theo lời của thủ lĩnh rơi, những kỵ sĩ kia đao trong tay quang xẹt qua, mười mấy cái đầu người bay lên những thôn dân kia nhao nhao chết oan chết uổng. Không cần, không nên giết, ta nói. Thôn trưởng lớn tiếng kêu lên nói, bọn gia hỏa này thật đúng là một đám bướng bỉnh con lửa, sớm một chút đem tài vụ nói cho chúng ta biết chẳng phải xong. Thủ lĩnh mệnh lệnh thủ hạ đem thôn dân thả xuống, để cho hắn mang theo thủ hạ đi vận chuyển tài vụ. Thôn trưởng có chút hơi khó nhìn xem tràn đầy sợ hãi ánh mắt cũng là nhất quan tâm, bọn hắn muốn cho là lần này tìm được làm cho tất cả mọi người hy vọng sống sót, lại không nghĩ rằng đưa tới tai nạn lớn hơn, mất đi Diệp Sở sau thôn xóm bọn họ sợ rằng sẽ lần nữa trở lại loại kia bụng ăn không no sinh hoạt, nhưng ít ra so với bọn hắn bây giờ mất đi tính mạng mạnh. Thế là cười xòa nói, chư vị đại nhân, thật sự là thôn chúng ta dân rất lâu không có ăn cái gì, chúng ta lại biến thành bộ dáng bây giờ là bởi vì chúng ta lấy được một cái bảo vật, hơn nữa thứ này chúng ta căn bản mang không nổi hắn, cho nên còn xin chư vị đại nhân rời bước. Thủ lĩnh nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lên tiếng nói, mẹ sơ, đi xem một chút lao già này đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lao thôn trưởng mang theo 6 hướng về cất giữ Diệp Sở địa điểm đi đến, mẹ sơ nhìn thấy lao thôn trưởng lềm mà lềm mề vốn có chút không kiên nhẫn, bất quá thấy bên trên Diệp Sở sau chính là sương sở. Tiếp đó hướng lao thôn trưởng nói, lao già, đây chính là ngươi nói bảo vật, chẳng lẽ là tiêu khiển chúng ta hay sao? Chương 5869, giao ra chương 5869, giao ra lão thôn trưởng tràn đầy kinh hoàng nhìn xem mô dạ. Hắn cũng biết đây là đồ tốt đáng tiếc bọn hắn mất mạng hưởng thụ, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy ném ở nơi này, bất quá trước lúc này hắn còn muốn cho cái này một số người tin tưởng, bằng không bọn hắn cái này một số người vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Mộ Dạ đi tới thủ lĩnh bọn họ trước mặt một hồi nhỏ giọng thầm thì, tiếp đó nhìn nhau hướng về Diệp Sở vị trí đi đến, giống thôn trưởng hỏi, lão giả, ngươi chính xác ngươi nói đều là thật. Thôn trưởng đội bằng nói, chư vị đại nhân tiểu nhân cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám lừa gạt các ngươi, nếu là không tin tưởng các ngươi đều có thể thử một lần, nếu là không có tác dụng chúng ta thôn lực người mặc cho đại nhân xử trí. Thủ lĩnh chần chờ một chút phân phó thủ hạ đem những thôn dân kia buông ra, để cho bọn hắn đi xào nấu cơ thể của Diệp Sở. Nhìn thấy thôn dân tạm thời trốn qua một kiếp sau, thôn trưởng không dám thất lễ đội vàng chỉ huy thôn dân đem Diệp Sở bỏ vào nồi lớn. Nhìn thấy thôn dân như thế bụng về hành vi những kỵ sĩ kia trong mắt đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nói: "Ngươi nói lao ra lời thật hay giả, bọn hắn dạng này lộng thật có hiệu quả?" Kỵ sĩ thủ lĩnh giữ im lặng, lấy kiến thức của hắn tự nhiên biết có chút cường giả tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, huyết nhục của bọn hắn quả thật có để cho người ta thịt chết nhân sinh bạch cốt tác dụng. Nếu như quyết tâm đây hết thảy đều là thật, đám thôn dân này hành vi không thể nghi ngờ tại hư mất của trời. Một canh giờ trôi qua, lão thôn trưởng bưng một bát nấu qua Diệp Sở thân thể nước canh đi tới gần nói, đại nhân, đây chính là để chúng ta thôn dân phát sinh thoái biến thần thủy, còn xin đại nhân thưởng thức. Đại ca, Mộ Dạ nhìn thấy kỵ sĩ thủ lĩnh muốn uống tiếp đội vàng mở miệng ngăn cản, chỉ sợ xảy ra bất chắc. Kỵ sĩ thủ lĩnh lắc đầu đem trong chén nước canh uống một hơi cạn sạch, tiếp đó nhắm mắt lãnh hội những cái kia nước canh là có phải có lao giả nói tới loại kia tác dụng. Thôn trưởng cùng những kỵ sĩ kia đều chú ý tới thủ lĩnh biến hóa, đọc lại bầu không khí giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người, mạng của bọn hắn bây giờ đều nắm ở kỵ sĩ thủ lĩnh trong tay, muôn ngàn lần không thể xảy ra bất trắc. Thời gian từ từ trôi qua, kỵ sĩ thủ lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, khí thế cường đại ép lao thôn trưởng lui về phía sau. Chỉ thấy kỵ sĩ thủ lĩnh đứng dậy quát to, lao giả, cái này nước canh nào có ngươi nói thần kỳ như vậy, đem bọn hắn tất cả mọi người đều cho ta giết. Những thứ khác kỵ sĩ cũng giống như sát thần hàng thế hướng về trong thôn dân đánh tới, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Lão thôn trưởng thấy thế bội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân lão hủ nói đều là thật, có thể là tu vi của đại nhân cao thâm mới không có lão hủ nói loại kia hiệu quả, còn xin đại nhân khai ân tha cho chúng ta tên thôn tính mệnh. Đáng tiếc lão giả lời nói không có đánh động kỵ sĩ thủ lĩnh cái kia băng lãnh tâm, binh khí lập tức xuyên thủng thân thể của lão giả. Lão thôn trưởng biết bọn hắn vẫn là đại họa lâm đầu, cảm thụ được thể nội binh khí băng lãnh, tràn đầy không cam lòng hô, vì cái gì? Lão thiên vì cái gì đối với chúng ta bất công như thế bình? Muốn trách thì trách chính các ngươi quá yếu, thế giới này mạnh được yếu thua các ngươi không có năng lực phản kháng cũng chỉ có thể đi chết. Kỵ sĩ thủ lĩnh nói xong một cước đem thân thể của lão giả đã bay ra ngoài. Những thôn dân kia tại bọn này như lang như hổ sát thần trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng, không đến trong chốc lát liền bị tàn sát không còn một ngống, trên không mùi máu tanh nồng nặc nói cho tất cả mọi người ở đây đã từng phát sinh qua cái gì. Thủ lĩnh, trong thôn tất cả mọi người bị chúng ta giết. Một cái kỵ sĩ đi tới âm thanh khàn giọng đạo. Chư vị huynh đệ chúng ta lần này thế nhưng là đụng đại vận, không nghĩ tới tại địa phương cất chim cũng không có này sẽ có dạng này thu hoạch, đem hắn mang lên chúng ta về núi. Kỵ sĩ thủ lĩnh hăm hở nói. Nghe được lời của thủ lĩnh tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thủ lĩnh, đại ca, ngươi không phải nói thứ này không cần sao. Kỵ sĩ thủ lĩnh lộ ra vẻ trào phúng, bọn này tên thôn chỉ là một đám đồ nhà quê bọn hắn nào biết được cỗ thân thể này tác dụng, chỉ cần một chút thời gian bọn hắn đám người này thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thủ hạ mọi người nhất thời hiểu rồi thủ lĩnh ý đồ, cỗ thân thể này sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không bọn hắn liền sẽ gặp phải cùng những thôn dân này đồng dạng tai nạn, cho nên để bảo thủ bí mật chỉ có thể làm cho những này thôn dân chết đi. Mấy người tiến lên ba chân bốn cẳng liền muốn đem Diệp Sở nâng lên, nhưng là bọn họ còn đánh giá thấp cỗ thân thể này trọng lượng, ba người đều bị ép tới một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Kỵ sĩ thủ lĩnh thấy thế tiến lên dò xét một chút phát hiện hắn còn không bằng vừa rồi ba người kia, tất cả mọi người đều là một bộ gặp quỷ thần sắc, thủ lĩnh bọn họ thực lực thế nhưng là cao nhất, chẳng lẽ còn không bằng mấy người bọn hắn tiểu tốt. Tiếp lấy thủ lĩnh để cho người ta lại thí nghiệm một chút, cuối cùng xác định cỗ thân thể này có gì đó quái lạ, thực lực càng là cường đại người càng mang không nổi hắn, ngược lại đối với những cái kia tu vi người không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, hướng về nên như thế nào giải quyết kế tiếp đối mặt nan đề, tọa kỵ của bọn hắn đều không phải thông thường ma thú muốn kéo lấy dạng này trọng lượng tiến lên căn bản không có khả năng, thế là liền có người đề nghị nói, chúng ta đem hắn cho phân thây đi. Những người khác nghe vậy cũng là thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, hoàn chỉnh thánh thể đối bọn hắn nhất là hữu dụng, nếu là đem cỗ thân thể này cho phân thây, còn không biết sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Mộ Dạ tiến lên một bước nói, đại ca ta có cái biện pháp, chúng ta không bằng liền giả trang những thôn dân này lưu tại nơi này. Đám người nghe vậy con mắt chính là sáng lên, Mộ Dạ phương pháp này không tệ, ngược lại những thôn dân này đều đã chết, bọn hắn giả trang những thôn dân này lưu tại nơi này cũng không tệ, đợi đến bọn hắn thực lực tăng nhiều sau đó lại trở về cũng không mượn. Thủ lĩnh lắc lắc đầu nói, dạng này không được, chúng ta nếu là đột nhiên tin tức nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi, về sau chúng ta còn muốn tiếp tục ra ngoài ăn cướp, không giành được đồ vật không quan trọng chỉ cần không làm cho người khác hoài nghi là được. Thế là đám người liền đồng ý thủ lĩnh yêu cầu hết thảy ám kế hoạch làm việc, sau đó lại về tới đây liền sẽ không có người hoài nghi bọn họ. Đột nhiên trên thân Diệp Sở nổi lên nhàn nhạt hào quang, đột nhiên phản ứng đem những kỵ sĩ kia sợ hết hồn, cỗ thân thể này sẽ không lại còn sống à, nếu là đối phương tỉnh lại biết tính toán của bọn hắn, chỉ sợ mọi người ở đây không ai được sống. Nghĩ tới đây thủ lĩnh hướng Mộ Dạ ra hiệu, Mộ Dạ lĩnh hội thâm ý liền rút binh khí ra hướng Diệp Sở chém tới, chỉ nghe âm vang một tiếng Mộ Dạ binh khí trong tay bị thật cao sụp đổ lên, thiếu chút nữa làm bị thương chính mình. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết người trong thôn này vì cái gì không hề động Diệp Sở, mà là bọn hắn căn bản cầm cơ thể của Diệp Sở không có cách nào. Mọi người cùng nhau ra tay. Thủ lĩnh biết tại mang xuống đối bọn hắn không có chỗ tốt, hắn tin tưởng cỗ thân thể này lại cường đại cũng có một hạn độ, cũng không tin hắn có thể đồng thời chịu được lấy nhiều người như vậy công kích. Mấy chục người đồng loạt ra tay, hào quang sáng chói chỉ như cầu đồng, ở mảnh này mở tối trong không gian lập lòe chói mắt màu sắc, kiếm khí sắc bén như mưa nhao nhao hướng về Diệp Sở vào tới, tiếp lấy phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Mọi người ở đây trợn mắt hốt một lúc, trên thân Diệp Sở quang hoa đại phóng đồng thời truyền đến một cỗ hấp lực, biến cố đột nhiên xuất hiện đem mọi người cũng là một tiếng kinh hô, cuối cùng có người không chịu nổi cường đại xé rách chi lực cơ thể trên không trung nổ tung. Người kia tử vong giống như gõ tử thần trung tang, liên tiếp không ngừng có thân thể người tại bạo tạc, hóa thành một nắm cho bụi tiêu tan ở trong thiên địa, năng lượng của bọn hắn cũng không có thỏa mãn Diệp Sở cần, ngược lại ở mảnh này không gian nhấc lên càng lớn phong bạo.